Chương 58, xem phim chương 58, xem phim Lục Nhĩ Mi Hầu nghe xong, cung quýt quỳ lạy cầu xin tha thứ, cầu Phật tổ từ bi, cầu Phật tổ từ bi. Như Lai thở dài, ngươi sát nghiệt quá nặng, ta không bảo vệ được ngươi vừa dứt tiếng, Như Lai vung tay lên, Lục Nhĩ Mi Hầu hiện ra nguyên hình, trùng điệp quẳng xuống đất. Hắn quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, miệng bên trong hỏi, xin hỏi Phật tổ, sư tôn biết việc này sao?
Biết.
Như Lai đáp. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe xong, lập tức giống quả cầu ra xì hơi, ngốc tại chỗ, nói không ra lời. Huyền Đô sư lấy ra một cái bảo hồ lô, đem miệng hồ lô nhắm ngay Lục Nhĩ Mi Hầu, nhẹ tay nhẹ vô đáy hồ lô. Kia ngây người đám khỉ liền bị hút vào trong hồ lô. Làm xong những này, Huyền Đô lái Trường Hồng, rời đi Linh Sơn. Như Lai sắc mặt càng phát ra nặng nề. Liên Lục Nhĩ Mi Hầu cũng bị lấy đi, lúc này ai đến hộ tống thỉnh kinh? Đã nói xong Phật giáo đại hưng đâu? Chẳng lẽ lại đây hết thảy đều là thiên đạo an bài khảo nghiệm? Liên những này khó khăn cũng coi như tại 9981 khó bên trong. Quả thực nói bậy. Phật tổ lâm vào mê mang. Mà hết thảy này phía sau màn đẩy tay Khương Minh, còn đang vì Lục Nhĩ Mi Hầu chuyện xảy ra sầu. Ngày thứ hai, Khương Minh nghe nói Lục Nhĩ Mi Hầu bị Thái Thanh Thánh Nhân lấy đi. Trong lúc nhất thời, hắn bị cái ngoài ý muốn này tin tức tốt khiến cho có chút không biết làm sao. Đây là tình huống như thế nào? Còn có loại chuyện tốt này? Cùng lúc đó, Linh Sơn phía trên, Như Lai cầm kim tiền tử, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn đem nó buông xuống. Thỉnh kinh là có thời gian hạn chế. Đường Tăng xuất phát trước, từng cùng Lý Thế Dân ước định, nhiều nhất 3 năm là có thể đem Tam Tạng chân kinh thu hồi lại. Tình cảnh lúc ấy là như vậy, sắp chia tay lúc, Lý Thế Dân là Đường Tam Tạng mời rượu. Đường Tam Tạng tiếp nhận chén rượu nói rằng, rượu là tăng nhà thứ nhất giới, bần tăng chưa từng uống rượu. Lý Thế Dân cười nói, không sao, đây là uống rượu chay. Nói, hắn ngồi xổm người xuống, từ dưới đất nhặt lên một chút bụi đất, đánh tiến vào chén rượu bên trong. Đường Tam Tạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lý Thế Dân hỏi tiếp, ngự đệ, ngươi chuyến đi này, lúc nào thời điểm có thể trở về a? Đường Tam Tạng lòng tin 10 phần đáp, 3 năm liền có thể trở về. Lý Thế Dân khẽ gật đầu, nói, ngự đệ à, thà rằng nhớ nhà một chút xíu thổ, cũng đừng tham luyến tha hương vạn lượng hoàng kim. Lúc này Đường Tam Tạng mới hiểu được, Lý Thế Dân tại sao phải đem cho bụi đánh tới trong rượu. Hai người định ra ước hẹn 3 năm, Đường Tam Tạng uống xong cái này chén cố hương rượu như vậy chính thức đạp vào thỉnh kinh con đường. Bất quá, cái này ước định mà thành 3 năm kỳ hạn không phải chắc chắn. Chân chính định ra thời gian kỳ hạn là Đông Tây Phương bốn vị thánh nhân, 15 năm. Đường Tam Tạng nhiều nhất chỉ có thể dùng 15 năm hoàn thành thỉnh kinh đại nghiệp. Nếu là vượt qua thời gian này, coi như thất bại. Đông Phương tuy nói tương đối rộng cho, nhưng cũng không thể vô kỳ hạn cho Phật môn thời gian. Thật muốn như thế, còn không bằng trực tiếp đem địa bàn nhường ra đi được. Bây giờ Huyền Trang đều xuất phát nửa năm, có thể cách xa vạn dặm đường mới đi như vậy một đoạn ngắn, nếu là lại như thế mang xuống, chỉ sợ cũng muốn phí công nhọc sức. Như Lai cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Ngũ Phương Yết Đế trên thân. Dù sao cái này năm vị cũng là chân tiên, hẳn là có thể bảo vệ tốt Đường Tam Tạng. Nhưng dù vậy, Như Lai vẫn là không yên lòng, mở miệng hỏi, 18 La Hán ở đâu? Ngã Phật. 18 vị bộ dáng khác nhau Phật môn La Hán theo trên đài sen đứng dậy trả lời. Như Lai hạ lệnh, các ngươi nhanh đi âm thầm bảo hộ Kim Tiền Tử thỉnh kinh, ngàn vạn không thể buông lỏng. Mấy vị Kim Tiên La Hán liếc mắt nhìn nhau, gật đầu lĩnh mệnh. Bởi như vậy, Đường Tam Tạng bên người an toàn đội hình thật đúng là cường đại đến cực điểm. Ngoại trừ Bồ Tát cùng Phật Đà, Tây Phương Phật môn cao tầng cơ hồ tất cả đều xuất động. Linh Sơn hiện tại liền chỉ còn lại trên 100 vị chân tiên thậm chí thiên tiên. Như Lai như thế tùy ý làm bậy thiên đình sao có thể ngồi nhìn mặc kệ? Ngọc Đế lập tức triệu tập Khương Minh chờ thần tín tới Ngọc Hoàng cung họp. Khương Minh, Thái Bạch Kim Tinh, tứ đại thiên sư, tất cả đều đến đông đủ. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn ở phía trên, ngữ khí bình thản nói, các vị tiên khanh, Như Lai đã phái ra 18 La Hán cùng Ngũ Phương Yết Đế hộ tống thỉnh kinh người đi về phía tây. Các hồng nghe xong, lập tức trừng to mắt, tức giận nói, Tây Phương Phật môn sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Liên cái này đội hình, liền đầu heo đều có thể an an đưa đến Tây Thiên, đâu còn có cái gì 9981 khó à? Trương Đạo Lăng cao mày nói, bệ hạ, đã Phật môn làm như vậy, chúng ta thiên đình cũng hẳn là ra tay ngăn cản. Đối, nhất định phải ngăn cản, tuyệt không thể để bọn hắn phách lối như vậy. Hứa Tốn cùng Tát Thủ Kiên hai vị thiên sư cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Ngọc Đế nhìn về phía Khương Minh, hỏi, Khương chấp pháp, ngươi thấy thế nào? Dù sao, thiên đình mạnh nhất chiến lược còn phải là Khương Minh. Khương Minh nghiêm túc nói, bệ hạ, thần cùng bốn vị thiên sư cái nhìn như thế, không thể để cho Phật môn làm cản như vậy. Thái Bạch Kim Tinh cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Năm vị trọng thần đều tỏ thái độ ủng hộ, Ngọc Đế trong lòng đã có quyết đoán. Hắn nói, tốt, vậy chúng ta thiên đình liền ra tay cản bọn hắn cản lại. Bọn hắn phái Kim Tiên La Hán, chúng ta cũng phái Kim Tiên Tiên Quan. Thái Bạch Tiên Khanh, ngươi đi mời tứ phương thú thần. Thiên đình tứ phương thú thần theo thứ tự là Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Bạch Hổ Giang Minh Thần Quân, Chu Tước Lăng Quang Thần Quân, Huyền Vũ Chấp Minh Thần Quân. Mỗi một vị đều là Kim Tiên cảnh giới, chiến lược hết sức kinh người. Khương Minh nghĩ, bổ sung nói, vậy hạ, Tôn Ngộ Không gần nhất nhàn rỗi không chuyện gì, không bằng cũng làm cho hắn đi. Tốt. Ngọc Đế vui vẻ gật đầu. Con khỉ này năm đó náo loạn thiên cung, hiện tại vừa vặn nhường hắn đi phương Tây làm ồn ào. Hội nghị kết thúc sau, đám người riêng phần mình trở về an bài. Khương Minh hạ giới, đi vào Thái Hoa Sơn. Tôn Ngộ Không đạo trường liền thiết lập tại cách Thái Hoa Cung hơn 2 vạn dặm trong núi sâu. Nơi này thác nước bay tả, vách núi dốc đứng, hang động tĩnh mịch. Tôn Ngộ Không cho nơi này lấy tên gọi Tiểu Hoa Quả Sơn. Hắn còn đem Hoa Quả Sơn bên trong bằng lòng theo hắn hầu tử khỉ tôn, tất cả đều rời đến Thái Hoa Sơn. Rất rõ ràng, cái con khỉ này đã đem chỗ này xem như nhà mới. Khi nhỏ nhóm cũng rất ưa thích nơi này. Nơi này khắp nơi đều là linh quả, lại không có yêu vương tới quấy rầy, là thanh tịnh nơi tốt. Khương Minh đi vào tiểu hoa quả sơn, xa xa đã nhìn thấy bảy khỉ tại đại thụ che trời ở giữa nhảy vọt chơi bừa. Có chỉ lão khỉ trông thấy hắn, lập tức nhảy vào thác nước bên trong, hướng Tôn Ngộ Không thông báo. Chỉ chốc lát sau, Tôn Ngộ Không đằng bần giá vụ, theo phía sau thác nước bay ra. Khương Minh, tìm ta có chuyện gì? Gần nhất hắn hàng ngày sống phong túng, thời gian trôi qua gọi là một cái dễ chịu. Lần này gặp mặt, liền quạng lông đều biến bóng loáng rất nhiều. Lần này tìm ngươi, là vì Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng. Tôn Ngộ Không ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt hiện lên một tia sát ý Phật môn thủ, hắn có thể một mực nhớ kỹ đâu. Gần nhất Kim Thiền Tử một lần nữa hóa thành nhân hình, tại Cao Lão Trang một vùng tiếp tục đạp vào thỉnh kinh con đường. Không chỉ có như thế, Phật môn còn phái ra 18 vị Kim Tiên La Hán ven đường bảo hộ, thể muốn hộ tống Đường Tăng An An đến Tây Thiên. Nhiệm vụ của ngươi chính là hóa thành sơn gia yêu quái, đem Đường Tam Tạng giết. Tôn Ngộ Không nghe xong, nở nụ cười gằn. Kia 18 La Hán làm sao bây giờ? Khương Minh cười nhạt một tiếng, tùy ngươi cao hứng. Hắc hắc, nhìn thấy đám kia con lựa chọn, ta lão Tôn cũng không có hảo tâm tình. Tôn Ngộ Không đối Phật môn hận ý cực sâu, có cơ hội hắn tuyệt không để ý thu nhiều nhặt mấy cái. Hầu tử, nhớ kỹ, người có thể giết, nhưng đừng quá trưng dương. Khương Minh có chút bận tâm, nếu như Tôn Ngộ Không dòng chống khua chiêng hiện thần, còn đem 18 La Hán cùng Ngũ Phương Yết Đế tất cả đều giết, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Đến lúc đó, phương Tây khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đối phó hắn, đừng nói Khương Minh, liền Thiên Đình đều bảo đảm không được hắn. Người có thể biến thành cái khác yêu quái, xuất kỳ bất ý giết Đường Tăng là được. Nếu là có La Hán cản đường, có thể giết mấy cái liền giết mấy cái, nhưng tuyệt đối đừng lộ ra chân ngựa. Bây giờ Tôn Ngộ Không sớm đã không phải năm đó cái kia lô mãng hầu vương, nghe xong Khương Minh lời nói, liên tục gật đầu. Tôn Ngộ Không biến thân chi thuật cực kỳ cao minh. Năm đó Bồ Đề tổ sư dạy hắn lúc, cố ý đem địa sát thất thập nhị thuật bên trong giả hình thuật nói thành 72 biến. Tôn Ngộ Không kiến thức không sâu, coi là đây chính là trường sinh bí quyết, tập trung tinh thần nghiên cứu. Kết quả hắn đối giả hình thuật đạt đến mức lô hỏa thuần thành. Ngay cả kỳ tài ngút trời Dương Tiễn, cũng chỉ có thể cùng hắn gọi ngang tay. Bởi vậy, Khương Minh đối với hắn tràn ngập lòng tin, biết hắn nhất định có thể ẩn giấu đến thiên ý vô phùng, không người phát giác. Tôn Ngộ Không nóng lòng động thủ, tiếp vào nhiệm vụ sau, lập tức lái cân đầu vân, thẳng đến phương Tây mà đi. Về phần hắn cuối cùng lại biến thành loại nào yêu quái đi cản trở thỉnh kinh, đây cũng không phải là Khương Minh có khả năng dự liệu. Trở lại Thái Hoa Cung, lao ra. Hai cái tiểu nha đầu cung cung kính kính đi lễ. Hàn Muội, Bích Trúc, đi trong viện chuẩn bị năm cái. Là. Hàn Muội gật đầu đáp ứng. Bích Trúc nhịn không được hỏi, lao ra, muốn cái này làm gì nha? Xem phim. Khương Minh nói xong, dùng thần thức liếc nhìn một vòng, trực tiếp hướng hậu viện đầm sâu vừa đi đi. Bích Trúc bận bịu truy vấn, lao ra, phim là cái gì nha? Nhanh đi chuẩn bị năm cái lấy thêm chút linh quả đến. A Bích Trúc cùng Hàn Muội tay cầm tay, lanh lợi chạy đến tiền viện đi. Trong hậu viện, Dương Thiền cùng Nghe Thường đang ngồi ở Tiên Thiên Linh căn Hoàng Trung Lý dưới cây, nhắm mắt tu luyện. Các nàng đã sớm chuyển vào Thái Hoa Cung, ở hai người đều tin tưởng chính mình cùng Khương Minh tu vi chênh lệch quá lớn, cho nên tu luyện phá lệ chăm chỉ. Khương Minh tới sau, các nàng vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xuống, chuyên tâm hấp thu Hoàng Trung Lý tán phát Tiên Thiên Linh khí. Nghe Thường, Thuyền Nhi, tỉnh. Khương Minh thuận miệng nói rằng, có chuyện gì không? Nghe Thường mở mắt ra, nghi hoặc hỏi. Phu quân, ta đang tu luyện. Dương Thiền cau mày, vẻ mặt khó xử. Không đội không đội, Khương Minh khoát khoát tay, quay đầu, ta trực tiếp cho các ngươi công đức. Hiện tại trước theo ta nhìn trận phim, tu luyện nào có trực tiếp cho công đức thực sự. Tuy nói dạng này đạo hạnh tăng lên nhanh, cảnh giới khả năng bất ổn, sức chiến đấu cũng không nhất định mạnh, nhưng tốt xấu tu vi có thể đi lên. Khương Minh lôi kéo Nghe Thường cùng Dương Tiền đứng dậy, ba người đi vào tiền viện. Hàn Muội cùng Bích Trúc đã dọn xong năm cái yên tĩnh trở lấy. Khương Minh mang theo hai vị phu nhân ngồi xuống, chuẩn bị đến một trận hầu vương trượng giết thỉnh kinh người hiện trường trực tiếp. Đối mặt mấy người ánh mắt nghi hoặc, Khương Minh đưa tay vạch một cái vòng sáng xuất hiện. Vòng sáng bên trong hiện ra một tòa chùa miếu. Bích Trúc kỳ quái hỏi, lão gia, chúng ta nhìn chùa miếu làm gì nha? Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mã phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, điền hạo quyết chí làm một cái đại bộ thôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 59, một tòa miếu chương 59, một tòa miếu Khương Minh cũng là sương sở. Rõ ràng là muốn khóa chặt Tôn Ngộ Không thị giác, thế nào đi ra chính là tòa miếu. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, cười giải thích, đây là Tôn Ngộ Không biến. A, con khỉ kia lợi hại như vậy. Bích Trúc nhìn kỹ, không khỏi sợ hai thán phục. Bình thường tu sĩ nắm giữ giả hình thuật, có thể biến thành phi cầm tẩu thú cũng không tệ rồi. Nhưng có thể trực tiếp biến ra một tòa miếu đến, bản lãnh này cũng không bình thường. Cái này miếu xây ở chân núi, trước cửa là đầu khúc chết đường nhỏ. Mà mục tiêu nhân vật Đường Tăng, nắm bạch mã chậm rãi đi tới. Hắn một mực nhớ kỹ Quan Âm căn dặn, thỉnh kinh con đường, nhất định phải dùng chân của mình đo đạc đại địa. Trừ phi thực sự đi không được rồi, mới có thể cưỡi ngựa. Ở bên cạnh hắn, đi theo năm cái tướng mạo khác biệt, dáng người khôi ngô đầu trọc hán tử, Ngũ Phương Yên Đế. Mặc dù bọn hắn đều ẩn giấu đi chân thân, ngụy trang thành người bình thường, nhưng Khương Minh một cái liền nhận ra. Cao lão trang đầu kia chư yêu đem Đường Tăng dọa cho phát sợ, cũng làm cho Phật môn trên dưới khẩn trương không thôi. Không kịp che giấu nữa, Ngũ Phương Yết Đế dứt khoát hiện ra nguyên hình, thiếp thân bảo hộ Đường Tăng. Mà tại Đường Tăng trong trí nhớ, chuyện là như thế này, mình bị Chư Yêu yêu khí quấy nhiều ngất đi, đồ đệ Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Chư Yêu đại chiến 300 hiệp, cuối cùng không địch lại bỏ mình. May mắn có 5 vị tráng sĩ đi ngang qua, tại chỗ chém giết Chư Yêu. Biết được hắn là Đại Đường Hoàng đế ngự đệ sau, 5 người quyết định hộ tống hắn đi về phía tây. Chưa tỉnh hồn Đường Tăng tự nhiên không có cự tuyệt. Thế là, hắn lập tức nhiều 5 cái đồ đệ. Vũ Vương Yết Đế mừng thầm trong lòng. Thỉnh kinh thành công, trên trời rơi xuống đại công đức. Xem như thỉnh kinh đội ngũ một viên, chỗ tốt có thể nghĩ. Huống chi, vị này thỉnh kinh người thật là kim thiền tử chuyển thế, Phật tổ thân truyền có thể bị hắn thu làm đồ đệ, tuyệt đối không thể thòi. Cứ như vậy, một nhóm 6 người một lần nữa đạp vào con đường về hướng tây. Phía trước có tòa chùa miếu, chúng ta đi vào nghỉ ngơi một chút. Đường Tăng là thành kính Phật, mỗi gặp phải chùa miếu hoặc thiền viện, hắn đều muốn đi vào lễ Phật kính hương. Ngũ Phương Yết Đế hóa thành các tráng hán cẩn thận quan sát lấy bốn phía. Tòa này chùa miếu đổ nát hoang vu, bốn phía cỏ dại rậm rạp, trong miếu gạch ngói sớm đã tàn phá không chịu nổi. Trong chính điện, đứng sừng sững lấy một tôn không trọn vẹn Quan Âm Bồ Tát tượng đất. Nhìn tới nhìn lui cũng không phát hiện cái gì dị thường, năm vị Yết Đế liền đi theo Đường Tăng đi vào. Bích Trúc nắm chặt viên quan kính, thần sắc khẩn trương, lao ra, bọn hắn tiến vào. Thật tiến vào. Khương Minh chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Bích Trúc đội la lên, lao ra, bọn hắn gặp nguy hiểm a. Cái này chùa miếu là hầu tử biến tạo bẫy, không thể đi vào. Hàn Ngụy nhíu mày, lườm nàng một cái, ngươi đến cùng đứng bên nào? A Bích Trúc nháy mắt mấy cái, kịp phản ứng, ngượng ngùng nói, ta qua đầu nhập, quên đây là giả. Khương Minh nói rằng, không có việc gì, chờ ngươi trở thành chuẩn thánh, có thể cảm ứng thiên đạo lúc, liền có thể học loại pháp thuật này. Bích Trúc lập tức đột trí, lao ra, ngài nói đi nơi nào chuẩn thánh? Nàng hiện tại liền thiên tiên đều không đột phá nổi. Bất quá nàng chỉ sa suốt 2 giây, lực chú ý lại trở lại trong kính. Lúc này, Đường Tăng cùng 5 vị Yết Đế đang đánh quét đại điện, là Bồ Tát giống phủi nhẹ cho bụi. Có thể lao lao, Đường Tăng đột nhiên cảm giác được kia Bồ Tát giống như tại cười với hắn. Bồ Tát hiển linh, trong tay hắn khăn lau dừng lại. Nụ cười kia, thấy thế nào quái. Bồ Tát coi như hiển linh, cũng sẽ không như thế cười a. Đường Tăng lui lại mấy bước, chắp tay trước ngực thì thầm, A Di Đà Phật, các đồ đệ, mau tới nói còn chưa dứt lời, chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt kỳ biến. Nguy rồi lao ra, bọn hắn, Bích Trúc lời còn chưa nói hết, liền thấy chùa miếu bắt đầu lắc lư. Trong nháy mắt, đại môn biến thành nắp lò, Bồ Tát giống hóa thành hỏa diễm, cửa sổ thành lỗ mắt, vách tường thành thân lò. Nguyên bản miếu hoang, lại biến thành một cái to lớn bắt quái lò luyện đan. Trong lò Ngũ Phương Yết Đế cả kinh thất sắc. Không tốt, là cả bẫy. Cái này nguyên thuật thiên ý vô phùng, đến tột cùng là ai làm? Mau đánh phá cái này lò. Đường Tăng lại vẻ mặt mờ mịt, không biết làm sao. Trên bầu trời, 18 La Hán ẩn thân bay tới, cấp tốc rơi xuống, đem lò luyện đan vây quanh. Bọn hắn hiện ra kim thân pháp tướng, trong lòng bàn tay Phật quang lập lòe. Không thể động thủ. Kim Thiền Tử cùng Yết Đế còn tại bên trong. Một cái chuẩn bị xuất thủ La Hán lập tức dừng tay, khắp khuôn mặt là lửa giận. Còn không chờ bọn hắn hành động, trong lò đã dấy lên hừng hực liệt hỏa. Đây là Tam Muội chân hỏa. Yết Đế không chống được bao lâu thời gian rồi. Đừng quản nhiều như vậy, trước tiên đem lò đập ra. Yết Đế nghe, chúng ta ở bên ngoài nền lò, các ngươi ở bên trong bảo vệ tất cả mọi người. La Hán nhóm đơn giản bàn giao vài câu sau, giơ bàn tay lên dùng sức vỗ xuống. Đông. Trong lò lửa truyền đến một tiếng vang trầm, trong lò thiêu đốt Tam Muội chân hỏa đột nhiên theo lô miệng phun ra, đem chúng quanh vây quanh 18 La Hán bước lui. Ngay sau đó, trong lò truyền ra một tiếng hét thảm. Không có pháp lực Đường Tam Tạng cái thứ nhất bị đốt thành tro. Đốt. Hệ thống nhắc nhở, Kim Tiền Tử tử vong, lần thứ 3, ban thưởng đạo hạnh 100 triệu năm, công đức 10 vạn sợi theo thanh âm nhắc nhở vang lên, một đoàn trong sương mù dày đặc, một con sinh sắn kim tiền vỗ cánh bay ra. Nó xuyên qua Tam Muội chân hỏa, xuyên thấu vết lò, trực tiếp về phía tây phương bay đi. Năm vị Yết Đế bị liệt diễm thiêu đốt, đau khổ trèo trống, khắp khuôn mặt là thống khổ. Không có chống bao lâu, bọn hắn cũng hét thảm lên, bị triệt để thiêu thành cho tàn. Chân Tiên cùng Thái Ức Kim Tiên ở giữa trên lệch quá xa, những này Yết Đế căn bản ngăn không được Tôn Ngộ Không. Càng không có Kim Tiền Tử loại kia thoát xác bản sự. Liên thân hồn đều bị Tam Muội chân hỏa hoàn toàn tiêu hủy, một chút vết tích đều không có lưu lại. 18 La Hán thấy thế, lập tức dừng tay. Bọn hắn liếc nhìn nhau sau, nhao nhao hóa thành kim quang, hướng Tây Phương Linh Sơn bay đi. Thỉnh kinh người đã chết, bọn hắn lại cầm tòa này lò bắt quái không có cách nào, tiếp tục lưu lại chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa. 18 La Hán biến mất ở chân trời, lò bắt quái quay tít một vòng, đàng không mà lên, trực trùng bất tiêu. Phim diễn xong, Thương Minh thỏa mãn thu hồi viên quan kính. Lao ra, ta còn muốn nhìn. Bích Trúc ánh mắt tỏa sáng, hiển nhiên đối pháp thuật này mê muội. Nàng tại Thái Hoa cung bên trong bình thường quá nhàm chán, có pháp thuật này, quả thực chính là giết thời gian thần khí. Khương Minh vô Bích Trúc đầu, nói, ngoan, chính mình đi luyện a. Bích Trúc bĩu môi, lập tức không có tinh thần. Một bên khác, Tôn Ngộ Không biến lò bắt quái một mực hướng trên trời bay. Bay đến Nam Thiên một lúc, thủ vệ Thiên Đình chấp pháp giả híp mắt xem xét, a, Thái thượng lão quân lò thành tinh. Đến lô dừng lại. 10 tên Thiên Đình chấp pháp giả giơ lên kim thương, ngăn ở Thiên môn trước. Tôn Ngộ Không trong tứ hải tiên anh khẽ chấn động, thần hồn cũng phát ra cảnh báo, giải thích rõ hắn còn tại bị giám thị lấy. Mặc kệ là phương Tây vẫn là Thiên Đình, đều đang ngó chừng hắn. Khương Minh trước đó đã thông báo, muốn che giấu tung tích, không thể bại lộ. Hạo Thiên Kính cũng không cần lo lắng, dù sao Ngọc Đế hiện tại là người một nhà. Nhưng nếu là Phật Môn Tiên Nhãn Thông, hiện tại liền không thể giải trừ giả hình thuật. Tôn Ngộ Không suy nghĩ khẽ động, dấu ở trong thức hải tiên quan bảo lục hiện ra. Mấy tên Thiên Đình chấp pháp giả thần thức quét qua, vội vàng thu thương nội bộ. Không đợi bọn hắn mở miệng hành lễ, hỏa lô đã vọt vào Nam Thiên Môn. Vừa tiến vào thiên đình, loại kia bị để mắt tới cảm giác lập tức biến mất. Tôn Ngộ Không trong lòng cười thầm, lập tức hiện ra nguyên hình, nên ngang hướng 31 trọng thiên chất pháp ti bay đi. Lần này không chỉ có xử lý Đường Tam Tạng, còn thuận tiện diệt phương Tây phái tới 5 vị chân tiên đế. Trong lòng của hắn đừng đề cập nhiều thông khoái. Muốn tính toán ta lão tôn, để các ngươi để mắt. Nghĩ được như vậy, hắn gật gù đắc ý cực kỳ. Tốt tốt. Khương Minh đứng người lên, nói, Nghe Thường, Thuyền Nhi, các ngươi đi theo ta. Tăng thêm lần này ban thưởng, trong tay hắn đã có hơn 20 vạn sợi công đức. Hắn định đem công đức ban cho Nghe Thường cùng Dương Thiện, nhìn xem có thể hay không nhờ vào đó tăng lên các nàng đạo hạnh. Công đức loại vật này, chung quy là thiên đạo cho. Khương Minh tu luyện chính là cựu chuyển huyền công, đối thiên đạo chi lực một mực rất cẩn thận, không dám tùy tiện vận dụng. Hắn về sau sớm muộn muốn cùng thiên đạo là địch, hiện tại nếu là dùng thiên đạo công đức, về sau có thể sẽ gây phiền toái. Có thể không cần liền tận lực không cần. Ngược lại chính hắn không thiếu đạo hạnh. Hắn mang theo Nghe Thường cùng Dương Thiện đi vào hậu viện. Nghe Thường nhẹ giọng hỏi, "Phu quân, nghe nói Phật môn Kim Thiền tử có thể không ngừng phục sinh?" "Không ngừng phục sinh?" "Nghĩ hay thật." Khương Minh chỉ dưới mặt đất, nói, "Trên đời này, ngoại trừ huyết hải vị kia thượng cổ đại năng, chỉ sợ không ai có thể vô hạn phục sinh." "Huyết hải?" Nghe Thường tu tiên thời gian không dài, đối với mấy cái này hồng hoang bí sự không hiểu nhiều, cũng là Dương Thiền biết một chút. Nàng giải thích nói, "Nghe Thường tỷ, truyền thuyết tại địa phủ lục đạo luân hồi bên cạnh, có một mảnh vô biên bát ngát u minh huyết hải, nơi đó dựng dục ra một vị bậc đại thần thông, gọi Minh Hà lão tổ." Nàng biết đến cũng liền những này, cái khác cũng không rõ ràng. Khương Minh cười nói bổ sung, Minh Hà lão tổ là huyết hải biến thành, có thể phân thân ức vạn. Chuyên môn chỉ cần huyết hải không làm, Minh Hà liền bất tử. Nghe Thường nghe xong không khỏi cảm khái, không nghĩ tới tam giới bên trong còn có nhân vật lợi hại như thế. Tại nàng lúc đầu trong nhận thức biết, Quảng Hàn cung Thái Âm nương nương đã là tam giới đỉnh tiêm tiên nhân rồi. Nhưng từ khi theo Khương Minh sau, kiến thức không ngừng bị đổi mới. Liên Ngọc Hoàng đại đế đều tự mình hạ phàm tới tham gia hôn lễ của nàng. So sánh dưới, Thái Âm nương nương địa vị giống như cũng chẳng phải đột xuất. Khương Minh ngồi đầm sâu bên cạnh trên một tảng đá, nói, Kim Thiền tử có một loại thiên phú thần thông, gọi Kim Thiền thoát xác, có thể khiến cho hắn chết 9 lần đều bất diệt. Quyền Liêm đại tướng mặc dù cũng giết hắn 9 lần, nhưng vấn đề là, Kim Thiền tử cũng vô dụng môn thần thông này. Mỗi lần bị giết, hắn đều ngoan ngoãn đi địa phủ đầu thai, một chút chống cự đều không có. Bất quá bây giờ, thỉnh kinh con đường lập tức liền muốn bắt đầu, chỉ còn thời gian 15 năm. Kim Thiền tử đã không có cơ hội lại chuyển thế đầu thai. Mỗi lần tử vong, hắn liền biến thành một cái Kim Thiền trọng sinh. Chờ chết tới lần thứ 9, ra lại ngoài ý muốn, thỉnh kinh nhiệm vụ liền hoàn toàn thất bại. Tới, đừng quản cái gì Kim Thiền tử, Nghe Thường, Thuyền Nhi, đều ngồi xuống. Khương Minh chào hỏi hai nữ ngồi xuống, sau đó liền nhận lấy hệ thống ban thưởng. Hai nữ không rõ ràng cho lắm, ngoan ngoãn ở trước mặt hắn ngồi xuống. Khương Minh rỗi ra hai tay, đầu ngón tay điểm nhẹ các nàng mi tâm. Trong chốc lát, 20 vạn sợi công đức theo đầu ngón tay tuôn ra, liên tục không ngừng quán chú tới các nàng trong linh đài. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng. Nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 60, nữ hoa thánh nhân chương 60, nữ hoa thánh nhân công đức kỳ thật phân hai loại, một loại là thiên đạo công đức, một loại khác là nguyện lực công đức. Thiên đình bên trong thành hoàng, thổ địa, còn có nhân gian xây miếu chịu hương hỏa thần linh, tu luyện chính là cái này loại thứ hai công đức. Người bình thường thắp hương bái thần sinh ra nguyện lực không có cách nào trực tiếp bị hấp thu, nhưng nếu có thể bảo hộ bách tính, nhường một phương bình an, liền có thể tích lũy công đức, giúp thần tiên tăng lên cảnh giới. Phật môn bên trong Bồ Tát cùng Phật Đà, ngày nào cũng làm chuyện tốt tích đức, chưa từng tổn thương sinh linh. Phía sau bọn họ kia lập lòe kim sắc công đức vòng, nhưng thật ra là nguyện lực cùng công đức hội tụ mà thành. Bất quá cái này công đức kỳ thật cũng không thần bí, cùng thiên đạo không có quan hệ gì. Coi như giết giống công đức vô lượng cao như bậy tăng, thiên đạo cũng sẽ không trừng phạt. Nhưng công đức cùng nghiệp lực là lẫn nhau liên quan. Nếu là giết được vạn người ngưỡng mộ cao tăng, trên người hắn công đức nguyện lực liền sẽ biến thành nghiệp lực, cuốn ở trên người ngươi. Một khi bị nghiệp lực cuốn lên, trừ phi có đặc thù biện pháp hóa giải, không phải linh đài sẽ bị che đậy, tu hành cũng sẽ thụ ngăn. Đương nhiên, những cái kia dựa vào giết chóc tăng thực lực lên yêu ma quỷ quái ngoại trừ. Mà Khương Minh theo hệ thống đạt được công đức, là một loại khác, thiên đạo công đức. Thứ này cũng không phải ai cũng có thể có. Chỉ có tại thôi động thiên đạo diễn hóa quá trình bên trong đưa đến mấu chốt tác dụng, mới có thể thu hoạch được thiên đạo công đức. Đây cũng là thánh nhân thành lập giáo phái có thể thu được đại lượng công đức nguyên nhân. Bởi vì giáo hóa chúng sinh, là thôi động thế giới phát triển đại sự. Giống những cái kia hồng hoang trong tiểu thuyết viết, nhân vật chính đóng phòng, điểm lửa, dệt mạng đều có công đức. Kia thuần túy là nói bậy. Cùng nhân tộc có liên quan công đức, chỉ có nhân tộc mới có thể có tới. Thì như toại nhân thị đánh lửa, thiên địa hạ xuống đại công đức. Bởi vì toại nhân thị là nhân tộc, hắn lấy phàm nhân thân thể, khai sáng nhân loại lấy lửa phương pháp. Nếu là cái khác thiên sinh địa dưỡng sinh linh, coi như đem ô kim một chui xuyên, đem côn luân sơn nốt rủi, cũng sẽ không có bất kỳ công đức. Cho nên, tuyệt đối đừng tùy tiện trêu chọc có thiên đạo công đức người. Có loại này công đức người, là bị thiên đạo che chở. Ở nhà tu luyện đột phá được nhanh, đi ra ngoài tùy tiện đi một chút đều có thể nhặt được bà bối. Người khác đánh hắn, thiên lôi lập tức bổ người. Người khác mang hắn, quay đầu liền giống trượt quẳng chó đất cức. Chính là như thế thoải mái. Khương Minh đem hệ thống ban thưởng công đức xuất ra 20 vạn, cho Nghe Thưởng cùng Dương Thiền các 10 vạn. Hai nhân mã bên trên cảm giác sảng khoái tinh thần, linh đài trong trẻo. Ngay sau đó, keng, 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 Thái Hoa Sơn bên trên thiên trung liền vang 9 tiếng. Cả tòa núi tu sĩ đều xuất quan, tìm kiếm dị tượng đầu nguồn. Thiên trung vang 9 lần, tử khí theo đông phương vào tới. Mảng lớn tử sắc vân khí từ phía trên bên cạnh quần của tới, bao phủ tại Thái Hoa Sơn trên không, thật lâu đều không tiêu tan. Trong núi tu sĩ cùng linh thú hít sâu một cái này tử khí, lập tức cảm thấy tâm thần yên ổn, thần hồn vững chắc. Tử khí đông lai. Đây mới thật sự là tử khí đông lai. Lão phu sống 7 năm, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy dạng này kỳ cảnh. Đây không phải Ngọc Đế Lâm phàm tử khí, đây là thiên đạo công đức đưa tới thiên tượng. Là ai thu được thiên đạo công đức? Diệu cảnh tông nào đó nghe lệnh, lập tức ngồi xuống tu luyện, đừng chậm trễ. Hoa Sơn phái nào đó, toàn bộ quanh chân ngưng thần, lĩnh hội. Thái Hoa Sơn cảnh nội, mặc kệ tu sĩ vẫn là linh thú, đều dừng lại trong tay sự tỉnh, chuyên tâm tu luyện. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tử khí theo đông phương quần quần mà đến sau, ngay sau đó trên bầu trời bay xuống hạ kim sắc cánh hoa. Cái này kim hoa, vốn là Ngọc Đế dùng để ban thưởng có công chi thần bà bối, giờ phút này nhưng từ tử sắc dáng mây bên trong không ngừng ngưng tụ, chậm rãi bay xuống. Đầy trời kim hoa lóe ra linh quang, rơi vào Thái Hoa Sơn bên trong, biến thành thuần túy nhất tiên thiên linh khí. Cả tòa núi giống như đều sống lại, tất cả tu sĩ đều có thể cảm nhận được Thái Hoa Sơn vui sướng. Không sai, sơn tại vui mừng. Kim hoa còn không có xong, đại địa đột nhiên lại có biến hóa. Trong đất bùn từng đóa kim liên chậm rãi dâng lên, trong nháy mắt liền nở đầy mặt đất. Địa dụng kim liên. Những cái kia nguyên bản chạy loạn dã thú, đụng một cái tới kim liên, ánh mắt lập tức biến thanh minh. Đang tính toán tu sĩ, bị kim liên đụng một cái, thật lâu đều không thể đột phá bình cảnh, lại trong nháy mắt đột phá. Từ khí, kim hoa, kim liên, cái này tam trọng tưởng thụy chi tượng, tràn ngập toàn bộ Thái Hoa Sơn sau, đột nhiên bắt đầu co bảo, cuối cùng tất cả đều hướng phía Thái Hoa cung hội tụ. Đang tu luyện các tu sĩ có cảm ứng, nhao nhao mở mắt ra, lưu luyến không rời mà nhìn xem kia tưởng thụy chi khí, hy vọng có thể lại đắm chìm trong đó. Kết thúc. Công đức bị vị đại nhân vật kia hút đi. Mau đuổi theo đi qua nhìn một chút. Đừng đuổi theo, thiên đạo công đức không phải tùy tiện có thể được đến. Nhìn phương hướng, là hướng chấp pháp thiên thần ở Thái Hoa cung đi. Cũng chỉ có chấp pháp thiên thần khả năng dẫn động thiên đạo công đức. Ai cũng đừng quấy rầy thiên thần. Ai dám làm loạn, giết không tha. Thái Hoa Sơn chỗ sâu, mây mù lượn lờ bên trong ngọn tiên sơn. Ba cái màu trắng linh hồ tại kim liên ở giữa nhảy vọt, đặc biệt vui sướng. Đứng bên cạnh một vị lão phụ nhân, đã đạt tới chân tiên chi cảnh. Nàng ánh mắt nhìn về phía Thái Hoa cung, mặt mũi tràn đầy kính ý, nàng tuy chỉ là chân tiên, thân phận lại thật không đơn giản. Nàng là Thanh Khâu tộc thất lạc ở Tam giới Thiên Hồ. 9 vạn năm trước, nữ hoa mệnh Thanh Khâu Thiên Hồ đi mê hoặc chủ vương, cuối cùng dẫn đến thương triều. Nhân quả dây dưa phía dưới, Thanh Khâu nhất tộc bởi vì bị người ở giữa long khí phản vệ, khí vận tổn hao nhiều, tộc nhân tử thương vô số, cuối cùng không thể không rời ra Tam giới, tiến về hỗn độn hồng hoang. Mà lão phụ nhân này cùng bên người ba cái tiểu bạch hồ, chính là bây giờ Tam giới bên trong còn sót lại Thanh Khâu Thiên Hồ. Trong năm trước, nàng nghe nói Thái Hoa Sơn chấp pháp thiên thần uy trấn tứ phương, không người dám làm loạn, liền dẫn ba cái tiểu hồ ly chuyển đến nơi đây định cư. Không nghĩ tới mới qua 100 năm, vậy mà tại nơi này gặp được thiên đạo công đức hàng thế. Từ khí đông lai, trên trời rơi xuống kim hoa, địa dũng kim liên nàng thấp giọng đọc lấy, cúi đầu nhìn xem kia ba cái tại kim liên bên trong chơi đùa tiểu hồ ly, nhẹ giọng cười nói, cái gọi là một người đắc đạo, gà chó. Bọn nha đầu à, các ngươi đây là thiếu đại nhân quả Thái Hoa Sơn thiên đạo công đức hiện thế, chấn động tam giới. Tất cả đại năng giả đều căng tới ánh mắt. Thiên đỉnh, Ngọc Hoàng cung. Vừa mở xong biết Ngọc Hoàng đại đế đang ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, hắn mở mắt. Bình thường bình tĩnh ánh mắt, lần này có biến hóa. Thiên đạo công đức. Ngọc đế nhíu mày nhìn về phía hạ giới, phát hiện công đức hạ xuống địa phương đúng là Thái Hoa Sơn. Chẳng lẽ là chấp pháp thiên thần làm ra động tĩnh những năm gần đây, Ngọc đế đối Khương Minh vị này đột nhiên hiện thần, hoặc là nói là lâu dài ẩn nấp đại la kim tiên, đã có cơ bản tán thành. Nhưng lần này thiên đạo đột nhiên hạ xuống công đức, nhường tâm hắn sinh nghi lo. Dưới mắt tam giới an ổn, cũng không đại sự xảy ra, như thế nào đột nhiên có công đức giáng lâm? Chẳng lẽ là phương Tây Kim Tiền tử chết số không cấp bậc duyên cớ? Cái này hiển nhiên không có khả năng, Phật môn hưng thịnh chính là thiên đạo đại thế, Kim Tiền tử bị giết, như thế nào hạ xuống công đức? Ngọc Đế bấm ngón tay suy tính, có thể hắn chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới, lại tính không ra bất kỳ cùng Khương Minh tin tức tương quan, chỉ tính ra một cái đại cắt kết quả. Không phải điểm giữ, vậy liền không sao. Ngọc Đế yên lòng, một lần nữa nhắm mắt. Lúc này, Linh Sơn đại lôi âm tự bên trong, Như Lai Phật Tổ mở mắt nhìn về phía Đông Phương, trước mắt lại là một mảnh mê vụ. Kim Tiền tử đã chết 3 lần, bây giờ Đông Phương lại hạ xuống công đức, đây là cớ gì? Phật môn đại hưng chính là cảnh tượng như vậy. Thiên đạo quy tắc dường như cũng có phản ứng, phản phất tại mỉa mai cái gì. Phật môn trên dưới, chư Phật Bồ Tát, La Hán sứ giả, trong lòng đều dâng lên một tia bất an. Gần nhất, không biết từ chỗ nào truyền ra một cái truyền ôn, thỉnh kinh người là Kim Thiền tử chuyển thế, an hắn có thể trường sinh bất lão, lập thành đại la. Tin tức này vừa ra, vô số yêu quái chen chúc mà tới. Trừ Thiên Đình an bài kiếp nạn bên ngoài, trên đường lại nhiều rất nhiều muốn ăn Kim Thiền tử yêu quái. Nhưng vấn đề là, Kim Thiền tử tại thế gian nhục thân cũng vô dụng, chỉ có ăn hết hắn bản mệnh kim thiền mới có thể có hiệu quả. Về phần ăn thịt liền có thể trường sinh bất tử, đơn thuần lời nói vô căn cứ. Tin tức này tám thành là thiên đình thả ra, nhưng Phật môn không bỏ ra nổi chứng cứ, chỉ có thể ẩn nhẫn. Bây giờ, năm vị yết đế ly kỳ tử vong, tòa kia ăn người chủ miếu, còn có về sau tam muội chân hỏa lò bắt quái, đều lộ ra quỷ dị. Loại biến hóa này chi thuật, ít nhất phải là đại la kim tiên khả năng thi triển. Mà kia lò bắt quái bay lên cựu trọng thiên động tác, rõ ràng là tại Vu Oan Thái Thượng lão quân. Nhưng nếu là lão quân thật xuất thủ đâu? Thánh nhân làm việc, chưa từng che lấp, trực tiếp ném lò luyện đan đốt đi đường tam tạng. Như Lai chắp tay trước ngực bộ dạng phục tùng, lâm vào trầm tư. Lần này thỉnh kinh con đường, cùng lúc trước thôi diễn hoàn toàn khác biệt. Thiên đình cùng Phật môn đều đang suy nghĩ, cái khác đại năng cũng không nhàn rỗi. Tự Tam Hoàng Ngũ Đế sau, hàng ngàn vạn năm đến, thiên đạo rất ít hạ xuống công đức. Lần này Thái Hoa Sơn công đức mặc dù không nhiều, cũng đã gây nên tất cả cường giả chú ý dù sao, đây chính là liền thánh nhân đều muốn đổ vật. Trong lúc nhất thời, các phương ánh mắt đều nhìn về phía Thái Hoa Sơn. Đầu xuất cung bên trong, Thái thượng lão quân ngồi ngay ngắn ở đàn phòng trên đài cao, hai mắt khép hở, ánh mắt tiến tĩnh. Lò bắt quái bên trong thiêu đốt lên lục đinh thần lửa, lại không một tia nhiệt khí phát ra. Bên cạnh quạt gió tiểu đồng lại sớm đã mồ hôi đầm địa. Là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, vị này chấp pháp thiên thần mới là trận này đại kiếp phía sau chân chính đến lợi người? Hắn quật khởi đến kỳ quặc, lại bị đại kiếp che đậy tất cả thiên cơ, liền thánh nhân phân thân đều khó mà suy tính, Ngọc Đế lại là như thế nào đem hắn thu nhập dưới trướng? Lão quân trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tam giới bên ngoài, hỗn độn chỗ sâu, Hoa Hoàng cung lặng lặng đứng sững sững. Đầu người thân rắn nữ hoa thánh nhân ngồi ngay ngắn trong đó, dung mạo đoan trang tú lệ, khí chất cao quý thần thánh. Làm thiên đạo công đức rơi vào Thái Hoa Sơn lúc, nàng nhíu mày. Nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, bấm đốt ngón tay mấy lần, mang theo kinh ngạc nói nhỏ, thiên cơ hỗn loạn, càng nhìn không thấu người này lập tức nàng vẻ mặt hơi trầm, khóe miệng dương nhẹ, thanh khâu di tộc, cũng là có chút ý tứ. Dứt lời, nàng mở ra bàn tay, lòng bàn tay hiện ra một mặt tinh xảo tiểu xảo tinh kỳ. Nàng nhẹ nhàng một nghiêng tay, tinh kỳ nhẹ nhàng rơi xuống, vừa muốn chạm đến mặt đất lúc, mặt đất kia lại đột nhiên hóa thành hỗn độn. Tinh kỳ tiếp tục hạ xuống, xuyên qua vô tận hỗn độn, lặng yên không một tiếng động dung nhập cựu đỉnh kết giới bên trong. Cuối cùng, nó đi vào Quá Hoa một tòa tiên sơn, không có vào một cái ngủ say tiểu thiên hồ thể nội. Ta nguyện tam tinh động, đại la tiên ngọc hư cùng, hỗn độn tử tiêu cùng, hỗn độn cực lạc thế giới. Các nơi thánh nhân đều đã nhận ra dị động, nhao nhao ghé mắt. Đề cử chuyển hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2K trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 61, Lưu Sa Hà chương 61, Lưu Sa Hà nhưng bọn hắn thôi diễn liên tục, từ đầu đến cuối không hiểu được. Trận này đại kiếp xương mù nồng nặng, hỗn loạn trình độ lại có thể so với 9 vạn năm trước phong thần chi kiếp. Nghĩ tới đây, thánh nhân nhóm trong lòng cũng không khỏi đến siết chặt. Năm đó phong thần đại kiếp, nếu không phải đạo tổ ra tay, luyện hóa tứ đại châu, chỉ sợ ước vạn sinh linh đều đem táng thân kiếp nạn. Lúc này, ngoại giới thiên cơ biến ảo, Thái Hoa cung bên trong nghe thưởng cùng Dương Tiễn lại toàn vẹn không biết. Thương Minh cũng không rõ. Giờ phút này Thái Hoa cung bên trong, công đức kim quang lưu chuyển, tiên thiên linh khí lan lộn, kim liên kim hoa khắp nơi trên đất nở rộ, cảnh tượng bực này đủ để cho vô số tu sĩ điên cuồng. Tại công đức chi lực tầm bổ hạ, hai nữ tu là phi tốc tăng lên. Nghe thưởng theo chân tiên sơ kỳ một đường đột phá tới kim tiên trung kỳ. Dương Tiễn thì theo thiên tiên viên mãn tấn thăng đến kim tiên sơ kỳ. Kim tiên chi cảnh đã là tam giới đỉnh tiêm chiến lực. Cho dù là thiên đỉnh cùng Phật môn cái loại này thế lực, kim tiên cấp bậc cao thủ cũng bất quá khoảng 50 người. Nghĩ tới đây, thánh nhân nhóm trong lòng cũng không khỏi đến siết chặt. Nghe thưởng trước hết nhất mở mắt ra, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nàng chuyện thứ nhất chính là nhìn về phía Khương Minh. "Phu quân, cái này là chuyện gì xảy ra?" Khương Minh cười ha hả nói, "Bất quá là điểm thiên đạo công đức mà thôi, chuyện nhỏ." Nghe thưởng vừa định hỏi lại, đã thấy Dương Tiễn cũng mở mắt ra. Dương Tiễn xác nhận chính mình tu vi nhảy lên đến kim tiên sau, kích động hô, "Phu quân, thiếp thân." Thiếp thân thật thành kim tiên. Khương Minh cười gật đầu, còn có thể là giả. Khương Minh đứng lên nói, các ngươi trước thích hướng hạ đống nhiên tăng trưởng pháp lực, cái khác sau này hãy nói. Nói xong hắn liền đi. Đường tam tạng thật là khiến người ta ngạc nhiên mừng rỡ. Khương Minh hiện tại hận không thể kim tiền tử có thể dùng nhiều mấy lần kim tiền thoát xác, giết hắn hơn trăm lần, nhìn có thể tích nhiều ít công đức, lần sau cho hỗn độn thanh liên trồi non làm chất dinh dưỡng thử một chút. Quả nhiên như dự liệu, Đường tam tạng lần nữa lên đường. Lần này, Như Lai trực tiếp phái Thái Ức Kim Tiên Viên mãn cảnh linh cắt bổ tát đến đây. Hiển nhiên, Phật môn lần này là hạ đại quyết tâm, không đạt được kinh tuyến tây, thế không bỏ qua. Linh cắt bổ tát thực lực mạnh mẽ, không chỉ có thượng cổ long tộc bát trảo kim long luyện chế phi long bảo trượng, còn nắm giữ tiên thiên linh bảo định phong châu. Có hắn hộ tống đường tăng, đoạn đường này quả nhiên thông thuận, tất cả yêu ma quỷ quái đều bị nhẹ nhõm giải quyết. Trong đó thảm nhất, thuộc về Hoàng Phong quái. Hoàng Phong quái vốn là Hoàng Phong lĩnh chân núi tu luyện thành tinh hoàng bao điều thử, tự xưng Hoàng Phong đại vương. Hắn không biết từ chỗ nào biết được, có cái đại đường tới hòa thượng sẽ đi ngang qua Hoàng Phong lĩnh đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, chỉ cần ăn hắn, pháp lực liền có thể tăng nhiều, thậm chí có hy vọng tu thành đại la kim tiên. Đợi mấy ngày, quả nhiên thấy một cái cầm trong tay cửu hoàn tích trượng, cưỡi bạch mã hòa thượng đến đây. Hoàng Phong quái là thiên tiên cảnh giới, sao có thể ngăn cản được cái loại này? Lập tức thi triển Thiên Phú Thần Thông Tăng Muội Thần Phong phóng tới Đường Tam Tạng. Không nghĩ tới, Đường Tăng bên người nam tử trung niên thực lực quá mạnh, hoàn toàn không phải hắn có thể địch nổi. Hoàng Phong quái vẫn lấy làm kiêu ngạo Tăng Muội Thần Phong, ở trước mặt đối phương không hề có tác dụng. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, người kia còn lấy ra chuyên môn khắc chế bảo bối của hắn, Định Phong Châu. Kết quả có thể nghĩ, Hoàng Phong quái bị bắt sống. Phật môn làm việc, từ trước đến nay không nói đạo lý. Thế là, Hoàng Phong đại vương bị cưỡng ép dẫn tới Tây Thiên, không cách nào lại làm ác. Kỳ thật, Tây Du con đường vốn là có mục đích này, trên đường đi gặp phải lớn nhỏ yêu quái, có thể độ toàn bộ đều bị mang đến Tây Phương Linh Sơn. Một câu thí chủ, ngươi cùng ta phương Tây hữu duyên là Phật môn lưu truyền đã lâu kinh điển lời kịch. Thu phục Hoàng Phong phái sau, Đường Tam Tạng tiếp tục đi về phía Tây, Linh Cắt Bồ Tát vẫn như cũ giả trang thành người bình thường hầu ở bên người. Vượt qua 800 dặm Hoàng Phong lĩnh, đi vào một mảnh bình nguyên. Phía trước xuất hiện một con sóng lớn cuộn trào, bùn cát lăn lộn, chặn đường đi. Đường Tam Tạng xuống ngựa, đến gần Lưu Sa Hà bên cạnh, kinh ngạc nói, cái này sông như thế rộng lớn, liền chiếc thuyền đều không có, làm sao chúng ta đã qua? Linh Cắt Bồ Tát biết, nơi này chính là Thiên Đình đã từng quyền liêm đại tướng địa bàn. Đây chính là nguyên bản dự định ba vị đồ đệ một trong a. Nghĩ đến cái này, Linh Cắt lập tức cảnh giác lên, giữ vững tinh thần, tuyệt không thể lại để cho Kim Thiền Tử ra cái gì ngoài ý muốn. Trước hai cái đồ đệ đều phản bội, cái này cái thứ ba chỉ sợ cũng chẳng tốt đẹp gì. Linh Cắt mau tới trước mấy bước, giữ chặt Đường Tam nói, trưởng lão đừng áp quá gần, ngươi xem trước một chút bên này. Linh Cắt Bồ Tát đem Đường Tam Tạng kéo đến một bên, đang nói, trông thấy bên bờ đứng thẳng một tấm bia đá. Đường Tăng ngẩng đầu nhìn lên, phía trên khắc lấy ba cái thể triện chữ lớn, Lưu Sa Hà. Phía dưới còn có bốn câu thơ ngũ nôn, 800 lưu xa giới, 3000 nhược thủy sâu. Lông lông phiêu không dậy nổi, hoa lao định đáy nặng. Đường Tăng đang nhìn kỹ bi văn, đột nhiên nơi xa chuyển đến rầm rầm tiếng nước. Linh Cắt Bồ Tát lập tức bảo vệ Đường Tăng, nhìn lại, chỉ thấy Lưu Sa Hà bên trong toát ra một người dáng dấp hung ác yêu quái. Yêu quái này một đầu xóa tung tóc đỏ, hai con mắt giống đèn lồng như thế. Mặt là xanh đen, thân hình cao lớn, cầm trong tay một cây quái dị bảo trượng, trên cổ treo một chuỗi đầu lâu. Yêu quái vừa ra tới liền bay thẳng Đường Tăng mà đến. Linh Cắt Bồ Tát nâng lên phi long bảo trượng nhẹ nhàng chặn lại, liền đem yêu quái giá vũ khí ở hắn cố ý cao giọng quát hỏi, ngươi là cái nào đường yêu quái, dám ở đây làm loạn. Tóc đỏ yêu quái thấy đối phương nhẹ nhõm ngăn trở chính mình, không còn dám động thủ, vội vàng mở miệng giải thích, ta không phải yêu ma, ta là Thiên Đình quyền liêm đại tướng, chỉ vì thất thủ đánh nát đèn lưu ly, bị Ngọc Đế biếm hạ phàm gian nói. Hắn đánh giá Đường Tăng vài lần, đột nhiên kinh ngạc hỏi, ngươi là theo đại đường tới à? Đường Tăng cưỡng chế sợ hãi, chắp tay trước ngực nói, bần tăng chính là từ Đông Thổ đại đường mà đến. Yêu quái nghe xong, cao hứng vỗ tay bảo hay, lập tức quỳ xuống, đông 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 dập đầu ba cái, sư phụ, ta có mắt không trọng, không nhận ra ngài đến, mạo phạm, xin ngài thứ tội. Đường Tăng nghe xong sư phụ hai chữ, lập tức nhớ tới kia hai cái gặp mặt liền hô sư phụ, nhưng vừa lên liền xuống ngoan thủ đồ đệ, lập tức toàn thân rét run, liên tục khoát tay lui lại, ai là ngươi sư phụ? Đừng gọi bậy, bần tăng cũng không phải. Một bên Linh Cắt Bồ Tát nhìn xem một màn này, trong lòng một hồi khổ sở. Đường Đường Kim Thiền Tử chuyển thế thỉnh kinh người, thế mà bị dọa đến bộ dáng như vậy, thực sự làm người thấy chua xót. Sa Ngộ Tịnh sững sờ tại nguyên chỗ, uy dịch chuyển về phía trước mấy bước, tiếp tục dập đầu, sư phụ, ta là chịu Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, chỉ xông làm họ, ban thưởng pháp danh Sa Ngộ Tịnh. Đường Tăng nghe xong, càng thêm sợ hãi, lại là Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm, lại là ngộ chữ lót. Mau đưa cái này yêu quái đuổi đi. Nói, hắn bay người lên trên bạch long mã, co cẳng liền chạy. Sa Ngộ Tịnh đứng tại chỗ, dường như bị thế giới từ bỏ đồng dạng. Thế âm thanh hô to, sư phụ, ta câu câu là thật, nếu có nửa câu hoang ngôn, nguyện đọa 18 tầng địa ngục. Trong lòng của hắn bị quất, tia đèn lưu ly bị một cha đánh nát sau, chính mình liền bị giáng chức hạ phàm, khổ đợi 500 năm. Bây giờ, duy nhất có thể khiến cho hắn quay về Thiên Đình phương pháp xử lý, chính là gia nhập Thỉnh Kinh đội ngũ. Mặc kệ là vì ẩn nút, vẫn là vì hộ tống Đường Tăng Thỉnh Kinh. Một bên là Ngọc Đế mệnh lệnh, một bên là Bồ Tát hứa hẹn. Bất luận cái nào, Sa Ngộ Tịnh đều bằng lòng tiếp nhận. Chỉ cần đừng để hắn tiếp tục lưu lại Lưu Sa Hà, mỗi 7 ngày chịu trăm kiếm xuyên tim trà tấn là được. Nhưng là, Đường Tăng là thật bị dọa cho sợ rồi. Nhất là loại kia bị Quan Âm điểm hóa qua, vừa thấy mặt liền gọi hắn sư phụ. Một lần gậy sắt, một lần đinh ba, bị đánh thành hai lần thịt nát. Đường Tăng tạm mặc dù nhớ không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng một cô mãnh liệt sợ hãi khu xử hắn chỉ muốn mau trốn. Về phần thu đồ đệ, quên đi thôi. Linh Cắt Bồ Tát nhìn xem ngây người Sa Ngộ Tịnh cười khổ một cái, vội vàng giá vân đuổi kịp Bạch Long Mã. Kia thất Long Mã chạy nhanh chóng, nếu để cho nó như thế chạy lên đường này, chỉ sợ đều có thể trực tiếp chạy về Cao Lao Trang. Lưu Sa Hà sóng lớn của trào. Quyền Liêm đại tướng quỳ gối bên mở, ánh mắt trống rỗng, đầy dây mờ mịt. Sư phụ, ta thật chỉ là ngài đồ đệ a, là Quan Âm Bồ Tát tự mình an bài a sư phụ. Sư phụ. Đường Tăng cưỡi ngựa đi xa, rèm cuốn thấy thế, mong muốn đằng vân giá vụ đuổi theo. Có thể hắn bởi vì bị Ngọc Đế trừng phạt, căn bản là không có cách rời đi Lưu Sa Hà cách xa trăm mét, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình khổ đợi 500 năm hy vọng dần dần biến mất. Rèm cuốn trong lòng thống khổ, căn bản không có cách nào dùng lời nói để hình dung. Cái kia trương xanh đen mặt tràn đầy tuyệt vọng, để cho người ta nhìn liền lo lắng. Liền đứng ngoài quan sát người đều nhịn không được lòng chua xót rơi lệ. Ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế gặp đều không đành lòng, liền nhường Thái Bạch Kim Tinh cho Khương Minh truyền một đạo pháp chỉ. Thái Bạch Kim Tinh đứng tại Thái Hoa cung cổng, tuyên đọc thánh chỉ, Quyền Liêm đại tướng 500 năm trừng phạt kỳ đã đủ, hối hận chân thành. Lấy chấp pháp đi đem Quyền Liêm đại tướng mang về Thiên Đình, từ chấp pháp thiên thần Khương Minh một lần nữa thẩm tra xử lý định tội. Đốt. Hệ thống nhắc nhở, giờ làm việc tới. Thân làm chấp pháp thiên thần, mời túc chủ tiến về chấp pháp đi thẩm phán Quyền Liêm đại tướng. Tổng hợp cân nhắc sau, làm ra công chính phán quyết. Ban thưởng căn cứ phán quyết kết quả cho tương ứng công đức. Công đức, lại là công đức. Khương Minh lập tức lai liễu kỳ nhi. So với kia hư vô mấy ngàn năm thù lao, hắn hiện tại càng coi trọng công đức, bởi vì công đức có thể trực tiếp tăng lên nghe thưởng cùng Dương Thiền tu vi, đối chuyện gì đều có trợ giúp. Những cái kia dụng công đức ngưng tụ linh bảo, không phải liền là như thế tới sao? Chỉ cần công đức đủ nhiều, một cây gậy sắt cũng có thể biến thành định hải thần châm. Thần, tuân bệ hạ ý chỉ. Khương Minh đón lấy pháp chỉ, mang theo Nghê Thường hóa thành một đạo hồng quang, thẳng đến Lưu Sa Hà mà đi. Quỳ gối Lưu Sa Hà bên cạnh rèm cuốn, đã không có sinh khí, giống cố cái xác không hồn. Đột nhiên, chân trời một vệt kim quang rơi xuống, hóa thành một đôi tiên khí bồng bềnh nam nữ. Rèm cuốn ngũ giác chết lặng, đắm chìm trong thống khổ, không phản ứng chút nào. Rèm cuốn, bệ hạ có chỉ. Khương Minh mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Liền mấy chữ này, lại làm cho rèm cuốn dường như theo địa ngục về tới nhân gian, đột nhiên ngẩng đầu. A nhìn xem Khương Minh cùng Nghê Thường hai vị này chấp pháp ti tiên nhân, rèm cuốn ha to miệng, lại một câu cũng nói không nên lời. Khương Minh nhìn xem hắn bộ dáng này, khe khẽ thở dài, nói: Quyền Liêm đại tướng, bệ hạ niệm tình ngươi ăn năn chân thành, đặc mệnh ta đến mang ngươi về chấp pháp ti, một lần nữa thẩm tra xử lý định tội. Nghe nói như thế, rèm cuốn rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn như chuông đồng trong mắt to lăn ra hai hàng nước mắt, vì trên mặt đất càng không ngừng dập đầu, kêu khóc: Bệ hạ, bệ hạ a! Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên, tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 62, Rèm Cuốn Miêu chương 62, Rèm Cuốn Miêu Quyền Liêm đại tướng, đi theo ta đi. Khương Minh vừa dứt lời, vung tay lên, Rèm Cuốn liền bị pháp lực giam cầm, không thể động đậy. Khương Minh mang theo hắn, bay thẳng thiên đỉnh. Ba người một đường bay đến cựu trọng thiên bên trên. Rèm Cuốn nhìn qua trong trí nhớ quen thuộc Nam Thiên Môn, nước mắt lại chảy xuống, một câu cũng nói không nên lời. Thủ vệ Thiên Đình chấp pháp giả thấy một lần Khương Minh, lập tức thẳng tắp sống lưng, cao giọng hô: "Cung nên Khương chấp pháp." Khương Minh khẽ gật đầu, chậm rãi bước vào Thiên Đình. Hắn một đường không ngừng, thẳng đến 31 trọng thiên chấp pháp đi. Rèm Cuốn đoạn đường này đều đang khóc, liền Thiên Đình hoa cỏ trong mắt hắn đều biến thân thiết lên. Cuối cùng, hắn quỳ gối chấp pháp ti trong đại điện. Chấp pháp ti trên dưới chủ sự tất cả đều trình diện, Thiên Đình không ít tiên quan cũng tới đứng ngoài quan sát. Ngọc Đế càng là điều ra Hạo Thiên Kính, mật thiết chú ý thẩm phán chính thức bắt đầu. Tội thần Quyền Liêm đại tướng. Khương Minh ngữ khí bình tĩnh. Tại nghe được tội thần hai chữ, Rèm Cuốn trong lòng lại có chút cao hứng, dù sao tội thần cũng là thần. Ta phụng bệ hạ ý chỉ, đưa ngươi mang về chấp pháp ti, thanh toán ngươi cái này hơn 500 năm tới công tội. Nói xong, Khương Minh quay đầu đối một bên Nghê Thường nói: "Nghê Thường chủ sự, tuyên đọc Rèm Cuốn cái này 500 năm việc đã làm." "Là." Nghê Thường tay cầm ngọc giản, đứng dậy cất cao giọng nói: "Quyền Liêm đại tướng tại bàn đảo trên đại hội đánh nát thất thải lưu ly trạng, bị giáng chức hạ phàm, khốn tại Lưu Sa Hà, mỗi 7 ngày tiếp nhận trăm kiếm xuyên tim thống khổ. Bệ hạ nhân từ, đồng ý hắn thu thập đèn lưu ly mảnh vỡ, như thành công liền có thể quay về thiên đỉnh. 500 năm sau, đèn lưu ly mảnh vỡ sắp tập hợp đủ. Nhưng Phương Tây mang theo một cha hiện thân Lưu Sa Hà, trong tranh đấu, một cha vô ý lần nữa đánh nát đèn lưu ly. Mặc dù đèn lưu ly lại nát, nhưng Rèm Cuốn ăn năn chi tâm rõ ràng, bệ hạ từng hạ lệnh đặc xá hắn." Rèm Cuốn nghe được chỗ này, trong mắt lập tức dấy lên hy vọng vang. Có thể Nghê Thường lời nói xoay chuyển, ngựa khí lạnh xuống, nhưng mà, 500 năm ở giữa, Rèm Cuốn là khôi phục pháp lực, nô dịch Lưu Sa Hà bờ mấy vạn bách tính, sát hại cũng ăn hết phàm nhân, tổng cộng 2,823 người. Rèm Cuốn trong lòng đột nhiên trầm xuống, cả người như rơi vào hầm băng. Hạ giới linh khí mỏng manh, Lưu Sa Hà càng là một mảnh vũ bùn, không có chút nào linh khí. Hắn mỗi 7 ngày liền phải tiếp nhận trăm kiếm xuyên tim nỗi khổ, tự thân pháp lực khó mà duy trì, rơi vào đường cùng, chỉ có thể ăn người. Người sinh ra liền có một ngụm tiên thiên linh khí giấu tại thể nội, so thiên đỉnh tiên khí càng tinh thuần, yêu ma yêu nhất hút. Ăn người có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực. Rèm Cuốn một lòng chỉ muốn tập hợp đủ đèn lưu ly mảnh vỡ bay về thiên đỉnh. Cân nhắc phía dưới, pháp lực sói mòn sợ hãi cuối cùng chiến thắng lý trí. Thế là, hắn thành Lưu Sa Hà đại vương, cũng trên lưng từng đống nợ máu, hơn 2000 cái nhân mạng. Nguyên bản còn hơi có đồng tình nên thường, giờ phút này trong mắt chỉ còn lạnh lùng. Nàng nói rằng, 2823 cái nhân mạng, đây là. Quyền Liêm đại tướng vô lực quẳng xuống đất, Nghê Thường nói câu câu là thật, hắn căn bản là không có cách phản bác. Trải qua chấp pháp ti các vị chủ sự thương nghị, phán quyết như sau: miễn trừ Quyền Liêm đại tướng trăm kiếm xuyên tim cực hình, phạt hắn trở lại Lưu Sa Hà, tu kiến Rèm Cuốn miếu bảo hộ dân chúng địa phương, tạ phúc một phương, 500 năm phía sau có thể quay về thiên đỉnh. Tại Lưu Sa Hà xây miếu, tạ phúc bách tính 500 năm. Trong tuyệt vọng, không ngờ sinh ra một tia hy vọng. Quyền Liêm đại tướng vừa mừng vừa sợ, vì trên mặt đất không ngừng dập đầu, tạ bệ hạ ân điển, tạ chấp pháp ti ân điển, tạ bệ hạ ân điển, tạ chấp pháp ti ân điển. Hắn một bên dập đầu, một bên nước mắt chảy ròng. Hôm nay với hắn mà nói, có thể nói thay đổi rất nhanh, tâm tình trầm đồng chập trùng. Một trái tim chợt cao chợt thấp, mấy chuyến hy vọng, mấy chuyến phá hủy. Đừng nói tự mình kinh nghiệm Rèm Cuốn, ngay cả đứng ngoài quan sát chúng tiên cũng đều thở dài một hơi. Cũng may kết cục không tính quá kém. Đem Rèm Cuốn miêu xây ở Lưu Sa Hà, liền giống với Ngọc Đế đem Lưu Sa Hà thưởng cho Rèm Cuốn, thành hắn đất phong. Dù sao Rèm Cuốn hạ phàm chịu khổ, cũng là bởi vì muốn ngăn cản Phương Tây thỉnh kinh cái này việc sự tình. Hơn nữa, hắn thành công ngăn trở Kim Tiền Tử 9 lần chuyển thế. Quyền Liêm đại tướng khôi phục khôi ngô cao lớn tiên thân, uy phong bát diện rời đi thiên đình, tiến về Lưu Sa Hà vì bách tính lưu phúc chỉ. Đốt. Hệ thống nhắc nhở, Quyền Liêm đại tướng phán quyết kết thúc, ban thưởng 4 vạn sợi công đức. Dòng giá 4 vạn sợi. Cái này công đức cũng không ít. Đường Tăng bị hại cũng mới 10 vạn công đức, không nghĩ tới một cái Quyền Liêm đại tướng có thể mang đến 4 vạn. Bất quá Rèm Cuốn giết Kim Tiền Tử 9 lần, nhân quả liên lụy cực nặng, thẩm phán hắn có thể được không ít công đức. Cái này 4 vạn tăng thêm trước đó còn lại 2 vạn, Khương Minh trong tay hết thảy có 6 vạn sợi công đức. Khương Minh nhận ban thưởng sau, đông nhiên nhớ tới Đường Tăng. Ngày đó bị cuốn màn bái sư dọa đến chạy mất, đã qua một ngày, không biết Bạch Long Mã đem hắn đưa đến đi nơi nào. Hắn liền thi triển viên quang kính xem xét. Hình tượng xuất hiện, Đường Tam Tạng cưỡi Bạch Long Mã đi đường, đi theo phía sau Linh Cắt Bồ Tát biến thành nam tử trung niên. Đột nhiên, Linh Cắt Bồ Tát dừng bước lại, nhíu mày nhìn về phía không trung. Bị phát hiện, Khương Minh trong lòng minh bạch, cái này viên quang kính pháp thuật có cái ma bệnh, rất dễ dàng bị phát giác. Tiên nhân đều có linh giác, thần hồn thời điểm bảo trì cảnh giác, thời có chút linh tính, thậm chí có thể sớm phát giác tương lai nguy hiểm hoặc kỳ ngộ. Linh Cắt tốt xấu là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, bị nhìn trộm tự nhiên lập tức liền có thể cảm ứng được. Đáng tiếc Khương Minh là chuẩn thánh cảnh giới, Linh Cắt lợi hại hơn nữa, cũng tìm không thấy hắn. Chớ nói chi là theo viên quang kính pháp thuật truy xét đến đầu mượn, có lẽ là Phật môn Thiên Nhãn Thông đang tra nhìn. Linh Cắt Bồ Tát dạng này suy đoán, lắc đầu, không lại để ý. Từ khi đạp vào đi về phía tây đường, Linh Cắt cơ hồ mỗi ngày đều có thể phát giác có người thăm dò, không phải thần niệm đảo qua, chính là các loại pháp thuật dò xét. Bị theo dõi nhiều lần, hơn 10 đạo ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm, Linh Cắt Bồ Tát sớm đã thành thói quen. Hai người cưỡi Bạch Long Mã tiếp tục tiến lên, đột nhiên phía trước xuất hiện một tòa xuyên thẳng trời cao đại sơn. Đường Tam Tạng tranh thủ thời gian tìm chặt ngựa, cẩn thận từng ly từng tí nói, phía trước sơn cao như vậy, chỉ sợ sẽ có yêu quái ẩn hiện. Hiện tại Đường Tăng đặc biệt cẩn thận, hơi có chút động tĩnh, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là đảm bệnh. Cũng không biện pháp, hắn đã chết qua 3 lần. Bản mệnh thần thông cả đời chỉ có thể dùng 9 lần, đã dùng 3 lần, Kim Thiền Tử đau lòng thật sự, phản ứng tại Đường Tam Tạng trên thân chính là biến phá lệ cẩn thận. Linh Cắt Bồ Tát nhìn kỹ một chút ngọn núi kia, vừa cười vừa nói, "Đường trưởng lão, ngọn núi này không có vấn đề, rất an toàn." "Vì sao nói như vậy?" Đường Tam Tạng vỗ tay hỏi, hiển nhiên không quá tin tưởng. Bần tăng nhìn núi này yên tĩnh, trên đường liền cái bóng người đều không có, sợ là có yêu quái nút ở bên trong. Linh Cắt Bồ Tát nghe xong cười khổ một cái, nói, "Trưởng lão, ngọn núi này gọi Phù Đồ Sơn, trên núi ở một vị thượng cổ tiên nhân. Đừng nói tiểu yêu, ngay cả những cái kia đại yêu vương cũng không dám ở chỗ này dương ai. Lại có nhân vật lợi hại như thế, bằng vào danh hào liền có thể dọa lùi yêu ma." Đường Tăng kinh ngạc không thôi, trong lòng còn có chút hâm mộ. Nếu là chính mình cũng có loại này bản sự liền tốt. Năm đó ở Trường An làm hòa thượng lúc, Đường Tăng đi qua sát vách Kim Sơn Tự. Hắn cùng Kim Sơn Tự Phương Trượng Pháp Hải ở trước mặt nghiên cứu thảo luận qua Phật pháp, biết Pháp Hải là đại danh đỉnh đỉnh Phật môn võ tăng. Pháp Hải tinh thông Thiên Long pháp chú, là Địa Tạng Vương Bồ Tát một thân Phật pháp thâm hậu, trên thân còn có Địa Tạng Bồ Tát ban thưởng Thiên Long văn thân, liền La Hán đều không phải là đối thủ của hắn. Nghe nói Pháp Hải gặp gỡ yêu quái lúc, sẽ quát lớn, yêu nghiệt to gan. Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người, hiện ra nguyên hình a. Tiếp lấy liền niệm lên lưu loát Thiên Long pháp chú, Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tạng, Đại La pháp chú, Bát Nhã chư Phật, Bát Nhã ba ma hồng, Phi Long tại thiên. Bát bộ Thiên Long từ trên người hắn Long văn bên trong hiện ra, hắn lại hô một tiếng đi. Tại Thiên Long uy lực hạng, bất kỳ yêu quái đều sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Trước kia Đường Tăng cảm thấy pháp hải sát khí quá nặng, không đủ có người xuất ra bình thản. Nhưng bây giờ, mỗi ngày đều muốn đối mặt yêu quái tập kích hắn, đối pháp hải hâm mộ không được. Nếu là ta cũng có thể có pháp hải bản sự như vậy, làm sao lại hàng ngày lâm vào trong nguy hiểm? Đường Tăng tự lẩm bẩm, chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm một câu, A Di Đà Phật. Thấy Đường Tăng còn tại chính mình nói thầm, Linh Cắt Bồ Tát đành phải nói rằng, trưởng lão, cần phải đi. Đi ngang qua Phù Đồ Sơn, chúng ta nên đi bái phỏng một chút vị kia thượng cổ tiên nhân. Đúng đúng đúng, nên đi bái phỏng. Đường Tăng gật đầu, vỗ Bạch Long Mã, hướng phía Phù Đồ Sơn xuất phát. Rất nhanh, bọn hắn đã đến dưới núi. Tốt một tòa tiên sơn. Sơn nam mọc ra thanh tùng thủy bách, sơn bắc trồng lục liễu đỏ đảo. Trong núi chim hót hoa nở, tiên hạc cùng bay. Kỳ hoa dị thảo ngũ thải ban lan, kỳ tụ linh căn tiên kỳ bách quái. Dưới vách núi thác nước lao nhanh gào thét, vách núi trước tường vân đoá đoá. Thấy tình cảnh này, Đường Tăng trong lòng hơi hơi an định chút. Dọc theo con đường này, hắn đã nhìn qua không ít yêu quái xảo huyệt. Những địa phương kia phần lớn âm trầm kinh khủng, chướng khí mù mịt, bạch cốt khắp nơi trên đất, âm u đầy tử khí. Mà trước mắt ngọn núi này lại khác, tiên khí vần quanh, cỏ cây tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nói rằng, như vậy thanh tịnh chi địa, định không phải yêu quái ở lại, nhất định là vị kia tiên nhân chỗ. Linh Cắt Bồ Tát nghe xong, trong lòng thầm than. Xem ra cái này Kim Tiền Tử vẫn là không tin hắn a. Hắn yên lặng đi theo Đường Tam Tạng sau lưng, dọc theo đường núi một đường mà lên. Không bao lâu, hai người tới một chỗ sơn cốc, chỉ thấy phía trước một gốc cao vút trong mây hương cối cây. Cây kia bên trên dùng bụi dẫm đắp cái ổ cây bên trái, có con mai miệng ngậm hoa tươi, bên phải có sơn khỉ bưng lấy quả đứng thẳng. Trên ngọn cây, thanh loan, thải phượng cùng băng lên, huyền hạ, gà cảnh thành đàn. Linh Cắt Bồ Tát chỉ phía xa cây kia, cảm khái nói, cái kia chính là tiên nhân chỗ ở, vị kia tiên nhân tên là Ô Xảo Thiền Sư, liền Phật môn đều muốn kính hắn ba phần. Đường Tam Tạng híp mắt dò xét cây kia, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, nói tới tiên nhân trụ sở, đến tuột cùng ở đâu? Ngay tại cây kia hương cối ngọn cây thảo trong ổ. Thảo ổ. Đường Tăng sững sờ, lại còn có tiên nhân ở tại thảo trong ổ, thật sự là lần đầu nghe nói. Linh Cắt Bồ Tát lắc đầu nói rằng, nghe nói Ô Xảo Thiền Sư vốn là ly hỏa chi tinh huyền hóa thành kim ô, trời sinh liền ưa thích trở tại bụi rậm trồng bên trong. Hai người vừa nói vừa đi vào dưới cây, ngẩng đầu nhìn lên, cái này quả hương cối cây cao đến quả đáng, một cái căn bản không nhìn thấy ngọn cây. Linh Cắt Bồ Tát cung kính xoay người hành lễ, lớn tiếng nói, Thiền Sư, nhưng tại trong đập phủ, thỉnh kinh người đến đây bái phỏng. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế Vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1-9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, lại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 63, Ô Sảo Thiền Sư chương 63, Ô Sảo Thiền Sư chuyện này là đã sớm đã nói xong. Thỉnh kinh người đi ngang qua Phù Đồ Sơn, nhất định phải tới chỗ này bài kiến, coi như là giao phí qua đường. Linh Cắt Bồ Tát đứng dưới tảng cây thỉnh cầu gặp mặt. Ô Sảo Thiền Sư nghe được thanh âm, liền theo thảo trong ổ hóa thành hình người chậm rãi trôi xuống. Linh Cắt Bồ Tát không dám chậm trễ chút nào, tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực hành lễ, bái kiến tiền sư. Đường Tăng cũng đội vàng xuống ngựa quỳ xuống đất, tiểu tăng bái kiến tiền sư. Chỉ thấy Ô Sảo Thiền Sư khuôn mặt mười phần giàn mua, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ qua đời như thế. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, ngữ khí bình thản nói, đi ngang qua Phù Đồ Sơn, vậy chính là có duyên người. Hai vị xin đứng lên. Tiếp lấy, hắn hỏi, không biết đạo trưởng lão lần này xuất hành, định đi nơi đâu? Đường Tăng thần sắc thành kính, mặt mũi tràn đầy mong đợi trả lời, bần tăng theo Đông Thổ đại đường mà đến, muốn đi Tây Thiên đại Lôi Âm tự cầu lấy chân kinh, cứu vớt thế nhân. Ô Sảo Thiền Sư càng không ngừng gật đầu. Trưởng lão có dạng này hùng vĩ nguyện vọng, lão đạo rất là kính nể. Sau đó, hắn lại mặt lộ vẻ lo âu nói, nhưng là đi Tây Thiên đường xá vô cùng xa xôi, khắp nơi là gian nguy, ma chướng mọc thành bụi, rất khó thanh trừ. Trưởng lão đạo đưa ngươi một quyển Đa Tâm Kinh, hết thảy 270 cái chữ. Nếu là trên đường gặp phải nguy hiểm, chỉ cần niệm tụng bộ này trải qua, liền có thể biến nguy thành an. Còn có chuyện tốt như vậy? Đường Tăng trong lòng đặc biệt cao hứng. Tu hành giới từ trước đến nay tương đối bảo thủ, ai cũng sẽ không dễ dàng đem chính mình pháp môn truyền thụ cho người khác. Không nghĩ tới vị này Ô Sảo Thiền Sư vậy mà như thế hào phóng, chủ động đưa trải qua. Đường Tăng lập tức dập đầu thỉnh cầu, hy vọng thiền sư ban thưởng trải qua, tiểu tăng bằng lòng cả một đời nhớ kỹ phần này đại ân. Ô Sảo Thiền Sư mỉm cười, bộ này trải qua gọi Ma Ha Bản Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh ngươi nghe cho kỹ. Xem tự tại Bồ Tát, tu hành Bản Nhược Ba La Mật Đa thời điểm, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, có thể độ thoát tất cả cực khổ xá lợi tử, sắc cùng không không phân ly, không cùng sắc cũng không phân cách, sắc chính là không, không chính là sắc. Ô Sảo Thiền Sư dự định chuyển cho Đường Tam Tạng một quyển chân kinh, cũng không phải bạch bạch cho hắn. Hắn đã sớm có dự định. Ô Sảo Thiền Sư nhưng thật ra là viễn cổ hồng hoang thời kỳ cao nhân, đối Đường Tăng đi về phía Tây chuyện này phá lệ chú ý, đi về phía Tây sau khi thành công sẽ có to lớn công đức. Hắn đã đem chân kinh truyền cho Đường Tăng, đến lúc đó tự nhiên cũng có thể phân đến một phần công đức. Nhưng lại tại trong miệng hắn đọc lên thời điểm, càng niệm càng cảm thấy không thích hợp. Tới cuối cùng, trong lòng vậy mà mơ hồ có cảnh giác. Ô Sảo Thiền Sư trong lòng giật mình, lập tức ngừng lại. Đường Tăng vẻ mặt mong đợi nhìn xem hắn, sốt ruột hỏi, nghe xong thiền sư chân kinh, lập tức cảm giác khai thiếu, nhưng là còn giống như không có niệm xong, vì cái gì ngừng? Một bên Linh Cắt Bồ Tát cũng khẩn trương lên, trong lòng âm thầm lo lắng, cũng đừng lại ra loạn gì. Ô Sảo Thiền Sư không có trả lời Đường Tăng, chỉ là cau mày, đưa tay phải ra bấm đốt ngón tay mấy lần. Một lát sau, hắn mở to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Đường Tam Tạng. Đường trưởng lão, cái này chân kinh không thể truyền cho ngươi. Nói xong, hắn cơ tay áo, bay lên không. Mà dưới cây Đường Tăng đống nhiên phát hiện, chính mình vừa mới nhớ đang cực nhanh theo trong đầu biến mất. Không đầy một lát, vừa rồi nghe được chân kinh nội dung liền quên mất sạch sẽ. Đường Tăng ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi bên cạnh Linh Cắt Bồ Tát, đây là có chuyện gì? Linh Cắt Bồ Tát cũng không rõ ràng Ô Sảo Thiền Sư vì cái gì bỗng nhiên đình chỉ truyền thụ. Nhưng là Ô Sảo Thiền Sư lai lịch rất không bình thường, liền xem như lai Phật tổ, cũng phải gọi hắn một tiếng tiền bối. Hắn bỗng nhiên gián đoạn truyền kinh, khẳng định có cái gì thâm ý. Linh Cắt không dám tùy tiện có kết luận, chỉ có thể nhỏ giọng nói, thiền sư ý nghĩ ta cũng nhìn không thấu, chúng ta vẫn là tiếp tục đi đường a. Mang theo đầy mình nghi vấn, hai người cưỡi lên Bạch Long Mã, rời đi Phù Đồ Sơn. Phù Đồ Sơn bên trên hương cối ngọn cây, Ô Sảo Thiền Sư ngồi tổ bên trong, chau mày, tự lẩm bẩm, vì sao lại có mãnh liệt như vậy báo động? Hắn tu hành nhiều năm, là hồng hoang thời đại sống sót đến bây giờ đại năng, đối loại này dị thường hiện tượng vô cùng mẫn cảm. Cho nên hắn lập tức dừng lại truyền kinh, xóa đi Đường Tăng trong đầu ký ức, cắt đứt giữa hai người nhân quả. Thật là hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ, cũng nghĩ không thông vấn đề ở chỗ nào. Lần này đi về phía Tây chỉ sợ sẽ có biến số. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Tính toán, đại kiếp mang tới công đức, không phải dễ dàng như vậy là được, vẫn là tránh đi cho thỏa đáng. Nói xong, Ô Sảo Thiền Sư hóa thành một cái kim ô, phóng lên tận trời, phá vỡ cựu đỉnh kết giới, bay về phía hỗn độn hồng hoang. Tại hắn sau khi rời đi, tòa kia cao vút trong mây Phù Đồ Sơn cũng chậm chậm biến mất giữa thiên địa. Rời đi Phù Đồ Sơn sau, Đường Tam Tạng rốt cục mở miệng hỏi, Linh Cắt Bồ Tát, vừa rồi vị thiền sư kia đến cùng là lai lịch thế nào? Tại Đường Tăng trong nhận thức biết, Phật tổ chính là tam giới nhân vật lợi hại nhất. Thật là nghe Linh Cắt Bồ Tát nói, liền Phật tổ đều muốn kính trọng vị thiền sư kia, hắn lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Linh Cắt Bồ Tát nghiêm túc nói, Phật tổ nói qua, vị thiền sư kia là Lục Gáp đạo nhân Tam Thi phân thân, thần thông quảng đại, còn căn dặn chúng ta nhất định phải cung kính đối đãi. Cung kính là cung kính, có thể luôn cảm thấy đối phương thái độ có chút kỳ quái, hoặc là dứt khoát mặt lạnh lấy đem người đuổi đi, hoặc là liền thống thống khoái khoái đem hoàn chỉnh chân kinh truyền thừa, nhường Đường Tam tạm thiếu một phần ân tình. Thế nào hết lần này tới lần khác truyền đến một nửa liền không truyền nữa nha. Thật sự là kỳ quái. Lục Gáp đạo nhân phân thân Đường Tam tạm căn bản không biết rõ Lục Gáp đạo nhân là ai. Trong lòng của hắn rất bất đắc dĩ, âm thầm cảm khái trước kia tầm mắt quá chật, ra cửa mới biết được, cái này tam giới thật sự là rộng lớn vô biên, cao nhân nhiều lắm. Linh Cắt Bồ Tát, vị thiền sư kia rõ ràng bắt đầu chuyển ta chân kinh, về sau lại thay đổi thái độ, có phải hay không ta cấp bậc lễ nghĩa không đủ, cho hắn tức giận. Đường Tam Tạng mặc dù quên chân kinh nội dung, nhưng lúc ấy loại kia bỗng nhiên hiểu rõ, như si như say cảm giác, đến nay đều quên không được. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thần sắc bi thương hỏi, Linh Cắt Bồ Tát, đã vị thiền sư kia chỉ là phân thân, kia Lục Gáp đạo nhân bản tôn ở nơi nào? Trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý từ khi Tây Thiên Thỉnh Kinh sau khi trở về, hắn chuẩn bị lần nữa xuất phát, đi tìm Lục Gáp đạo nhân, đem kia nửa cuốn chân kinh bù đắp. Linh Cắt Bồ Tát vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu nói, lợi hại như vậy nhân vật, ta sao có thể biết được hướng đi của hắn? Lục Gáp đạo nhân bản tôn sớm đã siêu thoát tam giới, không tại ngũ hành bên trong. Hắn lưu lại cái này phân thân, bất quá là thờ ơ lạnh nhạt tam giới động thái mà thôi. Đây chính là thời kỳ thượng cổ đại nhân vật a. 9 vạn năm trước phong thần thời đại, Lục Gáp đạo nhân thi triển đinh đầu thất tiễn thần thông, đem thiệt giáo đại sư Minh Triệu Công Minh chú lên phong thần bảng. Hắn bị Hôn Nguyên Kim Đấu bắt được, lại có thể tự hành đào thoát. Đối mặt Khổng Tiên bây giờ là bị thất thế, nhưng cũng thành công hóa cầu đồng chạy trốn. Tại Hồng Hoang thế giới, hắn cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Giống Linh Cắt Bồ Tát kiểu người như vậy, căn bản không đủ tư cách cho hắn xét dạy. Lần này Linh Cắt Bồ Tát cố ý đi bái phỏng, là muốn đưa lên một phần công đức nhân quả. Không nghĩ tới đối phương căn bản không cần. Chẳng lẽ liên loại này cấp bậc tán tiên cũng không coi trọng Phật môn đi về phía Tây kế hoạch sao? Linh Cắt Bồ Tát trong lòng không khỏi bịt kín vẻ lo lắng. Thái Hoa Sơn, Thái Hoa Cung hậu viện. Đầm sâu bên cạnh, một gốc cao hơn 4 mét hoàng trung lý cây đã dáng dấp cành lá rậm rạp. Nghe Thường cùng Dương Tiền ngồi dưới cây nhắm mắt ngồi xuống, vững chắc kim tiên cảnh giới. Khương Minh thì đem thần thức chìm vào trong linh đài. Trong linh đài, hỗn độn thanh liên mầm non vẫn chưa tới cao nửa thước, đang chậm rãi phun ra nuốt vào lấy hỗn độn linh khí. Rễ của nó hạ là xốp cựu thiên tức ngưỡng, bên cạnh đặt vào ngũ thải thần thạch, phía trên là tam quang thần thủy, rễ cây châu còn vây quanh 23 khỏa định hải thần châu. Cái này đãi ngộ, quả thực cực kỳ xa hoa. Đáng tiếc, cái này sen mầm chính là không giải bóc. Khương Minh Tiên Anh ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng bụng trộm theo hỗn độn thanh liên nơi đó đoạt điểm linh khí tới tu luyện. Hán tâm niệm khẽ động, Tiên Anh mở mắt ra. Ngay sau đó, Tiên Anh đưa tay, một sợi mang theo huyền hoàng khí tức thiên đạo công đức theo thể nội tràn ra. Hoa hỗn độn thanh liên nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong nháy mắt liền đem cô này công đức bắt lấy. 3 giây đồng hồ sau, công đức theo hỗn độn linh khí lưu chuyển, bị nó hấp thu không còn một mảnh. Cái này kết thúc. Khương Minh Tiên Anh mở to hai mắt nhìn. Người đây cũng quá nhanh hơn a. Kết quả đây, dù sao cũng phải có chút động tĩnh a. Quá bại gia. Khương Minh vừa dứt lời, mầm non bỗng nhiên lóe ra một vệt yếu ớt kim quang. Tiếp lấy, nó bắt đầu chậm rãi đi lên sinh trưởng, dần dần biến cao, biến tráng. Nguyên bản chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ cựu thiên tức nhưỡng bên trên, toát ra vài miếng bàn tay lớn lá sen, dưới đáy còn chôn lấy một nửa không đến nửa thước củ sen. Tại lá sen ở giữa, một cây cánh tay dài ngó sen thân có chút đứng thẳng. Ngó sen nhọn bộ phận có chút to ra, dường như ngay tại thai nghén nụ hoa. Thấy cảnh này, Khương Minh trong lòng một hồi vui vẻ. Xem ra công đức thật là có dụng, vậy mà có thể đẩy hỗn độn thanh liên trưởng thành nhiều như vậy. Tuy nói còn xa so ra kém năm đó dựng dục ra bản cổ gốc kia hỗn độn thanh liên, nhưng cuối cùng có chút bộ dáng. So cây kia nhỏ trồi non mạnh hơn nhiều. Về sau mục tiêu chính là nhiều hơn góp nhặt công đức. Đạo hạnh gì tăng lên, tất cả đều đứng sang bên cạnh. Khương Minh trong lòng tràn ngập chờ mong, nóng trông hỗn độn thanh liên có thể kết xuất một cái hỗn độn chí bảo đến. Khai thiên phủ độ khó quá cao, hỗn độn châu cũng không tệ. Thực sự không được, cho dù là thanh liên bản thể cũng tốt. Về phần tạo hóa ngọc điệp, phía trên ghi lại là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ 3000 đại đạo, đối tu luyện cửu chuyển huyền công Khương Minh mà nói, ngược lại không có trọng yếu như vậy. Nhìn xem thanh liên vui sướng hấp thu linh khí, Khương Minh hài lòng rời khỏi linh đài, thần thức trở về nhục thân. Vừa mới mở mắt, đã nhìn thấy đỉnh đầu cây kia cành lá rậm rạp hoàng trung lý. Người cái này nhóc đáng thương, không cùng khác so còn tốt, so sánh thật sự là hủy khuất ngươi. Khương Minh đưa tay sờ lên hoàng trung lý thân cây, lắc đầu thở dài, đáng tiếc ta đấu không lại tên kia, đoạt không qua nó. Hoàng trung lý dường như nghe hiểu hắn nói tên kia là ai, nhẹ nhàng lung lay cành, giống như là đang nói, ta cũng sợ nó. Ai, về sau ta tìm tiếp nhìn, nhìn có hay không cựu thiên tức nhượng hoặc tam quang thần thủy, không phải hài tử đều đói đến kết không giá quả. Hoàng trung lý nghe xong, lập tức run lẩy bẩy, ta vẫn chỉ là đứa bé à, liền để ta kết quả, có hay không thiên lý. Khương Minh nhìn nó sợ đến như vậy, đành phải cười khổ, ngươi lá gan thế nào nhỏ như vậy. Yên tâm đi, không có tức nhượng, ta cho ngươi điểm công đức. Đề cử chuyện hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 64, Vũ Trang Quán. Chương 64, Vũ Trang Quán vừa nghe đến công đức hai chữ, Hoàng Trung Lý lập tức tinh thần. Nói lên công đức, tự nhiên muốn nâng lên cái kia tổng bị sai xử người. Khương Minh bấm ngón tay tính toán, phát hiện Đường Tam Tạng cùng Linh Cắt Bồ Tát đã rời đi Phủ Đồ Sơn, sắp tiến vào Vạn Thọ Sơn khu vực. Vạn Thọ Sơn kia là trấn nguyên đại tiên địa bàn, Khương Minh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính hắn mới chuẩn thánh sơ kỳ, mà trấn nguyên tử là chuẩn thánh viên mãn đại năng. Hai người nếu là thật động thủ, tuy nói bởi vì Chư Thiên Khánh Vân quan hệ, trấn nguyên tử chưa hẳn có thể làm gì được hắn, nhưng hắn cũng đánh không lại trấn nguyên tử. Vạn nhất bị đối phương một cái tụ lý càn khôn thu vào, vậy thì quá mất mặt. Người đang suy nghĩ gì, nhập thần như vậy? Một bên nghe Thường Ôn Nhu hỏi. Ta đang suy nghĩ, thế nào đem kia thỉnh kinh người khô rơi. Khương Minh không có dấu giếm, nói thẳng ra. Nghe Thường trừng mắt nhìn, không có nhận lời nói. Nàng mặc dù thông minh, nhưng loại này tính toán người sự tình, nàng cũng không ám hiểu. Khương Minh cuối cùng vẫn bỏ đi đi ngũ trang quan gây chuyện suy nghĩ. Bên kia đường tam tạng thế nào đâu? Vừa qua khỏi một tòa tiên sơn, trước mắt lại xuất hiện một tòa. Núi này cao lớn hùng vĩ, khí thế bằng bạc, cao chót vót hiểm trở. Đường tam tạng đang ngồi cảm thán ở giữa, Linh Cắt Bồ Tát mở miệng cười, trưởng lão, phía trước ngọn núi kia gọi Vạn Thọ Sơn, trên núi có tòa đạo quán, tên là ngũ trang quan. Nói đến đây, Linh Cắt Bồ Tát trên mặt hiện ra vui sướng thần sắc, tiếp tục nói, ngũ trang quan bên trong có một vị tiên nhân, đạo hiệu Trấn Nguyên Tử, pháp hiệu Giữ Thế Đồng Quân. Đường tam tạng nghe xong, kinh ngạc hỏi, hẳn là lại là một vị thượng cổ đại tiên. Trước đó vừa gặp qua Ô Sảo Thiền Sư, hắn đối kia quyển chân kinh còn ký ức như mới. Lần này lại gặp phải một vị cao nhân, nói không chừng cũng có thể được điểm chỉ điểm. Linh Cắt Bồ Tát gật đầu cười nói, đương nhiên là thượng cổ đại tiên. Tiếp lấy hắn liền tán thán nói, Trấn Nguyên đại tiên có một gốc linh căn, là tại hỗn độn ban đầu điểm, thiên địa chưa mở thời điểm thai nghén mà sinh. Thiên hạ bạn, chỉ có ngũ trang quan mới có, tên là Nhân Sấm Quả. Đường tam tạng ngồi bạch long mã bên trên, cao hứng nói, ta đi về phía tây đã hơn một năm, như cách Lôi Âm tự không xa, không ngại thuận đường đi ngũ trang quan bái phỏng, chỉnh lý hành trang sau, lại trang trọng bái kiến Phật tổ. Hắn cũng không phải là kia Nhân Sấm Quả mà đi, chỉ là hiếu kỳ truyền thuyết này bên trong đạo quán, muốn thuận đường nghỉ ngơi một chút. Linh Cắt Bồ Tát liên thanh đồng ý, lẽ ra nên như thế, lẽ ra nên như thế. Nhân Sấm Quả a, một đường bảo hộ đường tăng đến nay, hắn còn không có được cái gì chỗ tốt. Lần này tiến về ngũ trang quan, dù sao cũng nên nếm thử kia quả a. Nói thế nào cũng là Phật tổ tọa hạ hai lại thêm một vị Bồ Tát đích thân tới. Thế là, đường tăng cưỡi ngựa tiếp tục tiến lên, hướng ngũ trang quan xuất phát. Bạch Long Mã phi nhanh, không đến nửa ngày, hai người liền đến ngũ trang quan trước. Xa xa nhìn lại, trước cửa Tùng Sơn núi tĩnh mịch, trúc kính thanh u cung điện cao vút trong mây, ban công tại hào quang bên trong như ẩn như hiện. Thật sự là khí thế của tiên gia, không hổ là thần tiên. Chỗ ở đường tăng xuống ngựa, lại gặp sơn môn bên trái đang đứng một bia đá, bên trên khắc 10 cái chữ lớn, Vạn Thọ Sơn Phúc Địa, ngũ trang quan đầu tiên. Đường tăng không khỏi tán thưởng, đây thật là một tòa tiên gia đạo quán. Vậy dĩ nhiên, đây chính là Trấn Nguyên đại tiên địa bàn, há có thể đồng dạng. Đến gần chút, lại gặp nhị môn bên trên có một bộ câu đối, Trường Sinh Bất Lao Thần Tiên Phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân nhà. Đường tăng kinh ngạc nói, Trường Sinh Bất Lao, cùng trời đồng thọ. Cái này quán chủ hẳn là cùng Phật tổ cùng thế hệ. Linh Cắt Bồ Tát lại chưa suy nghĩ nhiều, hắn chỉ quan tâm có thể hay không ăn được nhân sấm quả. Hai người tại cửa ra vào đợi đã lâu, lại không người mở ra cửa. Linh Cắt đành phải cao giọng hô, trong quán có ai không? Hô xong, không người đáp lại. Hắn ngây mẩn cả người. Đường tam tạng bị ngăn khuất ngoài cửa, bất đắc dĩ, đành phải cùng Linh Cắt Bồ Tát tiếp tục tiến lên. Mà lúc này, Khương Minh lại bị Ngọc Đế triệu nhập thiên cung. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn bảo tọa, bình tĩnh đối Khương Minh nói, Khương chấp pháp, hôm nay triệu ngươi đến đây, là vì chúng ta thiên đình một vị tinh tú. Tinh tú? Khương Minh hơi suy nghĩ một chút, lại chưa nghĩ ra nguyên cớ. Hắn mở miệng hỏi, bệ hạ, là vị nào tinh tú phạm vào thiên điều? Không nghĩ tới Ngọc Đế trực tiếp điểm đầu nói rằng, Khương chấp pháp, ngươi còn nhớ rõ 23 năm trước Khuê Mộc Lang. Vừa nghe đến cái tên này, Khương Minh lập tức nhớ tới. 23 năm trước, Khuê Mộc Lang mang theo cung nữ bỏ trốn hạ phàm. Lúc ấy Ngọc Đế cũng không truy cứu, lại liên tưởng đến đường tăng tạng hành trình, hắn lập tức minh bạch Ngọc Đế dụng ý, xem ra Ngọc Đế muốn động thủ. Bất quá, Khương Minh liền ưa thích loại này động thủ sự tình. Hắn cười cười, nói rằng, đương nhiên nhớ kỹ, năm đó Khuê Mộc Lang cùng Phi Hương Điện thị nữ trốn đi thế gian, thần vốn muốn đuổi bắt, bệ hạ lại nói không cần. Khương Minh trong lòng minh bạch, Ngọc Đế tại bố cục Tây Du, cho nên hắn liền thuận theo Ngọc Đế chi ý, chưa truy đến thế gian bắt người. Hiện tại xem ra, là muốn thu hoạch thành quả. Ngọc Đế sửa sang lại một chút thần sắc, ngữ khí biến nghiêm túc, lúc trước an bài Khuê Mộc Lang hạ phàm đến Bảo Tự Quốc, hôm nay thỉnh kinh người đem đến nơi đó. Khương Tiên Khanh, ngươi đi một chuyến, đừng để phương Tây Bồ Tát làm ra tổn hại thiên đình sự tình. Ngọc Đế đối lần này Tây Du đường cũng có chút không xác định. Nguyên bản đại sư Minh Tôn Ngộ Không hiện đã đứng tại thiên đình bên này, mà hộ tống đường tăng lại đổi thành phương Tây phái tới Bồ Tát. Ngọc Đế lo lắng Khuê Mộc Lang ứng phó không được, Khương Minh cũng lo lắng Khuê Mộc Lang ứng phó không được. Tại nguyên bản an bài bên trong, đường tăng tại Bảo Tượng Quốc trên đoạn đường này, Tôn Ngộ Không bởi vì Bạch Cốt Tinh sự tình bị đuổi đi. Nói cách khác, Khuê Mộc Lang là tại không có Tôn Ngộ Không tình huống hạ mới bắt được đường tăng. Hiện tại, Khuê Mộc Lang chỉ là chân tiên tu vi, mà Linh Cắt Bồ Tát đã là thái ớt kim tiên. Hai người giao thủ, Khuê Mộc Lang liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Ngọc Đế lúc này mới phái Khương Minh đi nhìn chằm chằm. Dù sao, thiên đình có thể chịu không được một vị chân tiên bị Phật môn hủy đi. Đốt. Hiện tại là 9 giờ rưỡi sáng, giờ làm việc. Công ty chủ tịch tự mình bố trí nhiệm vụ, mời túc chủ viên mãn hoàn thành. Ban thưởng, Tây Du công đức 5 vạn sợi. Quả nhiên, cùng Tây Du có quan hệ sự tình, đều có thể đổi lấy công đức. Khương Minh thỏa mãn gật đầu, mời bệ hạ yên tâm, thần cái này tự mình đi xem xét. Ngươi cũng muốn cẩn thận, đừng bị Phật môn nắm được cán. Thần minh bạch. Nói xong, Khương Minh liền rời khỏi đại điện, ra Nam Thiên Môn, thẳng đến Bảo Tượng Quốc mà đi. Không bao lâu, hắn đã đi tới Bảo Tượng Quốc khu vực. Hắn chuẩn thánh cấp bậc thần thức trải rộng ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ quốc gia. Nói thật, lấy hắn tu vi hiện tại nhúng tay Tây Du, quả thật có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng mặc kệ như thế nào, loại này nhẹ nhõm liền có thể có được công đức, hắn là sẽ không bỏ qua. Hắn rất nhanh khóa chặt Khuê Mộc Lang tại thế gian độ phủ, vừa xài bước ra, biến mất tại chỗ. Huyền Từ Sơn, ba người động. Khuê Mộc Lang hóa thân thành hoàng bảo quái, đang mài đao xoèn xoèn, chờ đợi thỉnh kinh người đến. Tại thế gian chờ đợi hơn 20 năm hắn, vì che giấu thân phận, hoàn toàn giả dạng làm một cái yêu quái. đã từng phong độ nhẹ nhàng tinh tú, bây giờ đã là yêu ma bộ dáng. Bây giờ lại là một bộ mặt xanh nhanh vàng, huyết buồn đại khẩu yêu ma cùng nhau. Hai bên xóa tung tóc mai nhuộm đỏ bừng, cái mũi giống bẹt miệng, ánh mắt giống trên trời lượn tinh, nắm đấm lớn giống nồi đất. Hắn nghiêng hất lên một cái vàng nhạt áo choàng, nắm trong tay lấy một thanh hàn quang loẹt loẹt đại đao. Khương Minh xuất hiện tại hắn bảo tháp động phủ trước cửa. Khuê Mộc Lang phát giác dị dạng, thần thức quét qua, lập tức kinh hãi, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Khuê Mộc Lang không biết chấp pháp thiên thần giá lâm, chưa thể biết nên, thực sự thất lễ, thực sự thất lễ. Khương Minh tại thiên đình uy danh truyền xa, mà Khuê Mộc Lang lại từng bởi vì tư tình cưới bách hoa tu, trong lòng đang chột dạ, vừa thấy là hắn, càng là khẩn trương. May mắn lần này Khương Minh hạ phàm, cũng không phải là theo đuổi cha hắn vi phạm thiên quy sự tình. Bằng không, mặc hắn lại cung kính cũng vô dụng. Khương Minh nhìn trước mắt bộ này xấu xí bộ dáng yêu quái đưa tay hư đỡ, cười nói, Khuê Mộc Lang, đi về phía tây trên đường biến hóa quá nhiều, bây giờ liền Tề Thiên Đại Thánh đều đã quy thuận thiên đình. Ngọc Đế đặc phái ta hạ giới, đến giúp ngươi một tay. Khuê Mộc Lang nghe nói, cực kỳ hưng phấn, có Khương chấp pháp tương trợ, Kim Thiền tử định chết không nghi ngờ gì. Trước đây hắn một mực lo lắng không phải Linh Cắt Bồ Tát đối thủ, nhưng vì hoàn thành Ngọc Đế lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Nghĩ thầm thật không được, Ngọc Đế kiểu gì cũng sẽ ra tay cứu. Cùng lắm thì đến lúc đó cúi đầu cầu xin tha thứ, lượng trước Linh Cắt Bồ Tát cũng không dám thật đem hắn cái này thiên đỉnh tinh tú như thế nào. Không nghĩ tới, Ngọc Đế trực tiếp phái chấp pháp thiên thần đến giúp đỡ. Lần này còn có cái gì có thể lo lắng? Chuyện đã ổn. Khương chấp pháp, mau mời tiến. Khuê Mộc Lang kích động không thôi, lôi kéo Khương Minh liền hướng bảo tháp đi vào trong. Hắn tuy là thiên giới tinh tú, có thể cái này bảo tháp vẻ ngoài âm trầm rách nát, cực kỳ giống địa phương quỷ quái. Nhưng đi vào, lại hoàn toàn khác biệt. Trong tháp như cung điện sang trọng, cái bàn đều đủ, bạch ngọc trải đất, cái gì cần có đều có. Nếu không phải bên ngoài sơn môn cũ nát, còn tưởng rằng tới vị tiên gia nào độc phủ. Khuê Mộc Lang mang theo Khương Minh đi vào đại điện, cao giọng hô, Hoa Xấu Hổ, mau tới thấy Khương chấp pháp. Một lát sau, một cái thanh tú nữ tử từ trong phòng đi ra. Nàng nhìn thấy Khương Minh, có chút sợ hãi, rụt rè hành lễ nói, Phi Hương Điện cúng Nga Bách Hoa Tu, gặp qua Khương chấp pháp. Không cần đa lễ. Khương Minh nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, yên tâm, ta lần này tới, không phải truy cứu các ngươi tư đạo hạ phạm sự tình. Nghe hắn nói như vậy, Bách Hoa Tu lập tức trầm tĩnh lại. Tại Thiên Đình lúc, nàng cùng Khuê Mộc Lang âm thầm mến nhau đã có ngàn năm. Nhưng thiên quy sông nghiêm, bọn hắn chỉ có thể vụng trộn qua lại, không dám để cho người biết được. Hơn 20 năm trước, Khuê Mộc Lang đông nhiên tiếp vào Ngọc Đế nhiệm vụ, còn lần đầu tiên cho phép mang Bách Hoa Tu cùng nhau hạ phàm. Mặc dù thế gian linh khí mỏng manh, nhưng là có thể cùng người trong lòng đến chết cũng không đổi, Khuê Mộc Lang tiếp nhận an bài. Nữ nhân thường thường càng nặng tình cảm. Bách Hoa Tu thân làm Phi Hương Điện cung Nga, cả ngày làm vụ bật tạp vụ, sớm đã đối thiên đình chán ghét. Nghe người trong lòng nói muốn dẫn nàng rời đi, nàng không chút do dự đáp ứng. Cái gì thiên quy thiên điều, sớm bị nàng ném đến sau đầu. Lại nói Đường Tam Tạng cùng Linh Cắt Bồ Tát vẻ mặt thất vọng rời đi Vạn Thọ Sơn. Ngũ Trang Quan bên trong, Thanh Phong đồng tử thấy Chấn Nguyên Đại Tiên không phản ứng chút nào, nhịn không được hỏi, "Lão gia, ngài không phải nói đi Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi đó nghe đạo sao?" Mấy tháng trước, Chấn Nguyên Tử từng bàn giao Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, để bọn hắn chuẩn bị hai cái nhân sâm quả cho Đường Tam Tạng cùng Linh Cắt Bồ Tát ăn. Nhưng khi Đường Tam Tạng cùng Linh Cắt Bồ Tát đi vào Vạn Thọ Sơn sau, Chấn Nguyên Tử lại sớm trở về, còn hạ lệnh Thanh Phong Minh Nguyệt quan bế động phủ lại môn, không cho phép mở cửa nghênh đón. Đề cử chuyến hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành Lâm Viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải Từ Hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thảy chặn lấy. Chương 65, bảo tượng quốc chủ gạt ta chương 65, bảo tượng quốc chủ gạt ta trước sau thái độ tương phản quá lớn, để cho người ta không nghĩ ra. Trấn Nguyên Tử nhẹ nhàng lắc lắc trong tay phất trần, cười nhạt một tiếng, kia Ô Xảo Thiền sư không có chân chính truyền thụ chân pháp, ta đã cảm thấy có chút không đúng. Về sau làm sơ suy tính, phát hiện lần này thỉnh kinh con đường không yên ổn, thiên cơ không giống 500 năm trước như thế rõ ràng. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt nghe xong, lập tức hiểu được. Trấn Nguyên Tử nhìn qua Đường Tam Tạng rời đi phương hướng, thần sắc nghiêm trọng, lư khí trầm thấp, đại kiếp sắp tới, như thiên cơ hỗn loạn, cũng không cần dính vào. Hắn quay người theo Thanh Phong, Minh Nguyệt, sau đó hướng về sau viện nhân sâm quả cây đi đến. Ngũ Trang Quan từ hôm nay trở đi đóng cửa từ chối tiếp khách, 15 năm bên trong, bất luận ai đến cũng không thể mở cửa. Hai cái đồng tử nhìn nhau, cung kính đáp, cận tuân lão gia pháp chỉ. Sau đó không lâu, Ngũ Trang Quan chung quanh dâng lên một tầng nồng vụ, đem trọn tòa đạo quán bao phủ, lờ mờ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Rời đi Vạn Thọ Sơn sau, phía trước chính là Bảo Tự Quốc. Vì để Đường Tam Tạng đi tròn 108.000 dặm đường, Linh Cắt Bồ Tát cố ý nhường hắn xuống ngựa đi bộ. Hai người đi một đoạn thời gian, rốt cục đi vào Bảo Tượng Quốc dưới thành. Thủ vệ kiểm tra không sai sau cho đi, bọn hắn trực tiếp tiến về hoàng cung. Đường Tăng tại bên ngoài cửa cung dừng lại, chắp tay trước ngực, hướng thủ vệ hành lễ, A Di Đà Phật, thí chủ mời. Binh sĩ bị hòa thượng này làm cho không hiểu ra sao, xua mặt hỏi, nơi này là hoàng cung, không được đến gần, ngươi có chuyện gì? Đường Tăng không chút hoang mang trả lời, Vân Tăng là Đông Thổ Đại Đường Tăng nhân, chịu Đường Hoàng chi mệnh, đến đây bái kiến Bảo Tượng Quốc thỉnh cầu cấp cho thông quan văn điệp, thỉnh cầu thông báo. Binh sĩ nghe xong, hòa thượng này là Đại Đường Hoàng đế phái tới, không dám thất lễ, lập tức tiến cung bẩm báo. tấu sự tình quan tầng tầng báo cáo, cuối cùng đem tin tức chuyển đến bảo tượng trước mặt, ngoài cung tới đường triều cao tăng, nói là chịu đại đường hoàng đế nhờ, thỉnh cầu yết kiến, đổi lấy văn điệp. Bảo tượng quốc xem như đường triều nước phụ thuộc, đối đại đường một mực trong lòng còn có kính ý đã là đại đường tới tăng nhân, lại có hoàng đế phân phó, tại chỗ bằng lòng, mời hắn bảo. Thế là đường tam tạng cùng linh cắt bồ tát cùng nhau tiến vào cung điện. Lẫn nhau sau khi hành lễ, hỏi, trưởng lão, ngươi đến nước ta cần làm chuyện gì? Đoạn đường này đi tới, đường tam tạng cảm giác sâu sắc đại đường vì vọng chi thịnh. Chỉ cần báo ra đại đường danh hảo, ven đường tiểu quốc đều cung kính có thừa. Hắn mang theo mấy phần khoe khoang, chắp tay trước ngực nói rằng, bần tăng theo Trường An mà đến, chịu đại đường hoàng đế cắt cử, tiến về phương Tây thỉnh kinh. Đại đường hoàng đế có lệnh, để cho ta ven đường các quốc gia quốc chủ cho thông quan. Đường tam tạng vừa nói vừa cung kính đưa lên văn điệp, bày ra tại trước mặt. Bảo tượng cúi đầu xem xét, trên đó viết, đại đường hoàng đế ý chỉ, chấm bởi vì thất tín với Kinh Hà Long Vương, bị oan hồn dây dưa, may mắn được huyền trang pháp sư Phật pháp vô biên, đem nó siêu độ. Sau Quan Âm Bồ Tát hiện thân, cáo chi phương Tây có Phật hình, có thể độ vong hồn. Bởi vậy đặc phái huyền trang pháp sư đi về phía Tây thỉnh kinh. Như pháp sư tới thăm các quốc gia, quốc chủ ứng này khiến cho đi. Hóa ra là đại đường thiên tử thủ dụ, thất kính. Bảo tượng vẻ mặt nghiêm nghị, lập tức đắp lên ngọc tỷ, đem văn điệp trả lại tam tạng. Không đợi đường tăng mở miệng, vội vàng hỏi, thánh tăng đã có thể siêu độ long hồn, chắc hẳn Phật pháp cao thâm, đánh bại yêu trừ ma a. Đường tăng mặt lộ vẻ khó xử, bệ hạ, bần tăng chỉ là bình thường tăng nhân, hàng yêu sự tình hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên nghĩ đến bên cạnh còn có vị cao nhân. Những sự tình này đều là vị cao nhân này bản sự. Lập tức đưa ánh mắt về phía Linh Cắt Bồ Tát, mời cao nhân tương trợ trừ yêu. Linh Cắt Bồ Tát đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này đưa tới cửa tích lũy công đức cơ hội. Bệ hạ cứ nói đừng ngại, nếu ta có thể làm được, chắc chắn xuất thủ tương trợ. Bảo tượng quốc chủ thần sắc đau thương, chậm rãi nói đến, 10 năm trước, nữ nhi của ta không hiểu mất tích, ta phái người tìm khắp cả nước, mới biết được là bị Huyền Tử Sơn Ba Nguyệt Động Hoàng Bảo Quái bắt đi. Ta thân làm phàm nhân, không cách nào tu luyện pháp thuật, cũng mời qua rất nhiều thuật sĩ, đều không làm nên chuyện gì. Hôm nay thánh tăng cùng đi vào nước ta, khẩn cầu hai vị cứu tiểu nữ, phần ân tình này, ta cả đời khó quên. Linh Cắt Bồ Tát cẩn thận hỏi thăm, yêu quái kiếp nhưng có lợi hại gì pháp lực? Bảo tượng quốc chủ vội vàng khoát tay, không có không có, hắn chỉ là mua đến một thanh cương đao lợi hại, ngay cả ta cấm quân đều không gần được hắn thân. Linh Cắt Bồ Tát nghe xong, trong lòng có đáy. Thì ra chỉ là cầm đao sơn ra yêu quái, đoán chừng liền yêu đan đều không có tu luyện được. Đường trưởng lao trước tiên ở trong cung tạm giữ lại, ta đi một chút liền đến. Nói xong, Linh Cắt Bồ Tát đằng vân giá vụ, trực tiếp hướng phía Huyền Tử Sơn Ba Nguyệt Động bay đi. Bảo tượng quốc chủ kiến trạng đại hỉ, có thể đằng không phi hành, lần này nhất định có thể cứu ra nữ nhi của ta. Chỉ chốc lát sau, Linh Cắt Bồ Tát đã đến Ba Nguyệt Động miệng, rơi xuống từ trên không. Bàn tay hắn một đám, một thanh kim quang chói mắt phi long bảo trượng xuất hiện trong tay. Linh Cắt Bồ Tát một trượng đánh tới hướng cửa động. Oeng, cả ngọn núi đều đi theo chấn động, hộ sơn trận pháp như là mặt nước nổi lên gợn sóng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn. Không có đại trận che chắn, Linh Cắt Bồ Tát thần thức nhẹ nhõm thăm dò vào trước mắt tòa này rách nát bảo tháp. Đúng lúc này, trong tháp bỗng nhiên truyền ra một tiếng định. Một cỗ cường đại mà kinh khủng thần niệm từ bên trong tháp đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt đem Linh Cắt Bồ Tát định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Linh Cắt Bồ Tát hai mắt trừng đến cực lớn, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Cái loại này định thân thuật, nhất định là chuẩn thánh gây nên, hắn mặc dù đã là Thái Ức Kim Tiên viên mãn cảnh giới, nhưng liền xem như đại la kim tiên, cũng đừng hòng dùng bình thường định thân thuật vây khốn hắn. Nhưng hôm nay, hắn liền một ngón tay đều không động được. Đây tuyệt đối là chuẩn thánh ra tay. Là ai? Là vị nào viễn cổ đại năng ẩn thân nơi này? Linh Cắt Bồ Tát trong lòng hoảng sợ không thôi. Hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, có thể liền con mắt đều chuyển bất động, miệng cũng không phát ra được một chút thanh âm. Chuẩn thánh vì sao muốn ra tay với ta? Chẳng lẽ không sợ dẫn phát tam giới đại loạn sao? Đến cùng là ai? Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Linh Cắt Bồ Tát toàn lực vận chuyển Thái Ức cảnh giới pháp lực, ý đồ tránh thoát cái này kinh khủng định thân thuật. Nhưng vô luận hắn thế nào dãy rủa, đều không có chút nào tác dụng. Mà tại hắn trong linh hải, Định Phong Châu phi tốc xoay tròn, nhưng thủy chung không cách nào xông phá mi tâm hiện hóa ra ngoài. Rõ ràng có tiên tiên linh bảo nơi tay, lại không kịp thi triển, Linh Cắt Bồ Tát giờ phút này hối hận không thôi. Ai có thể nghĩ tới, một cái cầm cương đao tiểu yêu, có thể đem một vị Thái Ức kim tiên định trụ. Có như vậy thủ đoạn, thế nào lại là một cái căn nhà nhỏ bé Huyền Tử Sơn tiểu yêu? Cái loại này cường giả thời thượng cổ, làm sao lại đến cướp đoạt thế gian công chúa? Bảo tượng quốc chủ vì sao muốn gạt ta? Đủ loại nghi hoặc còn chưa giải khai, Linh Cắt Bồ Tát lại nghe thấy trong tháp truyền đến một tiếng hét lớn, "Cửu Tiêu thần lôi, cho ta bổ." Vừa dứt lời, một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có trong nháy mắt bao phủ thần hồn của hắn. "Không!" Linh Cắt Bồ Tát trong lòng gầm thét, nhưng thân thể vẫn như cũ cứng ngắc bất động. "Oanh két!" Chói mắt sáng màu lam thần lôi theo bảo tượng quốc trên không đánh xuống, đem Linh Cắt Bồ Tát từ đầu đến chân hoàn toàn xuyên qua. Tại cái này đáng sợ lôi đình phía dưới, Đường Đường Thái Ức Kim Tiên liền một câu di ngôn cũng không kịp nói, liền hoàn toàn hôi phiên diệt. Viên kia ngưng tụ vô số năm Phật pháp Thái Ức Phật cốt xá lợi, cùng theo đó hóa thành tinh thuần linh khí, tiêu tán giữa thiên địa. Như hắn có thể tự do hành động, thả ra Định Phong Châu có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng ở định thân thuật phía dưới, hắn không có chút nào phòng bị, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Kết quả chính là thần hồn câu diệt. Ngay tại Linh Cắt Bồ Tát tiêu tán sát na, một cỗ mênh mông vô biên Phật lực theo Tây Thiên Linh Sơn mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Tây Như Hạ Châu. Cái này Phật lực sâu không lường được, khiến người ta run sợ. Tây Như Hạ Châu tất cả tu sĩ lập tức cảm giác thiên địa rung chuyển, thần hồn rung động. Ngay sau đó, một đạo đè nén lửa giận thanh âm theo linh sơn truyền ra, tại tam giới quanh quẩn, vị đạo hữu kia có thể hay không hiện thân gặp mặt? Vị đạo hữu kia có thể hay không hiện thân gặp mặt? Vị đạo hữu kia như lai Phật tổ lấy Phật môn bí thuật thôi động thiên long bát âm thanh âm vang vọng thương cung. Trong tam giới, tất cả tu vi đạt tới kim tiên trở lên cường giả đều nghe được đạo thanh âm này. Bọn hắn cũng đều nghe được cẩn chứa trong đó thao ý thái thượng lão quân, bồ đề tổ sư, như lai Phật tổ, nhiên đăng cổ Phật, ngọc hoàng đại đế, chấn nguyên đại tiên. Một đám chuẩn thánh cường giả nhao nhao đem thần niệm quét về phía bảo tượng quốc cảnh nội. Bảo tượng quốc bách tính không có phát giác được cái gì dị dạng, nhưng trong nước tu sĩ cùng yêu ma tất cả đều trốn ở trong độc phủ, kinh hồn bạt vía, không dám ra ngoài. Bảo tượng quốc mặt ngoài bình tĩnh như trước như thường, không có chút nào dị thường. Thái thượng lão quân cùng mấy vị khác chuẩn thánh thi triển thuật tính toán, muốn tra ra phía sau lại không có kết quả gì. Đại Lôi Âm tự bên trong, Như Lai ngồi ngay ngắn ở thất bảo liên đài bên trên, pháp tướng trang nghiêm, ánh mắt như điện. Ánh mắt của hắn dường như xuyên qua ước vạn dặm hư không, trực chỉ bảo tượng quốc, qua lại liếc nhìn. Một bên Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, Hiền Bồ Tát trở thần thái nghiêm trọng. Mấy trăm vị yết đế sứ giả càng là thở mạnh cũng không dám. Hồi lâu sau, Như Lai thu hồi ánh mắt, ngữ khí bình tĩnh nói, Linh Cắt Bồ Tát đã hoàn toàn chết đi. Linh Sơn chư Phật trầm mặc không nói. Như Lai đảo mắt đám người, tiếp tục nói, thỉnh kinh con đường vốn là gian nan, bây giờ xem ra, phía sau nhất định có cao nhân nhúng tay. Lời nói này đến tuy là sự thật, nhưng đại gia trong lòng đều hiểu, Phật giáo Đông truyền can hệ trọng đại, làm sao có thể gió êm sóng lặng. Quan Âm tôn giả. Như Lai điểm đến danh tự, Quan Âm trong lòng siết chặt, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, tại. Ngươi đi một chuyến Tô Tất địa viện, mời Đại Minh Vương ra mặt. Quan Âm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vẫn còn may không phải là nhường nàng đi. Trong nội tâm nàng tin tưởng, nếu là tại chuẩn thánh trước mặt che chở đường tam tạng, nàng không có cái này nắm chắc. Thật đi, nhẹ thì tu vi tổn hao nhiều, nặng thì hồn phi phách tán, thậm chí khả năng luân hồi chuyển thế. Điểm này công đức, không đáng mạo hiểm lớn như vậy. Như Lai mời đến Đại Minh Vương, đó mới là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Quan Âm lĩnh mệnh, đang vân giá vụ thẳng đến Tây Phương Cực Lạc thế giới Tô Tất địa viện. Tô Tất địa viện tọa lạc tại 24 chư thiên thái tạng giới bên trong. Nơi này ở thời kỳ thượng cổ một vị nhân vật lợi hại, Khổng Tuyên Tam Thi hóa thân. Phong thần thời kỳ, Khổng Tuyên biểu hiện cực kỳ loa mắt, thiên phú của hắn thần thông ngũ sắc thần quang cái gì đều có thể soát. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2 ca trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 66, Bảo Tượng Quốc Công Chúa. Chương 66, Bảo Tượng Quốc Công Chúa mặc kệ là pháp bảo, đạo thuật vẫn là thần thông, cũng đỡ không nổi. Ngay cả tu sĩ nhục thân cũng biết bị cái này thần quang cuốn đi. Cuối cùng, Chuẩn Đề Thánh Nhân tự mình đến đây, nói câu ngươi cùng phương Tây hữu duyên dự định thu phục vị này không tức chi tổ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Khổng Tuyên căn bản không lĩnh tỉnh. Chuẩn Đề ra tay sau, chỉ để lại Khổng Tuyên một tôn hóa thân. Mà Khổng Tuyên bản thể đã sớm thoát thân, rời đi tam giới, chẳng biết đi đâu. Cái hóa thân này về sau quy thuận phương Tây, thành Chuẩn Đề tọa kỵ, còn bị tôn làm Phật môn Minh Vương. Hắn chiếm cứ lấy Định Hải Thần Châu diễn hóa xuất một cái thế giới, được xưng Khổng Tức Đại Minh Vương. Quan Âm trải qua phong thần đại kiếp, tuy nói không cùng Khổng Tuyên chân chính giao thủ qua, nhưng nàng tin tưởng Khổng Tuyên lợi hại. Cho nên, làm nàng đi vào thai tạng giới, đi vào Tô Tất địa viện trước, thần sắc phá lệ trang trọng. Nàng đứng tại trước miếu, cung kính nói rằng, phụ Như Lai pháp chỉ, chuyên tới để mời Minh Vương ra ngoài. Trong chùa miếu, một tôn Phật tượng ngồi ngay ngắn ở trên đài sen, ánh mắt sáng ngời. Tôn này Phật sau lưng không phải kim luân, mà là thanh, hoàng, đỏ, hắc, bạch năm loại nhan sắc đều đặn sắp xếp, từ xa nhìn lại, tựa như dùng thuốc màu thoa lên đi, sắc thái mười phần diễm lệ. Khổng Tước Minh Vương mở hai mắt ra, chắp tay trước ngực, cúi đầu hỏi, Quan Âm đại sĩ, Phật tổ vì sao gọi ta đến đây? Quan Âm trả lời, con đường về hướng Tây phiền toái không ngừng, Minh Vương thần thông quảng đại, Phật tổ muốn xin ngài đảm nhiệm thỉnh kinh. Thỉnh kinh? Khổng Tước Minh Vương nói mà không có biểu cảm gì, Phật tổ để cho ta ra ngoài, đi bảo hộ Kim Thiền tử đi về phía Tây. Nếu là thật đến nước này, kia chân kinh cũng không tất yếu hướng đông truyền. Nói xong, hắn hai mắt nhắm lại, không nói thêm gì nữa. Bồ Tát bất đắc dĩ thở dài, vỗ tay hành lễ, đã Minh Vương không muốn ra ngoài, kia tiểu tăng liền cáo lui. Tựa như Minh Vương nói như vậy, đường đường Phật môn, lại để cho mời chuẩn thánh tự mình ra mặt bảo hộ Kim Thiền tử, thực sự thật không có mặt mũi. Bất quá Phật môn vốn là không coi trọng mặt mũi. Quan Âm trở lại Đại Lôi Âm tự, đem việc này nói cho Như Lai. Như Lai nghe xong, vẻ mặt không có biến hóa. Bảo Tượng Quốc, Thương Minh dùng trưởng khống ngũ lôi chi thuật đánh chết Linh Cắt Bồ Tát lúc, Khuê Mộc Lang đang suy nghĩ thế nào diệt trừ Đường Tăng. Khương Minh cho hắn bố trí một cái nhiệm vụ, xử lý bị 18 vị Kim Tiên La Hán bảo hộ Đường Tam Tạng. Nhiệm vụ này quá khó khăn. Khuê Mộc Lang chỉ có chân tiên tu vi, Bách Hoa Tu càng là chỉ có nguyên anh cảnh giới. Hai người bọn hắn đối đầu 18 vị Kim Tiên, nếu là không có thượng thiên hỗ trợ, căn bản không có khả năng được. Cho nên, Bách Hoa Tu thân phận thành mấu chốt. Trước khi đi, Khuê Mộc Lang cùng thê tử thương lượng biện pháp, Khương chấp pháp bố trí nhiệm vụ này, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Bách Hoa Tu nghĩ một hồi, nghĩ ra chủ ý, "Phu quân, ngươi cùng ta hồi triều nhận thân, mượn nhờ phụ vương ta lực lượng, diệt trừ hòa thượng kia." Cùng Khuê Mộc Lang không giống. Bách Hoa Tu vốn là phi hương điện cung Nga, không có ngọc đế ý chỉ, không thể tùy tiện hạ giới. Nàng có thể đi vào thế gian, là bởi vì bỏ tiên cung, nhường Khuê Mộc Lang mang theo thần hồn của nàng xuống tới, lại đoạt xá bảo tượng quốc hoàng hậu trong bụng thai nhi, mới lấy rời đi thiên đình. Cho nên, nàng đúng là bảo tượng quốc công chúa, hô một tiếng phụ vương không có vấn đề gì. Khuê Mộc Lang nghe xong, không cần chính mình lộ diện liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, lập tức cao hứng trở lại, quá tốt rồi, vậy chúng ta lập tức xuất phát. Bạch Hoa Tu lại cau mày, lắc đầu, phụ vương ta đăng cơ sau chưa từng đi ra cửa thành, chưa thấy qua yêu quái. Ngươi nếu là bảo trì bộ dáng lúc trước, sẽ hù dọa hắn. Khuê Mộc Lang nghĩ nghĩ, ta không thể biến trở về nguyên hình, nếu như bị người hữu tâm nhận ra là thiên đỉnh tinh quân, vậy thì phiền toái. Bạch Hoa Tu lườm hắn một cái, vậy ngươi biến thành anh tuấn phàm nhân. Khuê Mộc Lang nghe xong, thân hình lóe lên, một đạo bạch quang hiện lên, biến thành một cái cao lớn xuất khí, tướng mạo thanh niên anh tuấn nam tử, đứng tại Bạch Hoa Tu trước mặt. Trên đầu của hắn mang theo chim khách đuôi quan, mặc trên người ngọc la điệp, cả người tinh thần sung mãn, phong độ nhẹ nhàng. Khuê Mộc Lang cười hỏi, phu nhân, ngươi nhìn ta mặc đồ này thế nào? Bạch Hoa Tu những năm này một mực nhìn lấy Khuê Mộc Lang kia hung thần ác sát yêu quái bộ dáng, hiện tại bỗng nhiên biến thành anh tuấn nam tử, nàng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, trong mắt lóe ánh sáng, biến thật tốt, ngươi chuyến đi này hoàn cùng, phụ vương khẳng định sẽ rất hài lòng. Vậy chúng ta hiện tại liền đi. Nói xong, Khuê Mộc Lang liền mang theo Bạch Hoa Tu giá vân hướng phía bảo tượng quốc hoàng cung bay đi. Nhưng bọn hắn không có bay thẳng tiến trong hoàng cung. Dù sao đây là đi gặp nhạc phụ, không thể thật không có lễ phép. Bọn hắn rơi vào hoàng cung trước cổng chính, đối thủ vệ cấm quân nói rằng, ba phò mã cùng Bạch Hoa Tu công chúa đến đây bái kiến bệ hạ. Ba phò mã, công chúa. Thời gian trôi qua rất lâu, cấm quân mặc dù nghe nói qua một chút liên quan tới Tam công chúa truyền ngôn, nhưng căn bản chưa thấy qua bản thân nàng. Bất quá trước mắt hai người này là đẳng vân giá vụ tới, lai lịch không nhỏ, cấm quân không dám thất lễ, tranh thủ thời gian đi vào báo cáo. Bệ hạ, bên ngoài cửa cung có một nam một nữ từ trên trời giáng xuống, tự xưng là ba phò mã cùng Bạch Hoa Tu công chúa. Lúc này, bảo tượng đang cùng Đường Tăng thảo luận vừa rồi kia âm thanh kinh thiên động địa sấm vang. Nghe xong lời này, hắn đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm truyền lời quan biên, thanh âm cũng thay đổi, ngươi nói cái gì? Người kia lại lặp lại một lần, bệ hạ, ba phò mã cùng Bạch Hoa Tu công chúa bay lên không mà đến, đã tại trước cửa cung chờ lấy triệu kiến. Yêu quái tới. Trong lòng rung động, mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Bạch Hoa Tu công chúa không nói trước, kia ba phò mã, ngoại trừ yêu quái còn có thể là cái gì? Bạch Hoa Tu bị bắt đi đều hơn 10 năm, đã sớm nhớ không rõ dáng dấp của nàng. Về phần cha con tình cảm, hắn có 10 cái con cái, đều ở bên người. 10 năm trôi qua, hắn đối Bạch Hoa Tu đã sớm không có nhiều tình cảm. Hắn sở dĩ giả ra bộ dáng bi thương, bất quá là muốn mượn Đường Tăng thủ hạ diệt trừ cái kia yêu quái mà thôi. Vô ý thức nhìn về phía Đường Tăng, Thánh Tăng, muốn hay không để bọn hắn vào? Mới vừa rồi là kinh thiên tiếng sấm, hiện tại yêu quái liền mang theo công chúa tới. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ căn bản đánh không lại cái này yêu quái. Chẳng lẽ lại, đã ngộ hại? Đường Tăng nghe xong, trong lòng cũng đi theo siết chặt. Vậy hạ, cái này rõ ràng là yêu quái quái phá, hơn nữa bọn chúng còn có thể đẳng vân giá vụ, mặc kệ tuyên không nói bọn chúng tiến điện, kết quả đều không khác mấy Đường Tăng vừa nói, trong lòng đã cảm thấy có chút tuyệt vọng. Thế là, hạ lệnh nhường quan viên mang ba phò mã cùng Bạch Hoa Tu công chúa tiến điện. Vừa nghe nói muốn gặp yêu quái, cả triều văn võ bá quan đều dọa đến thấp thỏm lo âu. Bảo tượng quốc chỉ là tiểu quốc, nơi này căn bản không có cái gì long khí che chở. Chớ nói chi là có tu sĩ ở chỗ này mượn nhờ long khí tu luyện. Cho nên, đối mặt yêu quái, bọn hắn không có biện pháp. Cũng không lâu lắm, Khuê Mộc Lang liền mang theo Bạch Hoa Tu đi vào đại điện. Đám quan chức xem xét, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây là vì cái gì đây? Bởi vì trước mắt hai vợ chồng này, nam anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp như hoa, quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi. Nào có dáng dấp đẹp mắt như vậy yêu quái? Yêu quái không đều là diện mục dữ tợn, hung thần ác sát sao? Người chung quanh bắt đầu nghị luận ầm ĩ, chẳng lẽ Bạch Hoa Tu công chúa không phải bị yêu quái bắt đi? Khẳng định không phải, công chúa có thể là bị mất, những cung nữ kia sợ bị trách phạt, liền viện yêu quái cố sự đi ra. Cái này phò mã dáng dấp đẹp trai như vậy, làm sao có thể là yêu quái đâu? Nhưng mới rồi người phiên dịch có nói, bọn hắn là đẳng vân giá vụ tới đó nhất định là tiên nhân hạ phàm. Trong cung người đều phàm là thai mắt thường, nhìn không ra manh mối gì. Thoáng tỉnh táo lại, kích động nhìn qua Bạch Hoa Tu, hô, nữ nhi của ta. Hắn trên miệng kêu như vậy lấy, cũng không có tiến lên một bước. Bạch Hoa Tu đối vốn cũng không có nhiều ít thân tình, nàng lôi kéo Khuê Mộc Lang tay, dịu dàng nói, phụ vương, những năm này ta lưu lạc bên ngoài, toàn bộ nhờ phò mã chiếu cố, mới có thể trở về tới hoàng cung. Ánh mắt liền rơi vào Khuê Mộc Lang trên thân. Vì ổn định cái này yêu quái, không có ngay tại chỗ bạch trần, mà là theo hỏi, phò mã, nhà ngươi ở nơi đó? Là ngươi ở đâu? Khuê Mộc Lang không người đáp, bệ hạ, ta là Hỏa Vân Tiên Tông nội môn. Hỏa Vân Tiên Tông? Lấy làm kinh hãi, ngươi là tiên nhân? Khuê Mộc Lang đã sớm chuẩn bị, không chút hoang mang nói, không gọi được tiên nhân, chỉ là tại thế gian người tu hành, hơi có chút bản sự. Lúc này Bạch Hoa Tu lại mở miệng giải thích, phụ vương, 10 năm trước ta là bị một cái hổ tinh bắt đi, là phu quân đã cứu ta, về sau ta vẫn tại Hỏa Vân Tiên Tông tu hành, không dám hồi cung. Nghe được có chút hồ đồ, nữ nhi kia hôm nay vì cái gì Bạch Hoa Tu liền bắt đầu nản một phen kể ra. Ai nàng than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói rằng, nếu như không phải là vì phụ vương an nguy, nữ nhi như thế nào rời đi thanh tịnh tiên môn, trở lại cái này ô trọc nhân gian. Nàng đưa tay chỉ hướng một bên mặt mũi tràn đầy không hiểu Đường Tam Tạng, nói, phụ vương, vị này tăng nhân nhưng thật ra là hổ tình biến, nó hại chân chính đường triều cao tăng, gạt được thông quan văn điệp, ngụy trang thành thỉnh kinh người bộ dáng, trà trộn vào cung lừa gạt người. Mục đích của nó chính là vì báo 10 năm trước phu quân tổn thương mối thù của nó. Nó tìm không thấy phu quân cùng nữ nhi, liền để mắt tới phụ vương ngài. Phu vương à, kia Theo Đôn ngồi lấy, mới là năm đó bắt đi nữ nhi hộ tình, căn bản không phải cái gì thỉnh kinh người. Đường Tăng kinh hãi, vội vàng đứng lên, A Di Đà Phật, bẩn tăng như thế nào là hộ tình? Chớ có nói hiệu nói vượng. Khuê Mộc Lang cười lạnh một tiếng, thử, bệ hạ, chỉ cần cho thần một bát nước, thần nhất định có thể nhường yêu quái này hiện ra nguyên hình. Thấy Khuê Mộc Lang cùng Bách Hoa Tu phối hợp đến ăn ý như vậy, nói đến lời thể son sắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên tin ai. Thế là hắn sai người bưng tới một bát nước, đưa cho Khuê Mộc Lang. Khuê Mộc Lang lặng lẽ thi triển pháp thuật, đem Đường Tăng định trụ, khiến cho hắn không cách nào động đậy. Tiếp lấy hắn bưng lên nước, niệm một câu biến hình tự chú, hướng Đường Tăng phun ra một ngụm, quát, biến. Cùng chúng thần lại nhìn đã qua, chỉ cảm thấy trước mắt một hồi choáng váng. Đường Tam tạm thật biến thành một đầu ban lan mãnh hổ, nồng đậm lông tóc, sắc nhọn răng, hung ác ánh mắt, còn có giống roi như thế cái đuôi. Có ai không? Hộ giá, nhanh hộ giá. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn Đao Tử Tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 67, Kim Thiền Tử thoát đi tam giới bên ngoài. Chương 67, Kim Thiền Tử thoát đi tam giới bên ngoài. Kinh hoàng lùi lại, mấy cái gan lớn cấm quân rút đao ra kiếm, xông lên phía trước. Phốc phốc, xoẹt xẹt, mấy đao rơi xuống, lão hổ đã bị chém vào đầu một nơi thần một nẻo. Trên bầu trời, tầng mây bên trong, Khương Minh vừa mới thi triển định thân thuật, đem 18 kim tiên cùng La Hán định trụ, chợt nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, đốt. Hệ thống nhắc nhở, Đường Tam Tạng lần thứ tư tử vong, ban thưởng ước 5 đạo hạnh, 20 vạn sợi công đức, phải chăng nhận lấy? 20 vạn. Khương Minh trong mắt sáng lên. Theo Phật môn đối Kim Thiền Tử coi trọng, mỗi lần tử vong ban thưởng cũng càng ngày càng cao. Đáng thương Kim Thiền Tử, lại chết một lần. Thân làm Phật môn quân cờ, vận mệnh chính là như thế. Nhận lấy xong ban thưởng sau, Khương Minh không hề rời đi. Hắn dấu ở trên tầng mây, thần thức bao phủ toàn bộ hoàng cung, tiếp tục quan sát. Trong cung, cái kia bị chém chết hổ yêu hóa thành một đống thịt nát. Ngay sau đó, một cái kim tiền theo trong thịt bay ra, lóe lên liền biến mất ở chân trời. Nhiệm vụ hoàn thành, Phật môn cũng không phái ra người nào. Khuê Mộc Lang lòng dạ biết rõ, nhất định là chấp pháp thiên thần trong bóng tối áp chế Phật môn. Chấp pháp thiên thần pháp lực cao thâm, trừ phi Như Lai tự mình ra tay, nếu không những người kia căn bản bất lực. Nhưng Như Lai dám ra tay sao? Nói không chừng. Khuê Mộc Lang nghĩ tới đây, run lên trong lòng, lập tức hướng Ôn Quyền nói, hổ yêu đã diệt trừ, bệ hạ, ta cùng công chúa nên trở về sư môn. Mau tới trước giữ lại, chớ nóng đội chớ nóng đội, nữ nhi, con rể, thật vất vả trở về một chuyến, ở thêm mấy ngày lại đi thôi. Hắn đã nhận định nữ nhi cùng con rể là tiên nhân, chỗ nào bỏ được bọn hắn rời đi. Tuy là nhân gian nhưng không có long khí hộ thân, cùng phổ thông bách tính cũng không khác biệt gì. Hắn cũng khát vọng trường sinh bất lão a. Khuê Mộc Lang lại không muốn lưu thêm. Thêm một khắc liền nhiều một phần nguy hiểm. Hắn kéo Bách Hoa Tu, hai người trực tiếp đằng bần giá vụ, hướng ngoài điện bay đi. Phó mã, nữ nhi, chớ đi a. Ở phía sau đuổi theo ra đại điện, văn võ bá quan cũng liền bận bịu đi theo. Đáng tiếc Khuê Mộc Lang càng bay càng cao, đảo mắt liền biến mất tại trong mây, cũng không quay đầu lại. Lúc này, Khương Minh theo trong mây hiện ra thân hình. Khuê Mộc Lang cùng Bách Hoa Tu thấy thế, liền vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ, Khương chấp pháp, Kim Thiền Tử đã bị trừ. Khương Minh hài lòng gật đầu, các ngươi chơi thật tốt, về thiên đình sau, ta tất nhiên hướng Ngọc Đế chi tiết báo cáo, ban thưởng. Bách Hoa Tu vẻ mặt hơi có vẻ đau thương, Khuê Mộc Lang thì mặt mũi tràn đầy vui sướng, cao giọng đáp lại, đa tạ Khương chấp pháp. Bách Hoa Tu là yêu cam nguyện bỏ qua tu vi, chuyển thế trùng tu. Khuê Mộc Lang thì sẽ không như thế. Cho nên, hai người giờ phút này tâm cảnh hoàn toàn khác biệt. Khương Minh một cái thấy rõ Bách Hoa Tu tâm tư. Hắn lông mày cao lại, mở miệng nói, Bách Hoa Tu, ngươi cùng Khuê Mộc Lang chi tình, ta đã biết. Chỉ cần các ngươi chẳng qua ở Trương Dương, ta chấp pháp đi đương nhiên sẽ không truy cứu. Thiên đình cấm thần tiên tư tình, này quy vốn là khắc nghiệt. Huống chi Khương Minh chính mình cũng cưới hai phòng phu nhân. Bây giờ muốn hắn sụ mặt đi thăm dò người khác tình hình, hắn cũng cảm thấy thẹn thùng. Khuê Mộc Lang cùng Bách Hoa Tu lại từng lập đại công, làm sơ tha thứ, cũng là có thể. Lương trước Ngọc Đế cũng biết lý giải. Bách Hoa Tu nghe xong, ngạc nhiên mừng rỡ và phần, đa tạ Khương chấp pháp khoan dung độ lượng. So với phong thượng, Khương Minh lời nói càng làm cho nàng an tâm. Ba người giá vân, thẳng đến thiên đình. Mà tại hạ giới, Khương Minh giải trừ định thân thuật sau, 18 La Hán do dự một chút, cuối cùng chưa dám vọng động, trở về Linh Sơn phục mệnh. Nhưng kỳ quái là, vốn nên so với bọn hắn càng về sớm hơn tới Linh Sơn Kim Thiền Tử, lại chậm chạp chưa về. Kim Thiền Tử đến tuột cùng đi nơi nào? Hắn thi triển Kim Thiền thoát sát sau, cũng không trở về Linh Sơn. Hắn vô cánh bay cao, trực trùng vân tiêu. Nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên. Hắn không ngừng kéo lên, thậm chí lướt qua thiên đỉnh, cũng không ngừng. Cho đến bay ra ba thập tam trọng thiên, một đầu đâm vào hỗn độn bên trong. Hắn vẫn không ngừng bước, tiếp tục hướng bên trên, cho đến đi vào một tầng như có như không bình chứng trước. Hắn nhẹ nhàng thoáng dây rùa, xông phá bình chứng, hoàn toàn thoát ly tam giới. Lúc này, thiên đỉnh Nam Thiên môn bên ngoài, Khương Minh đang muốn mang Khuê Mộc Lang cùng Bách Hoa Tu tiến vào thiên đỉnh. Đồng nhiên, đốt. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa, hệ thống nhắc nhở, Kim Thiền Tử nhảy ra tam giới, hoàn toàn từ bỏ thỉnh kinh. Phật môn thỉnh kinh con đường, thất bại. Chúc mừng túc chủ, có thể nhận lấy ban thưởng, chuẩn thánh viên mãn đạo hạnh. Chúc mừng túc chủ, có thể nhận lấy ban thưởng, 300 vạn sợi công đức. Cái gì? Khương Minh đột nhiên dừng bước, khiếp sợ không thôi. Kim Thiền Tử lại từ bỏ thỉnh kinh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Kim Thiền Tử chọn thoát đi tam giới, trực tiếp từ bỏ thỉnh kinh đại nghiệp. Hắn đánh giá cao Kim Thiền Tử đối Phật môn trung thành, cũng đánh giá thấp một cái người tu hành đối với sinh mạng quý trọng. Thỉnh kinh ngắn ngủi mấy năm, Kim Thiền Tử đã chết 4 lần. Lúc trước chuyển thế là Đường Tăng lúc, hắn còn không biết nội tình. Nhưng mỗi lần thi triển Thiên Phú thần thông, hắn đều biết chính mình lại chết một lần. Tu đạo mấy ngàn năm, hắn cẩn thận từng ly từng tí, chưa hề lãng phí qua một lần thần thông. Nhưng hôm nay, vì thỉnh kinh, 4 lần thần thông đã hết. Đã nói xong một đường hữu kinh vô hiểm, đã nói xong tùy hành, đã nói xong có Thái Ức Kim Tiên hộ tống, tất cả đều là nói láo. A Di Đà Phật. Đi hắn A Di Đà Phật. Kim Thiền Tử trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lão tử không làm. Thế là hắn dứt khoát rời đi, thẳng đến hỗn độn hồng hoang. Vùng thế giới kia là phong thần thời kỳ thánh nhân đại chiến sau vỡ vụn hồng hoang, là cho ước vạn sinh linh một cái chỗ an thân. Hồng Quân đạo nhân ra tay, thu thập mảnh vỡ, dung luyện thành 4 khối đại lục, cũng phân chia tam giới. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa tam giới bên ngoài liền không có vật gì. Sai. 10 phần sai. Tam giới bên ngoài là càng rộng lớn hơn vô ngần mênh mông hồng hoang. Nơi đó nổi lơ lửng vô số phong thần đại chiến lúc bị đánh nát hồng hoang tàn phiến. Lớn tàn phiến, thậm chí so tam giới còn bao la hơn. Phía trên cư trú vô số hồng hoang sinh linh, mênh mông vô biên, nguy cơ từ phía. Mà tiểu nhân tàn phiến thì so bụi bặm con mảnh, mắt thường căn bản nhìn không thấy. Trong tam giới, lưu truyền một câu, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong. Trong đó nhảy ra tam giới bên ngoài nói, chính là Kim Thiền Tử tình hình bây giờ. Trong phiến tiên địa này, Phật môn cũng không phải là không gì làm không được. Chỉ có rời đi tam giới, Kim Thiền Tử khả năng thoát khỏi Phật môn trường khống. Hắn quyết định phương hướng, thẳng đến Đại La Thiên, bắt cảnh cung mà đi. Phản bội, thoát ly Phật môn, tìm nơi nương tựa đạo giáo thánh nhân, lão tử. Tây Như Hạ Châu, Linh Sơn. Quan Âm Bồ Tát theo thai tạm giới trở về, thần sắc lạnh lùng, trở lại Đại Lôi Âm tự. Ngã Phật, Khổng Tước Minh Vương không muốn ra ngoài bảo vệ Kim Thiền Tỉnh Kinh. Quan Âm chi tiết bẩm báo. Như Lai Phật Tổ nghe xong, hai mắt nhắm lại, thở dài một tiếng. Đại Minh Vương thực lực cường đại, không nghe hiệu lệnh, ta cũng bất lực. Đã Khổng Tước Minh Vương không chịu ra tay, vậy kế tiếp nên phái ai đi bảo hộ Kim Thiền từ đâu? Như Lai ánh mắt đảo qua mấy vị Bồ Tát. Mỗi vị Bồ Tát tại cùng Như Lai đối mặt sau, đều cúi đầu, biểu thị không muốn tiến đến. Linh Cắt Bồ Tát đã hồn phi phách tán, ai còn dám đi? Như Lai lần nữa thở dài, nói, vậy ta đi một chuyến Phương Thốn Sơn Thánh Nhân đạo tràng, thỉnh giáo thánh nhân có biện pháp hay không? Nói xong, vừa muốn đứng dậy, lại đột nhiên dừng lại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt Phật quang lấp lóe, xuyên thấu ba thập tam trọng thiên, thẳng nhìn hỗn độn chỗ sâu. Quan Âm chờ Bồ Tát vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Thấy Như Lai bộ dáng như vậy, Quan Âm nhịn không được mở miệng, ngã Phật Như Lai vẻ mặt tâm trầm, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, Kim Thiền Tử đã rời đi tam giới. Lời vừa nói ra, Đại Lôi Âm tự bên trong, tất cả Bồ Tát, La Hán, sứ giả tất cả đều chấn kinh thất sắc. Cái gì? Này làm sao có thể? Không có khả năng. Kim Thiền Tử thoát đi tam giới, chẳng phải là hắn sao dám như thế? Phản đồ, phản đồ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Linh Sơn lâm vào chấn kinh cùng phẫn nộ bên trong. Kim Thiền Tử rời đi tam giới, mang ý nghĩa thỉnh kinh hoàn toàn thất bại, cũng mang ý nghĩa Đông Tây Phương 4 vị thánh nhân hao phí nhân quả chi lực toàn bộ uổng phí. Lần tiếp theo cơ hội, căn bản không thể nào tìm kiếm. Đúng lúc này, Lôi Âm tự bên ngoài, đóa đóa kim liên nở rộ, chuỗi ngọc châu như mưa bay xuống. Nguyên bản phẫn nộ Phật môn đám người trong nháy mắt an tĩnh lại. Hóa ra là thánh nhân phân thân Bồ Đề tổ sư, tự mình đến tới Đại Lôi Âm tự. Tất cả La Hán, hành giả đều đội vàng vỗ tay hành lễ, cùng hô lên, bái kiến Bồ Đề tôn giả. Như Lai cũng theo Thất Bảo Liên Đài bên trên đứng dậy, chắp tay trước ngực, cùng kính không mình hành lễ. Bồ Đề tổ sư thần sắc bình tĩnh, dường như ngoại giới cảm xúc đều không thể ảnh hưởng hắn. Hắn nhìn về phía chúng Phật, mở miệng nói ra, Kim Thiền Tử đã trốn, chúng ta có thể khác phái một người thay thế hắn đi lấy kinh. Lời này vừa ra, Phật môn đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai dám lên tiếng. Nói thật, lời này thực sự có chút không nể tình, cũng không hề có đạo lý. Thỉnh kinh vốn là Đông Phương cùng Phương Tây ở giữa một trận đọ sức. Bây giờ Phương Tây đã là bại, có thể thánh nhân lại không muốn thừa nhận, còn muốn tiếp tục lại xuống dưới. Lại phái một người đi. Nếu như người kia chết, liền tiếp tục lại phái. Không ngừng mà phái ra thỉnh kinh người, thậm chí nhường mạnh hơn Bồ Tát hoặc là Phật đã đi, tóm lại sẽ có thành công khả năng. Nhưng Đông Phương sẽ tán thành kết quả như vậy sao? Hiển nhiên sẽ không. Coi như thỉnh kinh người thật đem đại thừa Phật pháp mang về Nam Chiêm Bộ Châu, Đông Phương cũng sẽ không cho phép nó truyền bá ra. Cho nên, thánh nhân lời này là dự định cùng Đông Phương khai chiến sao? Nghĩ đến đây, Phật môn tất cả mọi người trong lòng không khỏi phát lạnh. Cuối cùng, Như Lai Phật Tổ đứng dậy, cung kính hỏi, "Xin hỏi tôn giả, lần này thỉnh kinh người là ai? Từ vị kia đến hộ tống. Nếu như hộ tống người thực lực không đủ mạnh, thỉnh kinh người lại không có kim tiền thoát xác như thế bản lĩnh, một khi gặp gỡ nguy hiểm, cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên, đến cùng nhường ai đi đâu? Các vị La Hán, hành giả gia nhập Phật môn, là vì tu luyện tăng lên, tích lũy khí vận, công đức, truy cầu siêu thoát, cũng không phải đi tìm cái chết." Nói cho cùng, Phật môn cũng chỉ là một cái thế lực mà thôi. Bồ Đề tổ sư ánh mắt lạnh nhạt, đảo qua Lôi Âm tự bên trong tất cả tăng nhân, cuối cùng dừng lại tại Như Lai trên thân. "Mời Phật tổ tự mình đi a." Như Lai ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ không ra bất kỳ lý do cự tuyệt, bởi vì hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Xem như Phật môn chi chủ, lúc này hắn không thể đổ cho người khác. Có thể nội tâm của hắn cũng không nguyện ý hắn thà rằng làm hộ tống người, cũng không muốn đi làm một cái tay không tấc sắt, không có lực phản kháng chút nào thỉnh kinh người. Như thế liền mang ý nghĩa, mọi thứ đều không thể kìm được chính mình trưởng khống. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 68, ta nguyện làm kia thỉnh kinh người. Chương 68, ta nguyện làm kia thỉnh kinh người. Đa bảo đạo nhân ruồng bỏ sư môn, đầu nhập vào phật môn, chính là vì tăng thực lực lên. Hắn cũng không muốn cuối cùng đưa tại thỉnh kinh trong chuyện này. Nhưng là thánh nhân đã mở miệng, hắn lại như thế nào có thể cự tuyệt đâu? Như Lai trầm mặc hồi lâu, chắp tay trước ngực nói, Bồ Đề tôn giả, chờ ta đi hồng hoàng, đem kia kẻ chẳng ra gì bắt trở lại. Kim Thiền Tử dựa vào thiên phú của hắn thần thông, đã bay đến Đại La Tiên, Huyền Đô Động bên trong. Đại La Tiên, Huyền Đô Động, kia là thánh nhân lão tử địa bàn. Lúc trước Lục Nhĩ Mi Hầu bị lão tử lấy đi, hiện tại Kim Thiền Tử lại bị lão tử che chở. Rất rõ ràng, xem như đạo gia lãnh tụ, lão tử cũng không hy vọng Phật môn lớn mạnh. Như Lai lần này vô kế khả thi, hắn vỗ tay cúi đầu, thì thầm, Địa Tạng tôn giả từng nói, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Bồ Đề tôn giả, ta nguyện làm kia thỉnh kinh người. Thiên đỉnh, Ngọc Hoàng cung bên trong, Khương Minh, Thái Bạch Kim Tinh, tứ đại tiên sư lần nữa tụ ở cùng nhau. Lần này, Ngọc Đế tấm kia lâu dài trên mặt lạnh lùng, dĩ nhiên thẳng đến mang theo ý cười. Không biết rõ, còn tưởng rằng hắn nhặt được bảo bối gì đâu. Kỳ thật, là bởi vì hắn biết được Kim Thiền Tử chạy ra tam giới tin tức, mới cao hứng như thế. Kim Thiền Tử lùi bước, chẳng khác nào gây mất thỉnh kinh đường. Cũng liền tương đương Phật môn từ đây tại Đông Phương lại không nơi sống yên ổn. Nam Chiêm Bộ Châu, từ đây hoàn toàn thuộc về Thiên Đình tín ngưỡng. Ngọc Đế có thể không cao hứng sao? Nếu như không phải bận tâm Thiên Đế binh nghi, hắn thật muốn cất tiếng cười to. Lần này có thể ngăn cản thỉnh kinh, ngươi Khương Minh làm cư công đầu. Ngọc Đế nhìn xem Khương Minh ánh mắt tràn đầy hài lòng, trực tiếp mở miệng hứa hẹn, ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc nói. Thái Bạch Kim Tinh cùng bốn vị thiên sư ở một bên quăng tới ánh mắt hâm mộ. Có thể Khương Minh nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện chính mình kỳ thật đã không có gì mong muốn. Chờ về đi nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng, hắn liền có thể đạt tới chuẩn thánh viên mãn. Ngọc Đế bây giờ cũng bất quá là chuẩn thánh viên mãn, Khương Minh đã có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Bàn về pháp bảo, Khương Minh thậm chí so Ngọc Đế còn muốn giàu có được nhiều. Vậy hắn còn có cái gì có thể cầu đâu? Đương nhiên, mục tiêu vẫn phải có, hắn hiện tại vẫn là chuẩn thánh, còn không có thành thánh. Không thành thánh, cuối cùng chỉ là sâu kiến. Nhưng vấn đề là, Ngọc Đế chính mình cũng là mới chuẩn thánh a. Khương Minh lắc đầu nói rằng, bệ hạ, thần không có yêu cầu khác. Ngọc Đế nghe xong, ngược lại có chút hơi khó. Thần tử không đề cập tới yêu cầu, là khiêm tốn biểu hiện. Nhưng làm thiên đế, hắn cũng không thể thật cái gì cũng không cho, không phải lộ ra quá keo kiệt. Thời gian lâu dài, sẽ rét lạnh thần tử tâm. Ngọc Đế trầm tư hồi lâu, mở miệng hỏi, Khương chấp pháp, ngươi đối thiên đỉnh tứ ngự thấy thế nào? Đốt. Hệ thống nhắc nhở, nhận chủ tịch thưởng thức, trở thành thiên đỉnh ban giám đốc thành viên cơ hội tới. Ban thưởng, 100 vạn năm đạo hạnh, có thể chuyển tặng người khác. Ân. Lên làm cổ đông sau, còn có thể đem đạo hạnh tặng cho người khác. Cái này thiết lập cũng quá chi kỷ, liền thu mua lòng người đều cân nhắc tới. Khương Minh trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại cung kính trả lời, bệ hạ, thiên đỉnh tứ ngự phụ tá ngài thống lĩnh tứ phương, trấn thủ tam giới, thần đối bọn hắn kính trọng có thừa. Ngọc Đế lại cười lạnh một tiếng, Khương Tiên Khanh ngươi tại thiên đỉnh thời gian ngắn ngủi, còn không biết thiên đỉnh nội bộ phức tạp. Tứ ngự mặc dù trên danh nghĩa giúp chấm quản lý tam giới, nhưng từng cái cùng chấm cùng đều muốn lấy mà thay vào. Năm đó Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung lúc, tứ ngự môn hạ không gây một người ra tay ngăn cản. Khương Minh sau khi nghe xong, không chút do dự không người nói, như bệ hạ không chê, thần nguyện vì bệ hạ ra sức châu ngựa, làm ngài phụ tá đắc lực. Còn do dự cái gì? Đây chính là tấn thăng ban giám đốc cơ hội thật tốt. Về phần chuyện khác, hắn lập tức liền muốn chuẩn thánh viên mãn, nào có công phu quản nhiều như vậy. Ngọc Đế lại không phải xúc động người. Hắn biết, để cho mình người ngồi lên tứ ngự chi vị, dù sao cũng so nhường những cái kia cựu địch tiếp tục chiếm cứ tốt hơn nhiều. Mặc kệ về sau như thế nào, ít ra hiện tại, hắn là thật tâm muốn đỡ nắm Khương Minh thượng vị. Trước nâng đỡ lên một cái, tiếp lấy lại nâng đỡ cái thứ hai, cái thứ ba. Một ngày nào đó, toàn bộ thiên đỉnh sẽ chân chính bị hắn trưởng khống, thực hiện tam giới thống nhất. Nói không chừng, còn có thể tiến thêm một bước, xưng bá hồng hoang. Trước kia thượng cổ thiên đỉnh, không phải liền là dạng này quật khởi sao? Ngọc Đế ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói rằng, Tiên Khanh, thời cơ còn không thành thủ. Nhưng chấm hứa hẹn ngươi, không lâu sau đó, định giúp ngươi leo lên tứ ngự chi vị. Đến lúc đó, ngươi ta trung trưởng tam giới. Khương Minh cũng không bị thế cuộc trước mắt choáng váng đầu óc, hắn giả bộ kích động nói, thần, tạ bệ hạ long ân. Một bên, từ đầu tới đuôi đều đang lẳng lặng dự tính Thái Bạch Kim Tinh cùng tứ đại thiên sư đều sợ ngây người. Khương chấp pháp cùng Ngọc Đế bệ hạ vừa rồi tại thương lượng cái gì? Bọn hắn là tại quy hoạch thiên đỉnh tứ ngự thế sao? Chơi ạ, hiện tại tứ ngự đều là chuẩn thánh cấp bậc đỉnh tiêm cao thủ. Ngọc Đế cùng Khương chấp pháp chẳng lẽ đều mất lý trí? Vẫn là xuất hiện ảo giác? Đây chính là đỉnh cấp đại nhân vật đối thoại sao? Quá kinh người. Năm người vụng trộm lẫn nhau nhìn thoáng qua, ai cũng không dám lên tiếng. Theo Ngọc Hoàng cung sau khi ra ngoài, Khương Minh về tới chấp pháp ti. Nghe thường ngay tại nơi đây đang trực. Nhìn thấy Khương Minh đến, nàng lộ ra nụ cười, nhẹ giọng hô, "Phu quân." Khương Minh đi lên trước, nhẹ nhàng ôm nàng, nói rằng, "Nghe thường, ta dự định bế quan một đoạn thời gian, đặc biệt đến cáo chi ngươi một tiếng." "Bế quan?" Nghe thường vẻ mặt tạm đạm, hỏi,
phải bao lâu?
Còn không xác định, hẳn là sẽ không quá lâu. Cứ việc Hương Minh nói như vậy, nhưng Nghe Thường trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Nàng minh bạch, tu vi càng cao, bế quan cần thiết thời gian lại càng dài. Những cái kia đại la kim tiên, bế quan vài vạn năm đều không hiếm lạ. Thậm chí có người vừa bế quan chính là mấy chục vạn, trên trăm vạn năm. Dưới cái nhìn của nàng, Hương Minh hiện tại đã là đại la kim tiên, như hắn bế quan. Phu quân Hương Minh cười an ủi, đừng lo lắng, thật sẽ không quá lâu, ta chỉ là có chút cảm ngộ mà thôi. Nghe hắn nói như vậy, Nghe Thường mới thoáng an tâm, gật đầu nói, vậy ngươi đi đi, ta đi nói cho Thuyền Nhi muội muội. Tốt, vậy ta đi trước. Vừa dứt lời, Khương Minh liền hóa thành một vệt kim quang rời đi. Nghe Thường đứng tại chấp pháp ti cổng, nhìn qua Khương Minh rời đi phương hướng, thật lâu không động. Rời đi Nam Tiên môn sau, Khương Minh thẳng đến ba thập tam trọng thiên bên ngoài hỗn độn chỗ sâu. Hắn không xác định chính mình đột phá sẽ hay không dẫn phát thiên địa dị tượng. Vì lý do an toàn, vẫn là lựa chọn tại hỗn độn bên trong đột phá càng thêm ổn thỏa. Chỉ có tại hỗn độn bên trong mới có thể đem tất cả chấn động hoàn toàn che giấu. 33 thiên bên ngoài, trước mắt là một mảnh mãnh liệt hỗn độn. Nơi này hỗn độn cũng không phải là đơn thuần hỗn độn linh khí, mà là từ hỗn độn cương phong, hỗn độn sát khí, hỗn độn linh khí, hỗn độn tử khí, hỗn độn sinh khí các loại khí lưu xen lẫn mà thành quỷ dị không gian. Nơi này không có phương hướng, không có trên dưới trái phải phân chia. Như tu vi chưa tới đại la kim tiên, cho dù là thái ớt kim tiên đỉnh phong cường giả lại tới đây, cũng biết bị cương phong sát khí ăn mòn. Nhẹ thì cảnh giới giảm lớn, nặng thì hoàn toàn mê thất. Nhưng đối với Khương Minh dạng này chuẩn thánh mà nói, những này hỗn độn khí lưu căn bản không đáng giá nhắc tới. Huống chi, hắn tu luyện chính là cựu chuyển huyền công, coi như không làm bất kỳ phòng bị nào, hỗn độn khí lưu cũng không gây thương tổn được hắn. Hắn một đầu đâm vào hỗn độn chỗ sâu, thân thức chìm vào linh hải, lựa chọn nhận lấy ban thưởng. Chuẩn thánh viên mãn đạo hạnh, nhận lấy. Vâng. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng linh khí phong bạo tại hỗn độn bên trong một phát, cuồng bạo cương phong gào thét mà ra, trong nháy mắt rào động phương viên vạn dặm hỗn độn không gian, cuồn cuộn không ngừng. Cũng may lựa chọn đến hỗn độn đột phá, không phải thật đúng là không biết rõ tinh nhật cung hoặc thái hoa cung đại trận có thể hay không ngăn trở kia cỗ uy thế. Khương Minh tu vi đang nhanh chóng tăng lên, mượn nhờ hệ thống, hắn bắt đầu lĩnh hội thiên đạo pháp tắc. Thời gian lặng yên trôi qua, 7 ngày sau, tấn cấp làm chuẩn thánh trung kỳ. Sau 49 ngày, đột phá tới chuẩn thánh hậu kỳ. Sau 81 ngày, đạt tới chuẩn thánh viên mãn. Dòng dã dùng 81 ngày, Khương Minh rốt cục bước vào chuẩn thánh viên mãn cảnh giới. Bây giờ, tại trong tam giới, hắn đủ để được xưng tụng vô địch. Coi như ra tam giới, tại hồng hoang thế giới cũng thuộc về đỉnh tiêm chiến lực. Đáng tiếc, đỉnh đầu còn có thánh nhân cùng thiên đạo áp chế, Khương Minh còn không thể chân chính tiêu diêu tự tại. Cái này hồng hoang bên trong, chân chính tự do, đại khái chỉ có trong truyền thuyết Dương Mi đại tiên. A Khương Minh nhẹ giọng cảm thán. Dương Mi đại tiên chính là hỗn độn bên trong rỗng ruột dương liễu cây biến thành, cùng Hồng Quân đạo nhân là cùng một thời đại tiên thiên ma thần. Bọn hắn đều tại bản cổ khai thiên tích địa đại kiếp bên trong còn sống sót. Nhướng mày thành thánh thời gian, thậm chí so Hồng Quân còn phải sớm hơn. Trong tay ngọc tịnh bình bên trong cắm cành liễu, chính là Dương Mi đại tiên bản thể rỗng ruột cây liễu một cành cây. Nhướng mày bản thể sao mà khổng lồ, cái này cành với hắn mà nói, bất quá là rơi xuống một sợi lông. Nhưng đối mà nói, lại là chí bảo. Chỉ có thành tựu Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên mới có tư cách cùng thiên đạo chống lại, con đường này còn rất dài. Khương Minh lắc đầu, theo hỗn độn bên trong rời đi, hướng Thái Hoa cung bay đi. 810 Thái Hoa cung. Dương Thiền tại Hoàng Trung Lý dưới cây, vững chắc tăng vọt pháp lực cùng tu vi. Nàng cùng Khương Minh khác biệt. Khương Minh pháp lực cùng cảnh giới đều là hệ thống trực tiếp ban cho, không trở ngại chút nào, trực tiếp dung hợp. Mà Dương Thiền không có hệ thống. Dù là dựa vào công đức tăng lên đạo hạnh, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, nàng cũng phải chậm rãi thích ứng, khả năng hoàn toàn nắm giữ. Nghe Thường cũng giống như vậy. Nhìn thấy Khương Minh trở về, Dương Thiền ngạc nhiên mở mắt ra, phu quân trở về. Lời còn chưa dứt, nàng liền giống con nhẹ nhàng chim én nhào vào Khương Minh trong ngực. Khương Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, hỏi: "Thuyền Nhi, gần nhất có cái gì đại sự xảy ra sao?" Lần bế quan này đột phá chuẩn thánh viên mãn dùng nhanh 3 tháng, vẫn là hệ thống phụ trợ kết quả. Nếu là dựa vào chính mình tu luyện, chỉ sợ bế quan mấy vạn năm đều chưa hẳn có thể đột phá một cảnh giới. Dương Thiền nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu trả lời: "Phu quân, ta cũng một mực tại trong cung tu luyện. A nàng thật là 10 phần trẻ nữ, từ khi phong thần đến nay 9 vạn trong năm, một mực ở tại Hoa Sơn, cơ hồ không ra khỏi cửa. Đến, hỏi nàng còn không bằng hỏi Bích Trúc. Nghe Thường ở đâu?" Khương Minh cảm thấy vẫn là trực tiếp hỏi Nghe Thường càng ổn thỏa. Nghe Thường thì tại Thiên Đình chấp pháp ti đang trực đâu. Dương Thiền nói xong, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn xem Khương Minh, phu quân vừa trở về liền phải đi tìm Nghe Thường tỷ cụ cụ. Khương Minh chừng nàng một cái, bất đắc dĩ giải thích: "Ngươi hiểu lầm, ta nói là chúng ta cùng đi Thiên Đình tìm nàng." Đề cử chuyến hót, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra: "Cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi." Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý. Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài: "Cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng." Chương 69, dây hồ lô. Chương 69, dây hồ lô. Dương Tiền bất quá là vung nũng nịu, trêu chọc vui mà thôi. Nàng buông ra Khương Minh, một lần nữa ngồi trở lại đầm sâu bên cạnh, cười hì hì nói: "Phu quân chính mình đi thôi, ta còn muốn tu luyện." Khương Minh lắc đầu, hóa thành hồng quang bay mất. Lao ra, lao ra. Bích Trúc cùng Hàn Muội tay cầm tay theo bên ngoài viện chạy vào. Phu nhân, lão gia đi đâu? Bích Trúc ngập nước trong mắt to tràn đầy chờ mong. Dương Thiền chỉ trên trời, lên trời. Hai cái nha đầu lập tức xì hơi. Khương Minh hóa thành hồng quang mấy cái lên xuống liền tiến vào Nam Thiên Môn, tiếp lấy bước vào 31 trọng thiên chấp pháp thi. Phu quân nhanh như vậy liền xuất quan. Nghe Thường theo bàn sau ngẩng đầu, trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng vốn cho rằng Khương Minh bế quan ít nhất phải trên 100 năm. Dù sao tới Đại La Kim Tiên cảnh giới này, lại nhanh cũng phải 100 năm. Không nghĩ tới hắn mấy ngày liền hiện ra. Ta đã sớm nói sẽ không quá lâu. Khương Minh đi đến bên người nàng ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này, bên ngoài có cái gì đại sự sao? Nghe Thường thần sắc biến nghiêm túc. Phu quân, việc này ngươi cũng đừng giật mình. A. Khương Minh hứng thú. Có thể khiến cho Nghe Thường nói như vậy, chẳng lẽ là thánh nhân hiện thân? Nghe Thường ngữ khí trầm trọng, nghe bệ hạ nói, Kim Thiền tử nhảy ra tam giới sau, phương Tây còn không có từ bỏ thỉnh kinh kế hoạch. Khương Minh nao nao. Không có từ bỏ. Cái này sao có thể? Hắn nhiệm vụ ban thưởng đều nhận, chuẩn thánh viên mãn tu vi thật là thực sự. Cái này không liền nói rõ phương Tây thỉnh kinh hoàn toàn thất bại sao? Nghe Thường nói tiếp đi, lúc này là Như Lai Phật Tổ tự mình làm thỉnh kinh người. Làm sao có thể Khương Minh cao mày? Đúng lúc này, đốt. Hệ thống nhắc nhở, Tây Du thất bại, phương Tây mặt dạn mày dày cưỡng ép lại độ chân kinh, thiên đỉnh có thể nào ngồi yên không lý đến. Là quái nhiều vẫn là lật tung đại chiến, một ý niệm. Hoàn toàn phá hủy Phật môn nhu đồ, ban thưởng, tiên thiên trí bảo, hỗn độ trung. Hỗn độ trung. Khương Minh chấn động trong lòng. Từ khi Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tổ Vũ đại chiến vẫn lạc, hỗn độ trung liền biến mất ở hỗn độ chỗ sâu, không có tung tích gì nữa. Vô số bậc đại thần thông tìm kiếm ức vào năm, không có kết quả gì. Bây giờ hệ thống càng đem nó xem như ban thưởng. Hắn trong linh đài hỗn độn thanh liên còn không có thành thục, hệ thống lại cho hắn như vậy đại kinh hỉ. Phòng ngự có chư tiên khánh vân công kích có hỗn độn trùng. Như lúc thế ra, Khương Minh cơ hồ có thể ổn thỏa thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Bất quá, hắn hiện tại còn muốn biết, bằng cái này hai kiện 42 đạo cấm chế chi bảo, có thể hay không cùng thánh nhân chính diện chống lại. Hỗn độn trùng, nhất định phải cầm tới. Khương Minh bắt đầu suy tư, như thế nào tiếp tục ngăn cản Phật môn. Như Lai Phật Tổ tự mình làm thỉnh kinh người. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ, lại nghĩ không ra biện pháp tốt. Dù sao lần này là Như Lai bản nhân, bên người tất nhiên cực mạnh. Đại La Kim Tiên, vẫn là chuẩn thánh. Ngón tay hắn điểm nhẹ hư không, lại phát hiện chính mình căn bản suy tính không ra kết quả. Khương Minh đối thủ cũng là chuẩn thánh, lại thêm đại kiếp giáng lâm, thiên cơ hỗn loạn, hắn thần thông lại lớn cũng khó có thể suy tính. Nghe Thường, ta đi một chuyến Ngọc Hoàng Cung. Việc này phải cùng Ngọc Đế thương lượng, Phật môn làm như vậy, Ngọc Đế khẳng định cũng không cao hứng. Nghe Thường gật đầu, Khương Minh hóa thành trường hồng, thẳng đến 33 trọng thiên. Tới Ngọc Hoàng Cung trước, hắn vừa dứt hạ, cửa cung liền chậm rãi mở ra. Khương Tiên Khanh mời đến. Là Ngọc Đế thanh âm. Khương Minh đi vào đại điện, chắp tay hành lễ, chấp pháp thiên thần Khương Minh, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Ngọc Đế nhẹ giơ lên tay, Khương chấp pháp, có biết Như Lai sự tình? Vừa mới biết được. Ngọc Đế sắc mặt khó coi, khá lắm mặt dày Phật môn, khá lắm dùng bất cứ thủ đoạn nào Như Lai. Lúc trước Kim Thiền Tử chạy ra tam giới, Ngọc Đế còn âm thầm may mắn. Không nghĩ tới Như Lai dám làm ra chuyện như thế, thật là khiến người chấn kinh. Khương Minh trực tiếp hỏi, bệ hạ, chúng ta thiên đình nên như thế nào ứng đối? Ngọc Đế chỉ cấp ra một cái thái độ, ngăn cản Phật môn đi về phía tây, không tiếc bất cứ giá nào. Khương Minh chấn động trong lòng, Ngọc Đế thái độ cứng rắn như thế, cái này cùng hắn ngày thường tác phong khác nhau rất lớn. Trước kia đối Phật môn nhường nhịn là bởi vì có bốn vị thánh nhân ở sau lưng duy trì thỉnh kinh, nhưng bây giờ khác biệt, phương Tây rõ ràng đã thất bại, vẫn còn khăng khăng thúc đẩy đi về phía tây. Không chỉ có Ngọc Đế bất mãn, liền Lao Tử cùng Nguyên Thủy hai vị thánh nhân cũng sinh lòng phản cảm. Lần này Ngọc Đế phía sau có thánh nhân duy trì, tự nhiên không còn nội bộ. Vì tín ngưỡng chi tranh, vì đạo thống truyền thừa, hắn sẽ không lại thỏa hiệp. Khương chấp pháp, thần tại mệnh ngươi toàn lực ngăn cản phương Tây thỉnh kinh. Như Thành, chân phong ngươi làm Đông Cực Thanh Hoa đại đế. Rốt cuộc đã đến. Đông Cực Thanh Hoa đại đế. Bây giờ thiên đỉnh, ngoại trừ Ngọc Đế, còn có bốn vị đại đế, hợp xương tứ ngự. Theo thứ tự là Câu Trần Thượng Cung đại đế, giữa bầu trời Bắc Cực Tử Vi đại đế, Nam Cực Trường Sinh đại đế, Thừa Thiên làm theo hậu thổ hoàng kỳ. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, tăng thêm Đông Cực Thanh Hoa đại đế, hẳn là lục ngự. Chỉ là vị trí này một mực trống không, Ngọc Đế lại là tam giới chi chủ, cho nên đại gia quen thuộc xương tứ ngự. Nhưng bây giờ thế cục khác biệt. Vì trận này đạo thống chi tranh, cũng vì nâng đỡ người một nhà, Ngọc Đế quyết định nhường Khương Minh ngồi cái này chống chỗ. Chỉ cần thành công ngăn cản Tây Du, Khương Minh không chỉ có thể theo hệ thống kia đạt được tiên thiên chí bảo, còn có thể ngồi lên Đông Cực Thanh Hoa đại đế vị trí. Lúc này bảo qua phong phú, Khương Minh quyết tâm nhất định phải cầm tới. Thực sự không có cách nào, hắn dự định chính mình tự mình ra tay. Trước nhìn một cái Phật tổ hiện tại ở đâu nhi. Ngọc Đế vung tay lên, Hạo Thiên Kính xuất hiện ở trong đại điện. Trong gương, một cái cùng Kim Thiền Tử dáng dấp giống nhau như lúc tăng nhân, đang một mình trên đường đi tới. Chỗ kia là Bình Đỉnh Sơn, ngay tại Ok Quốc phụ cận. Viễn cổ thời điểm, Bình Đỉnh Sơn không gọi danh tự này, nó thì ra gọi Tiềm Phong Sơn. Núi này cao vút trong mây, khí thế siêu phàm, tựa như tiên cảnh như thế. Có một ngày, một vị tiên nhân đi ngang qua chỗ này, nhìn thấy thế núi kỳ lạ, giật mình, nhớ tới phiên thiên ấn dáng vẻ. Thế là, hắn thi triển pháp thuật, đem Tiềm Phong Sơn đỉnh núi gọt đi một khối lớn, chiếu vào phiên thiên ấn dáng vẻ, đem cả tòa núi luyện thành một cái pháp bảo. Bởi vì đỉnh núi bị san bằng, những người sau này liền gọi nó Bình Đỉnh Sơn. Thời gian dài, một chút yêu quái trốn vào trên núi, thỉnh thoảng đi ra hại người. Hơn 30 năm trước, Trên trời bỗng nhiên rơi xuống một vệt kim quang cùng một đạo ngân quang, hai đạo ánh sáng quấn quýt lấy nhau, trên không trung chuyển vài vòng sau, rơi vào Tây Nưu Hạ Châu Bình Định Sơn. Kim quang cùng ngân quang sau khi hạ xuống, biến thành hai cái yêu quái, một cái mọc ra kim giác, một cái mọc ra ngân giác, đạo pháp cao thâm, pháp lực kinh người. Càng mấu chốt chính là, trong tay bọn họ có 5 kiện uy lực to lớn pháp bảo. Bọn hắn đánh bại Bình Định Sơn bên trên các lộ yêu quái, chiếm một chỗ gọi Liên Hoa Động địa phương, tự xưng Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương. 30 năm trôi qua, Bình Định Sơn thành cái này hai cái yêu quái địa bàn, mặc kệ là người hay là yêu, cũng không dám ở chỗ này phải dối. Kỳ thật, cái này hai cái yêu quái là Thái Thượng Lao Quân cố ý phái xuống tới, vì ngăn cản con đường về hướng Tây. Bọn hắn muốn là đâu xuất cung bên trong trông coi lò vàng cùng ngân lô đồng tử, dâng lão quân mệnh lệnh, mới hạ giới biến thành yêu quái. Lúc này, Như Lai Phật chọn chúng thỉnh kinh người chính nhất từng bước đi vào Bình Định Sơn. Nhưng hắn không biết rõ, mấy tháng trước, Kim Giác cùng Ngân Giác liền bày ra Tiên La địa võng, liền chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Bất quá, Kim Giác cùng Ngân Giác cũng không biết, trước mắt cái này thỉnh kinh người đã sớm không phải thì ra cái kia, mà là đổi chân thân. Mà vị kia âm thầm bảo hộ thỉnh kinh người, địa vị cũng lớn, chính là năm đó cự tuyệt ra ngoài Khổng Tước Đại Minh Vương. Vì hộ tống thỉnh kinh người, thánh nhân phân thân tu bổ để tự mình đi thai tặng giới, mời ra vị này ngày xưa đại năng, đảm nhiệm Như Lai thỉnh kinh người bảo vệ. Ngày này, Kim Giác cùng Ngân Giác ngay tại Liên Hoa Động bên trong uống rượu. Đột nhiên, có cái tiểu yêu đội vàng chạy tới báo cáo, hai vị đại vương dưới núi tới dẫn ngựa hòa thượng. Hòa thượng? Kim Giác cùng Ngân Giác chén rượu trong tay dừng lại, liếc nhìn nhau, trong mắt đều có ngạc nhiên mừng rỡ. Ngân Giác hỏi, là cái nào chùa miếu hòa thượng? Tiểu yêu bị hỏi đến lắp bắp, nửa ngày mới gạt ra một câu, về đại vương, hòa thượng kia là đầu trọc. Nói nhảm. Hòa thượng ai không phải đầu trọc? Kim Giác một cước đem tiểu yêu đá văng ra, quay đầu đối Ngân Giác nói, nhị đệ, chúng ta tự mình đi nhìn xem, đừng chậm trễ đại sự. Nhiệm vụ này là Thái Thượng lão quân tự mình lời nhắn nhủ, bọn hắn ở nhân gian đợi 30 năm, xưa nay không dám có chút buông lỏng. Ngân Giác gật đầu, đặt chén rượu xuống, cùng Kim Giác cùng một chỗ giá vân bay ra Liên Hoa Động. Xem như Thái Thượng lão quân tọa hạ đồng tử, bọn hắn tu vi rất cao, đã đạt tới chân tiên cảnh giới. Thần thức vừa mở ra, bọn hắn lập tức liền phát hiện thỉnh kinh người thân ảnh. Bất quá, cái này xem xét, lại làm cho Ngân Giác rầu rĩ. Đại ca, lão gia không phải nói có sư đồ 4 người sao? Thế nào hiện tại chỉ có một cái hòa thượng? Kim Giác cũng là vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không nghĩ ra. Thiên Đồng Nguyên Soái thật là lão gia tự mình điểm hóa, thế nào cũng không tại thỉnh kinh bên người thân. Hai người một mực tại lão quân bên người phụ dưỡng, đối một chút chuyện bí ẩn cũng có chút hiểu rõ. Huống chi, kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là lão quân tự tay luyện hóa. Bây giờ, hầu tử cũng không thấy bóng dáng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kim Giác nghĩ nghĩ, khoát tay chặn lại, quan tâm đến nó làm gì có phải là thật hay không thỉnh kinh người, trước thu thập lại nói. Bọn hắn một mực thừa hành thà rằng giết nhầm, cũng không thể buông tha nguyên tắc, những năm này đã giết mấy cái hòa thượng. Lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy Kim Giác đứng tại mây bên trên, tay phải duỗi ra, trong miệng hô, biến. Trong chớp mắt, một cái tử kim đỏ tam sắc giao thoa hồ lô chống rông xuất hiện. Cái này hồ lô thật không đơn giản. Đừng nhìn lão quân bình thường dùng nó đến chứa đan dược. Ban luận phẩm cấp, tử kim hồng hồ lô thật là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lai lịch của nó cũng không tầm thường. Lại nói hỗn độn sơ khai thời điểm, giữa thiên địa có một gốc hồng mông linh căn, dây hồ lô. Bàn cổ khai thiên lúc, cái này dây leo mặc dù thụ ảnh hưởng, nhưng dựa vào tự thân thần lực sống tiếp được, cắm rễ tại Côn Luân Sơn hạ, chậm rãi trưởng thành. Qua ước vài năm, dây leo bên trên rốt cục kết xuất 7 tiên hồ lô. Cái thứ nhất liền bị lão tử đạt được, về sau liền thành hắn chứa đan dược dùng tử kim hồng hồ lô. Còn lại 6 cái cũng bị các phương đại năng hái đi, đều có chỗ. Bây giờ, lão quân đem tử kim hồng hồ lô ban thưởng đến, tạm thời giao cho Kim Giác sử dụng. Kim Giác tay cầm hồ lô, miệng hồ lô hướng xuống, nhắm ngay cái kia nắm bạch long mã hòa thượng, trong miệng thấp giọng hô, Thái Thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, phục sát. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn 1 ca chương dạ vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, dạ vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn chí tôn, vô thượng chí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 70, Thái Thượng lão quân cấp như luật lệnh. Chương 70, Thái Thượng lão quân cấp như luật lệnh thu. Thiên đỉnh, Ngọc Hoàng cung bên trong, Hạo Thiên kính một mực tại bí mật quan sát. Ngọc Đế nhìn thấy tử kim hồng hồ lô xuất hiện tại Kim Giác trong tay sau, quay đầu hỏi Khương Minh, "Khương Tiên Khanh, ngươi nói cái này như lai biến thành thỉnh kinh người, thật là phàm thai sao?" Khương Minh cười lắc đầu, "Thần không rõ ràng, nhưng nếu như là ta hòa phàm, nhất định sẽ biện pháp dự phòng." Đường đường chuẩn thánh, đối với mình đạo hạnh cùng tính mệnh đều là cực kỳ xem trọng. Như Lai như thật hoàn toàn yên tâm, đó là không có khả năng. Mặc kệ phía sau có người hay không đang bảo vệ, Kim Giác Ngân Giác đều khó có khả năng thành công. Nhưng mà, Dương Ngọc Đế cùng Khương Minh không nghĩ tới chính là, kia thỉnh kinh người lại thật bị thu vào tử kim hồng hồ lô bên trong. Cái này Khương Minh cùng Ngọc Đế lẫn nhau, lập tức tập trung tinh thần nhìn về phía Hạo Thiên Kính. Kim Giác niệm xong tử kim hồng hồ lô chú ngữ sau, mở ra nút hồ lô. Hô, trong hồ lô đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực. Phía dưới thỉnh kinh người cùng ngựa, trong nháy mắt bị hút cách mặt đất, thăng lên không trung. Theo bọn hắn tới gần hồ lô, thân hình cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng, người cùng ngựa đều biến mất tại miệng hồ lô bên trong. Kim Giác đội vàng đắp lên miệng hồ lô, đáp ý cười, bất kể là ai, tiến vào cái này bảo hồ lô, Đại La Kim Tiên cũng không sống được. Ngân Giác lại cảm thấy không thích hợp, nếu mày nói, lại ca, cái này thỉnh kinh người bị hút lúc, thế nào một chút thanh âm đều không có. Trải qua Ngân Giác kiểu nói này, Kim Giác cũng cảm thấy có vấn đề. Đúng vậy a, người hoặc yêu bị tử kim hồng hồ lô hút vào, kiểu gì cũng sẽ gọi vài tiếng. Nhưng lần này, thỉnh kinh người cùng Bạch Long Mã đều không có động tĩnh, giống tử vật như thế. Chẳng lẽ bị lừa? Kim Giác đội vàng mở ra hồ lô xem xét. Hắn thần thức tìm tòi, phát hiện bên trong không có cái gì. Không đúng. Coi như sẽ biến, cũng phải có dựa vào. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Ngân Giác gấp đến độ giơ chân. Kim Giác đem hồ lô đảo lại run lên, thở dài nói, bên trong cái gì cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Ngân Giác kinh hãi. Kim Giác sắc mặt nghiêm túc, cái này bảo hồ lô là lao ra chúng ta, sẽ không ra sai, nhất định là có người dở trò nói còn chưa dứt lời. 33 thiên bên trên bay xuống một sợi thanh khí, lặng lẽ rơi vào trên người bọn họ, dung nhập linh hải. Hai người sững sờ, lại mở mắt lúc, đã trở lại liên hoa động. Kim Giác trong tay còn cầm tử kim hồng hồ lô, kêu sợ hãi, không tốt. Trong chúng ta hiểm đảo chi thuật, hiểm đảo, địa sát thất thập nhị thuật một trong, có thể chế tạo huyễn cảnh, để cho người ta như hãm mắt ngộng. Hiểm đảo, tất cả đều là giả. Lúc nào thời điểm bên trong chiêu, Ngân Giác đội vàng bung ra thân thức, phát hiện liên hoa động bên trong tiểu yêu đều không thấy. Hắn lại nhìn Kim Giác trong tay hồ lô, nghe được bên trong truyền đến tiếng nước, hiển nhiên tràn đầy đồ vật. Đại ca, mau nhìn hồ lô, có vấn đề. Kim Giác đội vàng mở ra cái nắp, thần thức tìm tòi, chỉ thấy đáy hồ lô bảy khắp yêu quái hải cốt, càng nhiều đã hóa thành nước mủ. Thì ra vừa rồi thu căn bản không phải thỉnh kinh người, mà là chính mình trong động tiểu yêu. Kim Giác tức giận đến giống to, chuyện gì xảy ra? Ai làm? Có bản lĩnh chớ nuốt. Hắn ở chỗ này gầm thét, Ngân Giác đã dùng thần thức đảo qua cả tòa Bình Định Sơn, phát hiện thỉnh kinh người còn tại chân núi. Ngân Giác lập tức nói, đại ca, hòa thượng còn tại dưới núi. Kim Giác cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, lập tức nói, đi, lại đi bắt hắn. Hai người lập tức bay ra liên hoa động, lại đi tới thỉnh kinh đầu người đỉnh. Kim Giác không nói hai lời, mở ra tử kim hồng hồ lô liền niệm khẩu quyết, thái thượng lao quân cấp cấp như luật lệnh, thu. Hồ lô lập tức sinh ra to lớn hấp lực, nhưng thỉnh kinh người cùng Bạch Mã đứng tại chỗ bất động, giống như không bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Nhìn kỹ phía dưới, bọn hắn bị một tầng kim quang bao lại, bảo hồ lô hấp lực bị hoàn toàn ngăn khuất bên ngoài. Tiên thiên linh bảo uy lực mặc dù lớn, nhưng cũng phải nhìn là ai tại dùng. Kim Giác chỉ là chân tiên tu vi, đối mặt Phật tổ phía sau Minh Vương, căn bản không có sức chống cự. Bảo vệ Như Lai hóa thân thỉnh kinh người sau, dấu ở không trung khổng tức đại Minh Vương cao mày, nhìn chằm chằm phía dưới Kim Giác cùng Ngân Giác nhìn hồi lâu. Do dự một chút, hắn rốt cuộc quyết định. Phía sau thần quang lóe lên, một đạo đen kỳ quang trụ đột nhiên bắn ra, đem không có chút nào phòng bị Kim Giác Ngân Giác bao phủ. Trong nháy mắt, hai vị lão quân môn hạ đồng tử liền hóa thành cho bụi, biến mất giữa thiên địa. Xuất thủ chính là khổng tức đại Minh Vương. Tại Kim Giác Ngân Giác biến mất địa phương, chỉ còn lại tử kim hồng hồ lô cùng ba tiêu phiến bình yên vô sự. Bên cạnh còn có một cái linh quang ảm đạm dương chi ngọc tịnh bình, một đầu rách dưới kim dây thừng, cùng một thanh lỗ hồng thất tinh bảo kiếm. Thiên đình phía trên, Ngọc Đế cùng Khương Minh thông qua Hạo Thiên kính thấy cảnh này, đều ngây ngẩn cả người. Hồi lâu sau, Khương Minh vội ho một tiếng, hỏi: "Bệ hạ, cái này khổng tức đại Minh Vương dám đối thánh nhân người độc thủ?" Ngọc Đế cũng run lên hồi lâu, chậm rãi nói: "Chớ cũng làm không rõ ràng, hắn làm như vậy, không phải đợi tại tay cầm trôi đưa đến lão quân trước mặt sao? Giết lão quân hai cái đồng tử ngược lại cũng thôi, dù sao bọn hắn bây giờ là yêu quái, ngăn cản thỉnh kinh người bị diệt, Phật môn có thể giải thích là không biết thân phận của bọn hắn. Nhưng hủy đi lão quân ba kiện pháp bảo liền hoàn toàn khác biệt. Kia trang kim đan hồ lô, quạt lửa chuối tây, chứa nước tịnh bình, đều là đâu xuất cung. Đặc biệt là đầu kia hoàng kim thẳng, kia là lão quân đai lưng. Hiện tại ngoại trừ hồ lô cùng chuối tây, còn lại pháp bảo đều đã mất đi linh khí. Đây là sợ lão quân tìm không thấy lấy cớ động thủ sao?" Khương Minh nhịn không được suy đoán, có phải hay không là Nguyên Thủy Thiên Tôn an bài? Cũng có khả năng. Ngọc Đế cũng không phủ định, ngược lại như có điều suy nghĩ bổ sung, cũng có thể là lão quân chính mình chôn xuống phục bút. Lão quân tâm tư thâm trầm, ai cũng không dám nói không có loại khả năng này. Hai người trốn ở thiên đình phía sau suy đoán lung tung, lại hoàn toàn không có đoán được nguyên nhân chân chính. Khổng tước đại Minh Vương ra tay giết Kim Giác Ngân Giác, thủy lão quân pháp bảo, hoàn toàn là ra ngoài quyết định của mình. Không sai, không ai sai bảo hắn, đây hết thảy đều là hắn làm theo ý mình. Vì cái gì? Bởi vì hắn không cam tâm bị chuẩn đề khống chế. Hắn đường đường khổng tuyên, tam thi một trong, làm sao có thể cam tâm làm người khác tọa kỵ? Quả thực là trò cười, càng loạn càng tốt. Giết Kim Giác Ngân Giác chỉ là bắt đầu. Khổng tước đại Minh Vương vung tay lên, đem tử kim hồng hồ lô, ba tiêu phiến, ngọc tịnh bình, hoàng kim thẳng, thất tinh kiếm tất cả đều lấy đi. Sau đó, hắn vẫn như cũ giấu ở Như Lai bên người, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mà Như Lai hóa thân thỉnh kinh người, toàn vẹn không biết xảy ra chuyện gì, tiếp tục hướng đi về phía tây tiến. Xem ra, Như Lai hoàn toàn chính xác đã hóa thân thành phàm nhân. Đương nhiên, ai cũng không biết hắn có hay không âm thầm lưu lại thủ đoạn. Thủ kinh lộ bên trên quay về bình tĩnh, Ngọc Đế phất tay thu hồi Hạo Thiên kính. Hắn cùng Khương Minh còn tại hồi tưởng khổng tức đại Minh mới cử động. Ngọc Đế trái lo phải nghĩ, từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Minh Vương nếu thật là vì thỉnh kinh thuận lợi, làm sao lại làm ra loại sự tình này? Khương Minh nhún nhún vai, mỉm cười. Vậy hạ, mặc kệ Minh Vương có chủ ý gì, ít ra dưới mắt đối với chúng ta thiên đình là có chỗ tốt. đem thái thượng lão quân làm phát bực, còn sầu lão quân không có động tác. Lúc trước kia bản Tây Du ký bên trong, lão quân cũng không có thiếu lẫn vào thỉnh kinh sự tình. Tôn Ngộ không ăn kim đan, nhưng thật ra là lão quân cố ý lưu cho hắn. Thiên Đồng Nguyên Soái là lão quân dùng đan dược điểm hóa đi ra. Kim Giác Ngân Giác là lão quân chuyên môn an bài xuống phạm. Sa Chỉ Quốc ba vị đại tiên chỗ tam thanh quan, cũng cùng lão quân thoát không khỏi liên quan. Kia độc giác tự đại vương, chính là lão quân tọa hạ thanh lưu biến. Hỏa Diễm Sơn hình thành, cũng là bởi vì Tôn Ngộ không đổ lão quân lọ bắt quái. Như Ma Vương cùng lão quân tọa kỵ có liên hệ. Thiết Phiến công chúa trong tay ba tiêu phiến cũng là lão quân bà bối. Hồng Hải Nhi tam muội chân hỏa, cũng là theo lão quân nhất mạch địa truyền thừa. Cái này từng cọc từng kiện, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, thì ra, chân chính bắt hết óc cản trở thỉnh kinh, không phải người khác, chính là Thái Thượng lão quân. Thật sự là nhọc lòng a. Nghĩ được như vậy, Ngọc Đế thở dài nói, hôm nay chuyện này, xác thực đối với chúng ta Thiên Đình, đạo môn có chỗ tốt. Chỉ là lão quân bên kia sẽ có phản ứng gì, thật làm cho chấm dầu gì. Trên đỉnh đầu đè ép một vị thánh nhân, Ngọc Đế có thể không buồn dầu sao? Lão quân nhất cử nhất động đều sẽ bị Thiên Đình chúng tiên lập đi lặp lại suy nghĩ, Ngọc Đế cũng không ngoại lệ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Thương Minh nói rằng, bệ hạ, ít ra tại thỉnh kinh trong chuyện này, lão quân là đứng tại chúng ta bên này, chưa yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Hy vọng như thế. Ngọc Đế gật gật đầu, không nói thêm lời. Ngày thứ hai, tiếng chuông gõ ba cái, Long Vượng cùng kêu lên kêu to. Thiên Đình lại khai triều nghị sự. Thương Minh mang theo nghe thưởng, cùng một đám tiên quan đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Chỉ chốc lát sau, Trương Đạo Lăng Tiên sư vội vàng chạy đến, không người bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, Thái thượng lao quân tới. Lời còn chưa nói hết, một vị toàn thân tiên khí lao giả liền xuất hiện trong điện. Ngọc Đế cùng chúng tiên vội vàng không mình hành lễ, tham kiến lao quân. Thái thượng lao quân cũng chắp tay đáp lễ, mở miệng nói ra, bệ hạ, lao đạo từng phái trong cung đồng tử hạ phạm trở ngại thỉnh kinh, không nghĩ tới đồng tử bị giết, tùy thân pháp bảo cũng bị Phật môn cướp đi, còn mời bệ hạ chủ trì công đạo. Lời kia vừa thốt ra, trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Chúng tiên cả đám đều cúi đầu, giống như cái gì đều không nghe thấy dường như. Lao quân hôm qua không rên một tiếng, hết lần này tới lần khác hôm nay ngay trước cả triều tiên quan mặt nói ra chuyện này. Ý tứ lại biết rõ rành rành, đây là buộc Ngọc Đế ra mặt, hướng Phật môn đòi lại pháp bảo. Thương Minh cùng Ngọc Đế nguyên bản định tọa sơn quan hồ đấu, nhìn Lao quân cùng Phật môn đánh nhau chết sống. Không nghĩ tới, Lao quân trở tay tới một chiêu như vậy, nhường Ngọc Đế xuống đài không được. Vàng lòng. Kia là Lao quân đồ vật, dựa vào cái gì nhường Ngọc Đế đi túi đầu. Lao quân sĩ diện, Ngọc Đế cũng không cần mặt mũi sao. Không đáp ứng. Thái thượng Lao quân thật là Thiên Đình đối kháng Phật môn cuối cùng một chương vương bài. Nếu là hắn không làm, Thiên Đình nào dám cùng phương Tây thánh nhân khiêu chiến. Chuyện này sao có thể làm? Ngọc Đế lâm vào tình cảnh lưỡng nan, lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, Ngọc Đế quyết định nhẫn. Thực lực không đủ, chỉ có thể bằng lòng. Coi như lão quân thật rời khỏi, thân làm thánh nhân, chút tổn thất này còn có thể tiếp nhận. Có thể Ngọc Đế không được, Thiên Đình cũng không được. Mặc kệ lão quân có ý đồ gì, Ngọc Đế đều thua không nổi. Lão quân xin yên tâm, chấm lời còn chưa nói hết, liền bị một thanh âm cắt ngang, "Bệ hạ, thần nguyện vì lão quân đòi lại pháp bảo." Ai to gan như vậy, lại dám đánh đoạn Ngọc Đế cùng lão quân đối thoại. Chúng tiên theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy chấp pháp thiên thần Khương Minh đứng dậy. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên liên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 71, Phương Tây Minh Vương chương 71, Phương Tây Minh Vương Ngọc Đế sửng sốt một chút, trong lòng lại có chút cảm động. Khương Minh đây là tới giải vây cho hắn a. Khương chấp pháp, Như Lai là Thiên Đình ngũ lao một chồng. Việc này chấm tự mình dặn dò một tiếng là được. Ngọc Đế ngoài miệng nói như vậy, trong lòng kỳ thật không chắc. Như Lai đúng là Phật giáo và đạo giáo, có thể lấy đi lão quân pháp bảo chính là Khổng Tức Đại Minh Vương, cái kia Khổng Tức căn bản không đem Ngọc Đế để vào mắt. Khương Minh có tính toán của mình. Hắn lần nữa hành lễ, loại chuyện nhỏ nhặt này, lão quân cùng bệ hạ đều không cần ra mặt, vi thần đi xử lý là được. Thấy Khương Minh thái độ kiên quyết, Ngọc Đế trầm tư một lát, gật đầu bằng lòng, đã như vậy thì giao cho Khương Tiến Khanh. Nói xong, hắn nhìn về phía Thái thượng lão quân. Lão quân ý như thế nào? Thái thượng lão quân lộ ra nụ cười hòa ái. Quan sát tỉ mỉ Khương Minh vài lần, gật đầu nói, "Tốt." Vừa dứt lời, lão quân liền biến mất không thấy. Trong đại điện chúng tiên lập tức nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhao nhao rơi vào Khương Minh trên thân, đã kinh ngạc lại không hiểu. Chấp pháp thiên thần lá gan thật là lớn. Coi như bệ hạ tự mình đi, cũng chưa chắc có thể đòi lại pháp bảo, Khương chấp pháp một người đi chỉ sợ không được. Bất quá Khương chấp pháp dám đứng ra, ngược lại để người bội phục. Các thần tiên tự mình nghị luận ầm ĩ, mà Khương Minh sớm đã quyết định chủ ý hắn đứng ra, chính là chân tâm muốn giúp lão quân đòi lại pháp bảo. Không sai, hắn là thật tâm. Coi như hệ thống không có cho ra bất kỳ nhắc nhở, hắn vẫn không do dự chút nào mở miệng. Hắn chính là muốn làm ra chút động tĩnh. Khổng Tước Đại Minh Vương, mặc kệ kia Khổng Tước là tâm tư gì, đã dám lấy đi lão quân pháp bảo, chính là đang gây hấn mới. Nếu là khiêu khích, vậy hắn Khương Minh liền bồi hắn chơi đùa. Đánh nhau thời điểm, không cẩn thận lan đến gần thỉnh kinh người, để bọn hắn hồi phi yên diệt. Đây không phải rất bình thường đi. Hai vị chuẩn thánh đánh nhau, không cẩn thận đánh tới Linh Sơn, cũng rất bình thường a. Linh Sơn không có như Lai tọa trấn, chiến đấu dư ba hủy Linh Sơn, cũng nói qua được. Khương Minh khỏe miệng có chút dương lên, tam giới càng loạn càng tốt. Càng loạn, thỉnh kinh con đường liền càng chạy không đi xuống. Càng loạn, hắn khả năng thuận lý thành trương leo lên Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế vị trí. Những này, Hắn sớm tại đứng ra thay Ngọc Đế giải vây trước đó, liền đã nghĩ đến rõ rõ ràng ràng. Thái thượng lão quân nhường Ngọc Đế đi đòi hỏi pháp bảo, giải thích rõ lão quân còn đang do dự. Trải qua phong thần đại kiếp sau, liền lão tử thánh nhân đều lòng có lo lắng. Lão tử cũng tốt, Ngọc Đế cũng được, tất cả mọi người đang do dự muốn hay không lần nữa dẫn phát đại kiếp. Tất cả mọi người tại khắc chế, sợ chạm đến đối phương ranh giới cuối cùng. Có thể Phật môn bên này, Khổng Tước Minh Vương động thủ trước, cho Thiên Đình một cái ra mặt lý do. Lúc này, Khương Minh tự nhiên muốn đứng ra, cùng kia Khổng Tước phối hợp một trận. Vở kịch lập tức liền muốn mở màn. Chiêu hội vừa kết thúc, Khương Minh liền cùng Nghe Thường lên tiếng chào, sau đó rời đi Thiên Đình, hướng phía Bình Định Sơn bay đi. Như Lai hóa thân thành Đường Tam Tạng nắm Bạch Long Mã, một mình đi tại hoang vắng trên sơn đạo. Xa xa nhìn, rất giống trộm Bạch Mã chuẩn bị trở về núi ăn thịt yêu tinh. Khương Minh treo ở không trung, thả ra thần thức. Hắn cựu chuyển huyền công tu luyện tới chuẩn thánh viên mãn, thần thức cường đại, tam giới ít có đối thủ. Cho nên, dấu ở Đường Tam Tạng bên cạnh Khổng Tước Đại Minh Vương, trước tiên liền bị hắn phát giác. Là trực tiếp động thủ, vẫn là trước hiện thân nói chuyện. Động thủ có thể cấp tốc dẫn phát xung đột, nhường Thiên Đình cùng Phật môn đối lập. Nhưng khi hạ, tam giới các phương đều đang ngó chừng nơi đây, nói không chừng Ngọc Đế Hạo Thiên Kính đang nhìn xem đâu. Làm cái gì đều phải có cái cớ, đại chiến chưa chính thức bắt đầu, Khương Minh không thể tùy tiện ra tay. Bất quá, chỉ cần Khổng Tước Đại Minh Vương muốn gây sự, cuộc chiến này sớm muộn sẽ đánh. Khương Minh đang suy tư, bên hai truyền đến thanh âm, vị đạo hữu này, tới đây chuyện gì? Là Khổng Tước Minh Vương phát hiện hắn, chủ động mở miệng. Khương Minh không có tận lực ẩn giấu hành tung, đã không có ẩn thân, cũng không thu liễm khí tức. Lại thêm hắn đi đường dùng túng địa kim quan thuật, sóng linh khí rõ ràng. Chỉ cần Khổng Tước không ngủ, nhất định có thể phát giác hắn tới gần. Khương Minh lái hồng quang rơi xuống, thoải mái đi đến Đường Tam Tạng bên người, nói: "Ta là Thiên Đình chấp pháp thiên thần Khương Minh, chuyên tới để hướng Minh Vương đòi hỏi mấy thứ đồ." Đường Tam Tạng vẻ mặt mờ mịt. Hắn nhìn hai bên một chút, bên người ngoại trừ Bạch Long Mã cái gì cũng không có, liền vỗ tay nói: "A Di Đà Phật, tiên trưởng có phải hay không nhận là người?" Bần tăng chỉ là theo Đông Thổ đại đường mà đến, nói còn chưa dứt lời, bên cạnh hắn hư không quang mang lóe lên, Khổng Tước Đại Minh Vương hiện ra thân hình, đứng tại hắn phía bên phải. "A, yêu quái, yêu quái." Khương Minh từ trên trời xuống tới không có hù dọa hắn, bên người vài mét bên ngoài bỗng nhiên toát ra người, đem Như Lai dọa đến hồn cũng bị mất. Hắn kinh hô một tiếng, nhảy lên Bạch Long Mã hướng nơi xa bỏ chạy. Như Lai hóa thành Đường Tam Tạng sau, chính là phàm nhân, cái gì cũng đều không hiểu. Hắn có tồn tại hay không, đối Khương Minh cùng Khổng Tước không có ảnh hưởng. Phương Tây Minh Vương gặp qua chấp pháp thiên thần. Khổng Tước Đại Minh Vương vỗ tay hành lễ, lại hỏi, không biết Thiên Đình lần này muốn lấy cái gì. Khương Minh sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí bình tĩnh, hôm nay triều hội, đâu xuất cung lão quân nói, mấy món linh bảo bị Minh Vương đoạt đi, nhưng có việc này. Khổng Tước Đại Minh Vương lộ ra nghi hoặc thần sắc, vẻ mặt vô tội nói, chấp pháp thiên thần, đừng nói giỡn, liền ta chút bản lĩnh này, làm sao có thể đoạt lão quân pháp bảo? Hắn thật đoạt lấy lão quân pháp bảo sao? Hắn bất quá giết hai cái tiểu yêu mà thôi, cho dù có pháp bảo, cũng không thể tùy tiện đưa người. Khương Minh nhìn Khổng Tước Minh Vương giả bộ hồ đồ, càng xác định hắn là đến gây sự. Gây chuyện? Hắn cũng đang muốn nhốn nháo đâu. Vậy liền để cảnh tượng càng kịch liệt chút. Khương Minh cười lạnh, Minh Vương ý tứ, nói là lão quân cùng Ngọc Đế nói láo. Khổng Tước Minh Vương vội vàng vỗ tay cúi đầu, vẻ mặt sợ hãi. Ta nào dám chất vấn thánh nhân cùng Ngọc Đế. Khương chấp pháp, ta thật không có đoạt lão quân pháp bảo, khẳng định có hiểu lầm lão quân tự mình tới Linh Tiêu Bảo Điện hướng Ngọc Đế bẩm báo, còn có thể là giả. Khương Minh ánh mắt sắc bén, thể nội tiên anh phun ra nuốt vào linh khí, tùy thời chuẩn bị ra tay. Hắn lời này không chỉ là nói cho Khổng Tước Minh Vương nghe, cũng là làm cho âm thầm ngắm nhìn các lộ đại năng nhìn. Thật giả ta không rõ ràng, ta chỉ biết là ta không có đoạt pháp bảo. Chẳng lẽ Khương chấp pháp không nên ép ta thừa nhận cái này có lẽ có tội danh? Khổng Tước Minh Vương trên mặt kinh hoàng, trong lòng lại hưng phấn hô to, đánh, mau ra tay đánh ta! Khương Minh không có nhường hắn thất vọng, quát, đã ngươi không nhận tội, vậy ta thân làm chấp pháp thiên thần, chỉ có thể đem ngươi mang về Thiên Đình, tại Ngọc Đế cùng lão quân trước mặt thẩm vấn. Lời còn chưa dứt, Khương Minh tay phải vung lên, lòng bàn tay một chảo, hướng Khổng Tước Minh Vương đánh tới. Minh Vương trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, thoáng qua biến thành phẫn nộ, gầm thét, Thiên Đình càng như thế ngang ngược không nói đạo lý. Nói xong, hắn đột nhiên tế ra một thanh đại cân đao, bổ về phía Khương Minh cánh tay phải. Bất quá hắn cố ý tránh đi yếu hại, rõ ràng lưu lại tay. Hắn sợ Khương Minh thực lực không đủ, không chống được mấy chiêu. Bộ này, đến chậm rãi đánh. Đánh cho quá nhanh, mâu thuẫn không đủ sâu. Tốt nhất đánh lên Thiên Đình, lật tung Linh Tiêu Bảo Điện, nhường Ngọc Đế cũng nổi trận lôi đình. Bang! Kim loại tiếng va chạm, vang vọng tại chỗ. Khổng Tước Minh Vương trừng lớn hai mắt. Hắn chuẩn thánh tu vi, cầm trong tay cực phẩm hậu thiên linh bảo, lại không có chặt đứt Khương Minh cánh tay. Gia hỏa này thân thể là dùng tiên thiên linh bảo luyện. Ngay tại hắn ngây người trong nháy mắt, Khương Minh to lớn bàn tay đã xem hắn tóm chặt lấy. Khá lắm chấp pháp thiên thần, thật sự có tài. Mặc dù không muốn quá nhanh phân thắng bại, nhưng bị dễ dàng như vậy cầm xuống, hắn cũng không cam chịu tâm. Chỉ thấy Khổng Tước Minh Vương phía sau quang mang lóe lên, một đạo hắc quang bắn ra, hắc quang rơi vào Khương Minh trên cánh tay, xoẹt xoẹt âm thanh không ngừng, trong nháy mắt, Khương Minh cánh tay bị ăn mòn đến bốc lên khói xanh, hóa thành hư vô. Quả nhiên không hổ là ngũ sắc thần quang. Khương Minh vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ. Hắn run lên chống rông bả vai, trong nháy mắt, một đầu mới cánh tay chậm rãi mọc ra. Cựu truyền huyền công luyện thân thể quả nhiên cường hãn, có thể kia ngũ sắc thần quang càng kinh khủng. Khương Minh thần niệm quét qua, phát hiện Như Lai hóa thân Đường Tam Tạng đã bị Bạch Long Mã lôi kéo chạy ra hơn 10 cây số. Trong lòng của hắn khẽ động, linh đài quang mang lóe lên, tế ra phiên tiên ấn. Khương Minh quá khẽ, trướng. Vừa dứt tiếng, trong tay phương kia tiểu ấn cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt che khuất bầu trời. Bạch Long Mã phát giác phía sau pháp lực mãnh liệt, lập tức cảnh giác. Ngừng. Nó một tiếng tê mình, đột nhiên đem Đường Tam Tạng quăng về phía mặt đất. Tiếp lấy, Bạch Long Mã hóa thành bạch long, bay lên không. Đường Tam Tạng trên mặt đất lộn tầm vài vòng, toàn thân dính đầy bùn, quần áo rách tung tóe, thần sắc tuyệt vọng đến cực điểm. Khương Minh tế ra phiên tiên ấn, Khổng Tước Minh Vương lại tại một bên mắt lại nhìn. Hắn cũng không ra tay, cũng không có ý định dùng thần quang đi cản phiên tiên ấn. Trong chớp mắt, phương kia tiểu ấn liền biến có hơn 10 cây số lớn như vậy. Khi nó đem xa xa Đường Tam Tạng bao lại lúc, Khương Minh nhếch miệng lên, tay vừa lộn, phiên tiên ấn đột nhiên hạ thấp xuống. Đường Tam Tạng cảm giác giống như cả mảnh trời đều sụp đổ xuống. Kinh khủng uy áp đem mọi thứ đều thôn phệ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt chỉ còn lại một vùng tăm tối. Đột nhiên, hắn trong con mắt hiện lên một tia kim quang. Ngay sau đó, Đường Tam Tạng sắc mặt đại biến, theo hoàng sợ biến bình tĩnh. Chắp tay trước ngực một sát na kia, oanh. Phiên tiên ấn đập xuống, trăm dặm chi địa trong nháy mắt biến thành đất bằng. Thiên địa đều oanh minh lên, ngoài vạn dặm người bình thường đều cảm thấy chấn động. Khương Minh lơ lửng ở giữa không trung, mà không biểu tình. Trong lòng bàn tay hắn khẽ đảo, phiên tiên ấn thu nhỏ, xoay tròn lấy trở lại trong tay hắn. Phía dưới, mấy trăm tòa đại sơn bị san bằng, đại địa sụp đổ ngàn mét sâu. Theo núi cao biến thành phương viên mấy chục dặm to lớn cái hố. Trong hố, Khổng Tước Minh Vương pháp tướng trang nghiêm, huýt dài một tiếng sau, hóa thành khổng tước phóng lên tận trời. Muốn chạy trốn, Khương Minh ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Ngâm, tiếng kiếm reo trực trùng bất yêu. Thanh liên theo hắn mi tâm bay ra, hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Khương Minh nhìn thoáng qua trong hố, sau đó hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo. Như Lai toàn thân kim quang long lánh, lông tóc không tổn hao gì đứng tại đáy hố. Lại thất bại hắn con mắt vàng kim bên trong để lộ ra tức giận, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Chuyện phát triển đến một bước này, Như Lai cũng cảm thấy mệt mỏi. Hắn liều mạng là vì cái gì? Truyền bá Phật pháp, cuối cùng ai được lợi? Không phải hắn Như Lai, mà là phương Tây hai thánh. Hiện tại liền Khổng Tước Minh Vương đều bị đánh lui, trận này Tây Du nếu như tiếp tục nữa, khẳng định sẽ dẫn phát Đông Tây phương đại chiến. Không, đại chiến kỳ thật đã bắt đầu. Như Lai ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu và dặm, thẳng nhìn về phía Nam Thiên Môn. Đề cử chuyện hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 72, đại náo Linh Sơn. Chương 72, đại náo Linh Sơn Nam Thiên Môn. Thủ vệ Thiên Đình chấp pháp giả bỗng nhiên nhìn thấy cựu trọng thiên dưới tầng mây kịch liệt lan lộn. Còn không có kịp phản ứng, một cái khổng tước đột nhiên vọt tới Nam Thiên Môn. Keng. Nam Thiên Môn chấn động kịch liệt. Khổng Tước Minh Vương nguyên bản định xông vào Thiên Đình, nhưng Thiên Đình không phải dễ dàng như vậy tiến, nhất định phải theo 4 đạo thiên môn tiến vào mới được. Nếu không liền xem như chuẩn thánh cường giả, cũng chỉ có thể nhường thiên môn chấn động, không cách nào hoàn toàn phá hủy. Yêu cái gì, lại dám xông vào Nam Thiên Môn? Thiên Đình chấp pháp giả tiếng giống giận dữ tại 4 phía quanh quẩn. Khổng Tước Minh Vương đang chuẩn bị tiện tay giải quyết mấy tên lính quần này. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió lên, một thanh thanh quang loẹt loẹt linh kiếm từ phía dưới bắn nhanh mà đến, đâm thẳng Khổng Tước. Bá. Khổng Tước lông đuôi mở ra, một đạo bạch quang bắn ra, đón lấy bay tới linh kiếm. Đốt một tiếng, tia lửa tung tóe, Khổng Tước rơi mất một cây lông vũ, thanh liên kiếm cũng bị chấn bể, rơi vào trong tầng mây. Có thể chính diện ngạnh kháng tiên thiên linh bảo mà không rơi vào thế hạ phòng, phần này trời sinh thần thông, thật sự là kinh diễm. Một gã Thiên Đình chấp pháp giả nhận ra thanh kiếm kia, hoảng sợ nói, kia là Khương chấp pháp thanh liên kiếm. Đáng chết. Ở đâu ra Khổng Tước yêu quái, liền Khương chấp pháp đều ngăn không được nó. Nếu không, chúng ta trốn ai nhanh quan Nam Thiên Môn. Mấy tên Thiên Đình chấp pháp giả vội vàng lui về Nam Thiên Môn bên trong, thôi động pháp lực, mong muốn quan bế đại môn. Khổng Tước Minh Vương cười lạnh một tiếng, lông đuôi lần nữa bắn ra một đạo bạch quang, thẳng đến Nam Thiên Môn mà đi. Làm cản. Một tiếng gầm thét vang vọng đất trời, thanh liên kiếm lần nữa phá không mà đến, chặt đứt đạo bạch quang kia. Mấy tên Thiên Đình chấp pháp giả dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, cơ hồ đứng không vững. Vừa rồi kia bạch quang đánh tới lúc, bọn hắn cảm giác thần hồn của mình đều muốn bị xé rách. Còn tốt có Khương chấp pháp ra tay, cái này Khổng Tước thật là đáng sợ. Ta nghe nói 9 vạn năm trước phong thần thời kỳ, có chỉ gọi Khổng Tiên Khổng Tước, cũng có loại này thần quang Thiên Đình chấp pháp giả nhóm nghị luận ở Mỹ, mà Khổng Tước Minh Vương cũng ngừng công kích Nam Thiên Môn động tác. Khương Minh thanh âm truyền vào hắn trong thần thức, Minh Vương đạo hữu, nếu như khăng khăng tới gần Thiên Đình, chỉ sợ mục đích chuyến đi này khó thành. Khương Minh đứng ở Nam Thiên Môn trên không, ánh mắt sắc bén. Không bằng dạng này, người ta thay đổi tuyến đường Linh Sơn, lại quyết một trận thắng thua như thế nào? Hắn không có mở miệng, mà là dùng thần thức giao lưu. Hừ, Khương chấp pháp biết bản tọa ý đồ. Khổng Tước Minh Vương khí tức tăng gọn, giống nhau dùng thần thức đáp lại. Khổng Tiên, bị chuẩn đề thu làm tọa kỵ tư vị, không dễ chịu a. Khương Minh cười lạnh truyền âm, chỉ cần Linh Sơn đại loạn, ta liền giúp ngươi thoát ly Phật môn, quay về Hồng Hoang. Khổng Tước Minh Vương thần sắc cứng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Minh, hỏi, ngươi đến tuột cùng là ai? Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua ngươi bực này nhân vật? Ta là ai có trọng yếu không? Linh Sơn, ngươi có đi hay là không? Đi. Khổng Tước Minh Vương thanh âm trầm thấp mà phẫn nộ, Linh Sơn tù ta 9 vạn năm, ta vì sao không đi? Hắn lúc đầu phóng tới Thiên Đình, chính là vì chọc giận Thiên Đình. Hiện tại Khương Minh bằng lòng phối hợp, hắn liền thuận thế mà làm. Đối Khổng Tước Minh Vương mà nói, Linh Sơn chính là một tòa lao tù. Hai người khí tức bốc lên, quay đến Nam Thiên Môn bên ngoài phong vân biến ảo, cương phong tứ ngược. Xa xa nhìn lại, hai người giống như đang trầm mặc bên trong giằng co. Kỳ thật bọn hắn sớm đã tự mình đạt thành hiệp nghị. Khổng Tước Minh Vương đột nhiên thu hồi khí thế, cao giọng hô, "Thiên đỉnh cùng lão quân làm nhục ta như vậy, ta nhất định phải mời Phương Tây Thánh Nhân ra mặt, đòi cái công đạo." Nói xong, hắn hai cánh mở ra, hóa thành một đạo lưu quang về phía Tây Phương bay đi. Khương Minh sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Cướp đoạt lão quân pháp bảo, mạnh mẽ xông tới Nam Thiên Môn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đem Thiên đỉnh coi là mình nhà hậu viện đúng không?" Nói xong, hắn hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo. Hai người đều là chuẩn thánh cảnh giới, mặc dù Khổng Tước Minh Vương chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng hắn trời sinh biết bay, đi đường tốc độ nhanh đến kinh người. Không đến 10 cái hô hấp ở giữa, bọn hắn liền bay đến Tây Như Hạ Châu khu vực. Linh Sơn đang ở trước mắt. Khổng Tước Minh Vương tại Đại Lôi Âm tự trước dừng thân hình. Khương Minh lạnh lùng nói, "Minh Vương, ngươi thật đúng là dự định tiếp tục đối kháng." Bớt nói nhảm, an ta một chiêu. Khổng Tước Minh Vương một tiếng huýt dài, hiện ra vạn trượng yêu thân. "Ngươi cho rằng tới Phật môn ta liền sợ?" Khương Minh thu hồi thanh liên kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, "Lớn, lớn, lớn." Hô. Cửu chuyển huyền công tại Khương Minh thể nội lưu chuyển, nguyên bản không đủ 2 mét thân thể trong nháy mắt bành trướng. Khương Minh cũng thể hiện ra cao vạn trượng pháp tướng. Một cái là cửu chuyển huyền công tu luyện ra thiên địa pháp tướng, một cái là trời sinh cái thứ nhất Khổng Tước biến thành chuẩn thánh tam thi hóa thân. Hai người khẽ động lên tay đến, liền đã dẫn phát kinh khủng linh khí phong bạo, nhường Linh Sơn cũng vì đó chấn động. Kỳ thật, Khổng Tước Minh Vương thủ đoạn cũng không nhiều. Bản thể của hắn Khổng Tiên cũng là như thế. Bọn hắn thuộc về loại kia một chiêu tươi, đi khắp thiên hạ loại hình. Bởi vì ngũ sắc thần quang quá mức cường đại, Khổng Tiên rất ít tu luyện cái khác pháp thuật. Cái khác pháp thuật tu luyện phiền toái, uy lực lại kém xa ngũ sắc thần quang, phí sức không có kết quả tốt. Dân già, hắn cũng chỉ chuyên tâm tu luyện cái môn này pháp thuật. Về phần pháp bảo, kia liền càng kém cỏi. Đường đường chuẩn thánh, dùng lại là ngày mai luyện chế linh bảo. Minh Vương, cẩn thận. Khương Minh thông qua thần thức truyền âm, thân hình lóe lên, vừa sải bước ra mấy chục cây số, trong nháy mắt xuất hiện tại Khổng Tước trước mặt. Thiên địa pháp tướng kim quang long lánh, đấm ra một quyền. Tại cửu chuyển huyền công gia trì hạ, quyền cước của hắn uy lực không kém hơn tiên thiên linh bảo. Mỗi một quyền đả ra, đều như là thi triển thần thông. Đến hay lắm. Khổng Tước Minh Vương hét lớn một tiếng, phóng tới không trung. Lỗ trên đuốt hội tụ ngũ sắc quang mang, đột nhiên chụp vào Khương Minh nằm đấm. Oeng. Linh Sơn truyền đến một tiếng vang thật lớn, chấn động đến vô số Phật môn ngã trái ngã phải. Đại Lôi Âm tự kim quang lấp lóe, dựa vào hộ sơn đại trận đứng yên lập. Khổng Tước Minh Vương thân thể rung động, cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến. Hắn căn bản ngăn không được, trực tiếp bị đánh bay cách xa mấy ngàn dặm. Móng phải bị chấn động đến run lên, máu tươi chảy ròng. Hắn lùi về móng vuốt, khiếp sợ nhìn xem Khương Minh, cái này pháp tướng, quá kinh khủng. Ngoài miệng mặc dù kinh hãi, nhưng trong lòng chiến ý lại càng thêm tràn đầy. Hắn ánh mắt nóng bỏng, khí thế trùng thiên. Khương Minh lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể so sánh thánh nhân càng mạnh? Năm đó phong thần kiếp bên trong, Khổng Tiên thật là dám trực tiếp khiêu chiến thánh nhân tồn tại. Giờ phút này Khương Minh đỉnh thiên lập địa, hai mắt như ngôi sao lập lòe, nhất cử nhất động dường như khai thiên tích địa. Hắn thừa thắng xông lên, lại là đấm ra một quyền. Liều mạng ăn phải cái lỗ bốn, Khổng Tước Minh Vương hai cánh mãnh tiến, cấp tốc lui lại mấy vạn cây số. Đồng thời, nó bản thể phía sau cánh chim đột nhiên triển khai. Ngũ sát thần quang theo cánh chim nổi lên hiện, quang mang lấp lóe, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Khổng Tước Minh Vương trong miệng quát nhẹ, "Đi!" Bá, thanh, hoàng, đỏ, hắc, bạch ngũ sắc quang mang dung hợp là hỗn độn, bay thẳng Khương Minh nằm đấm đánh tới, phát ra ầm ầm nổ vang. Khương Minh lập tức cảm nhận được cường đại lực cản. Kia ngũ sắc thần quang quả nhiên lợi hại, càng đem cách khác cùng nhau cánh tay phải ngưng tụ linh khí trực tiếp đánh tan. Không đúng, ngũ sát thần quang chuyên khắc ngũ hành chi lực, mà linh khí cũng thuộc về ngũ hành một trong. Thần quang phá vỡ linh khí sau, theo cánh tay lao thẳng tới Khương Minh linh đài. Trừ thiên cánh vân. Hiện, Khương Minh gầm lên giận dữ. Trong chốc lát, linh sơn bên trên vang lên tiếng ầm, chuỗi ngọc cùng kim liên bốn phía bay múa. Cánh vân ẩn chứa hạo nhiên chính khí nguồn gốc từ bản cổ, không tại ngũ hành liệt kê, tự nhiên suy yếu ngũ sắc thần quang uy lực. Bất quá trong chớp mắt, ngũ sắc thần quang liền tan thành mây khói. Ngươi có cánh vân hộ thể, ngươi là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ. Khổng Tước Minh Vương ngữ khí ngạc nhiên nghi ngờ. Khương Minh hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, có cánh vân chính là Nguyên Thủy môn nhân. Hoang đường. Vừa dứt lời, hắn khôi phục tay phải phát tướng, lần nữa xông lên phía trước. Khổng Tước Minh Vương bên cạnh né tránh bên cạnh truyền âm, đạo hữu chớ có liều mạng, lần này ta đến phá cái này Linh Sơn Phật trận. Khương Minh vung ra nắm đấm hơi chậm, truyền âm đáp lại, tốt. Khổng Tước Minh Vương vẻ mặt nghiêm túc, hai cánh huy động liên tục, ngũ sắc thần quang trước người ngưng tụ thành một mảnh hỗn độn hải dương. Đi. Quát khẽ một tiếng, vô số thần quang như sóng biển lan lộn, phô thiên cái địa giống như hướng Khương Minh cuốn tới. Bên ngoài mấy vạn dặm, Linh Sơn phía trên, vô số Phật môn tụ tập tại Đại Lôi Âm tự trước, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua phương xa kia hai tôn che khuất bầu trời pháp tướng. Trong bọn họ có thành kính tín đồ, cũng có lĩnh hội nói cao tăng, nhân tiên Phật tăng, chân tiên đế. Đã từng bảo hộ Đường Tăng 18 kim tiên La Hán cũng ở trong đó. Trên bầu trời nổi lơ lửng chúng Bồ Tát, trong hư không còn ẩn giấu đi mấy vị Phật đà. Đại Minh Vương vì sao cùng chấp pháp tiên thần độc thủ? Phật tổ ở nơi nào? Thiên đình dám lớn lối như thế, Ngọc Đế không sợ dẫn phát đại kiếp sao? Chúng ta muốn hay không xuất thủ tương trợ? Như Đông Phương Thiên đình cũng ở bên quan sát, chúng ta như ra tay, sợ rằng sẽ dẫn phát càng đại xung hơn đột đường nội, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tương đạo thần niệm trong hư không truyền lại, đám người đều mang tâm tư. Làm Khổng Tức Minh Vương ngưng tụ lại hải lượng ngũ sắc thần quang lúc, đại lôi âm tự tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, chăm chú nhìn chiến trường. Trong lòng bọn họ, tự nhiên là hy vọng Khổng Tức Minh Vương có thể thắng được. Khương Minh cũng không có chính diện liều mạng, mà là cấp tốc quay người, tán đi pháp tướng thiên địa, biến trở về nho nhỏ bản thể. Cái này khiến Linh Sơn bên trên chúng Phật đều sợ ngây người. Hắn không tiếp đạo này thần quang, kia thần quang tự nhiên hướng phía một phương hướng khác dũng mãnh lao tới. Phật môn đám người còn chưa kịp phản ứng, đầy trời ngũ sắc thần quang đã giống như thủy triều đè xuống. Bành! Linh Sơn hộ sơn đại trận trong nháy mắt bị kích phát đến cực hạn. Vô số đạo vạn Phật pháp ấn hiện hiện hư không, đem Linh Sơn phạm vi ngàn dặm chăm chú bảo vệ. Nhưng trên đời đại đa số trận pháp thần thông đều không thể rời bỏ ngũ hành chi lực, Phật môn pháp trận cũng không ngoại lệ. Mà ngũ sắc thần quang chính là ngũ hành khắc tinh. Phật môn chúng tăng chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một hồi âm thanh sắc nhọn chói tai. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt đại biến, hô, không tốt, đại trận ngăn không được. Lời còn chưa dứt, vạn Phật pháp ấn đã vỡ thành đầy trời kim quang. Ngũ sắc thần quang như hồng lưu giống như quét sạch Linh Sơn, những nơi đi qua, sông núi, đại địa, dòng sông, cỏ cây, linh thú, mọi thứ đều bị hóa thành hư vô. Ngay tại thần quang sắp nuốt hết đại lôi âm tự lúc, một tiếng A Di Đà Phật tự đông phương vang lên, chấn động thiên địa. Là Như Lai xuất thủ. Một cái lớn đại Phật trưởng xuất hiện tại đại lôi âm tự trước, trưởng trung Phật quốc hiện hiện, đón lấy ngũ sắc thần quang. Như Lai muốn ngăn cản, nhưng đây là Khổng Tuyên Tung hoành hồng hoang lúc bản mệnh thần thông, há lại tùy tiện có thể cản. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 73, Định Hải Thần Châu chương 73, Định Hải Thần Châu Như Lai muốn ngăn cản, nhưng đây là Khổng Tuyên Tung hoành hồng hoang lúc bản mệnh thần thông, há lại tùy tiện có thể cản. Xoẹt xẹt một tiếng, trưởng trung Phật quốc trong nháy mắt bị tan rã. Mà giờ khắc này, Bồ Đề lao tổ tại Tà Nguyệt Tam Tinh động bên trong mở hai mắt ra. Hắn không có lựa chọn ngạnh kháng ngũ sắc thần quang. Cánh tay giương lên, đem tất cả Bồ Tát, La Hán, tăng nhân đều thu vào Phương Tốn Sơn. Không hổ là thánh nhân tam thi, thần thông thật sự là lợi hại, vượt quá tưởng tượng. Đây chính là thiên cương chi thuật, đấu chuyển tinh di. Ngũ sát thần quang quét qua, Linh Sơn liền luân hãm. Hộ Sơn đại trận bị phá, Linh Sơn cùng đại lôi âm tự cũng bị mất, chỉ còn lại hoàn toàn hoang lương. Nơi xa, Như Lai sắc mặt âm trầm, pháp tướng cao vút trong mây. Hắn nhìn chằm chằm không đến cao 2 mét Khương Minh, tay phải vỗ, vạn trượng Phật quốc liền ầm ầm vượt trên tới. Thiên đình, Lang Tiêu bảo điện. Khương Minh lĩnh mệnh sau khi đi, triều hội mặc dù kết thúc, nhưng Ngọc Đế cùng chúng tiên đều không đi. Bởi vì trên đại điện, Hạo Thiên Kính đang lơ lửng giữa không trung, bên trong chiếu ra chính là Khương Minh thân ảnh. Ngay từ đầu, Ngọc Đế cùng chúng tiên đều cảm thấy, Khương Minh không có khả năng thật đối phương Tây Đại Minh Vương độc thủ. Khổng Tước Đại Minh Vương là Khổng Tuyên Tam Thi một trong, tu vi đã là chuẩn thánh. Khương Minh đâu? Hắn mặc dù là chấp pháp thiên thần, nhưng mọi người đều biết, hắn thực lực cũng liền thiên tiên, kim tiên trình độ, làm sao có thể là chuẩn thánh đối thủ? Không phải hắn đã sớm danh dương tam giới, làm sao có thể còn trốn ở thiên đình chấp pháp giả trong doanh trại? Liên tứ ngự đều chỉ là chuẩn thánh, đây chính là cùng Ngọc Đế bình khởi bình tọa tồn tại. Ngay cả ngồi Cửu Long Ngọc Liễn bên trên Ngọc Đế cũng thần tình nghiêm túc, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu tâm phúc của mình. Nhưng ai cũng không ngờ tới, Khương chấp pháp cùng Khổng Tước Đại Minh Vương vừa thấy mặt, chẳng những không có ăn nói khép nép, ngược lại khí thế hùng hổ. Thiên đình chúng tiên một bên âm thầm cao hứng, một bên lại vô cùng lo lắng. Vạn nhất Khổng Tước Đại Minh Vương dưới cơn nóng giận đem Khương chấp pháp giết, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, trực tiếp đem tất cả mọi người sợ ngây người, liền Xích Cước Đại Tiên đều mở to hai mắt nhìn. Khương chấp pháp không chỉ có độc thủ, còn chiếm thượng phong. Khổng Tước Đại Minh Vương vung đao đánh xuống lúc, chúng tiên đều dọa đến tim đập rộn lên. Nhưng vào lúc này, Hạo Thiên Kính bên trong truyền đến ầm một tiếng vang thật lớn, Khương chấp pháp vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Khương chấp pháp đến cùng tu vi gì? Đây không có khả năng. Lý Tịnh chấn kinh hô to, Phật môn Đại Minh Vương thật là chuẩn thánh cấp bậc cao thủ, làm sao có thể bị đánh thành dạng này? Hắn trước kia là Nhiên Đăng đạo nhân đối Phật môn hiểu rất rõ, chính là bởi vì hiểu rõ, mới rõ ràng hơn Khổng Tước Đại Minh Vương có bao nhiêu lợi hại. Chẳng lẽ Khương chấp pháp là chuẩn thánh? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lý Tịnh chính mình cũng cảm thấy không có khả năng. Nếu như Khương Minh thật sự là chuẩn thánh, căn bản không cần thiết đến thiên đình. Cái khác thần tiên cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía Ngọc Đế. Ngọc Đế như thế tín nhiệm Khương Minh, chẳng lẽ đã sớm biết thực lực chân chính của hắn? Ngọc Đế chính mình cũng không nghĩ ra. Hắn vốn cho là Khương Minh nhiều nhất là đại la kim tiên, nhưng bây giờ, hắn vậy mà mạnh mẽ chống đỡ Khổng Tước Đại Minh Vương một kích, một chút việc đều không có. Cái này quá khác thường. Sự thật chứng minh, chúng tiên suy đoán không sai. Chuyện phát sinh phía sau, hoàn toàn xác nhận Khương Minh là chuẩn thánh sự thật. Hắn không chỉ có đem Khổng Tước Đại Minh Vương đánh cho chạy trối chết, còn một đường đuổi tới Tây Như Hạ Châu Linh Sơn tiếp tục đánh. Thái Bạch Kim Tinh cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Ngọc Đế, thấp giọng nói, "Vậy hạ, Khương chấp pháp cùng Khổng Tước Đại Minh Vương đánh tới Linh Sơn đi." Cái này Ngọc Đế ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt, "Không có việc gì." Hắn đã nhịn được quá lâu. Tây Phương Phật Môn tùy ý bố cục Tây Du, thiên đình nhiều lần ăn thiệt thòi, nhiều lần nhượng bộ, ngay cả mình muội muội đều bị Phật Môn âm thầm tính toán. Vô luận như thế nào nhượng bộ, Phật Môn cũng giống như giỏi trong xương như thế ép sắt không bỏ. Lần này, hắn quyết định thay cái đấu pháp. Bọn hắn muốn chiến, vậy liền chiến. Bọn hắn không chiến, thiên đình đến chiến. Hắn Ngọc Đế là chuẩn thánh, Khương Minh cũng là chuẩn thánh. Hồng Quân đạo nhân có lệnh, trong tam giới, thánh nhân không được đúng tay. Ngọc Đế trong lòng âm thầm suy nghĩ, một đôi bình tĩnh như nước trong mắt mơ hồ lộ ra một tia ngoan lệ. Cơ hội lần này khó được, hắn tuyệt sẽ không bỏ lỡ. Linh Sơn phía trên, Như Lai Phật Tổ giờ phút này cũng không còn hòa ái. Đạo trường bị hủy, đại lôi âm tự biến mất, hắn lên cơn giận dữ, trực tiếp thi triển Phật Quốc thần thông, muốn một lần hành động thương minh. Phật quang lập lòe, Như Lai bàn tay vừa nhấc, dường như chống lên thiên địa. Lòng bàn tay giống đại địa, vươn tay như núi sông khe rãnh. Đây là Phật môn chí cao thần thông một trong, trưởng trung Phật Quốc. Năm đó, Như Lai chính là dựa vào một chiêu này, nhẹ nhõm tôn ngộ không. Môn thần thông này uy lực, không thể nghi ngờ. Một khi bị hút vào Phật Quốc, trừ phi Phật Tổ tự mình thả người, nếu không liền sẽ rơi vào vô biên Phật giới, kinh nghiệm 18 tầng địa ngục luân hồi, vinh thế không được siêu sinh. Khương Minh lơ lửng giữa không trung, bốn phía ngũ hành linh khí bị ngũ sắc thần quang rút khô, trên bầu trời một bàn tay cực kỳ lớn che khuất bầu trời áp xuống tới. Hắn ngẩng đầu, nheo mắt lại, lặng lặng nhìn xem Phật Quốc giáng lâm. Bên cạnh hắn, có Khánh Vân từ trên trời giáng xuống, Khánh Vân bên trong ẩn chứa hỗn độn khí tức, vô cùng thần kỳ. Nhưng hắn cũng vô dụng Khánh Vân đi ngăn cản. Lần trước tại Cửu Cung Sơn Bạch Hạc động cùng Hiền lúc giao thủ, Như Lai đã từng dùng trưởng trung Phật Quốc muốn hắn. Lần kia là Ngọc Đế xuất thủ cứu hắn. Nhưng bây giờ, Khương Minh đã không còn sợ hãi cái này nho nhỏ Phật Quốc. Thanh Liên, hắn hét lớn một tiếng, thanh âm rung động chín tầng trời. Thanh quang lóe lên, Thanh Liên kiếm hóa thành một đạo trường hồng, trực trùng bất tiêu. Xoẹt. Thanh quang chặt nghiêng cự trường, một kiếm đem nó chém thành hai khúc. Dường như nội bộ thật sự có sinh mệnh đồng dạng, Phật Quốc bên trong truyền ra trận trận tiếng thảm, tiếng buồn bã khắp nơi. Vâng. Gánh chịu vô số tăng nhân hy vọng trưởng trung Phật Quốc bị Khương Minh một kiếm chém nát. Phật Quốc mặc dù lợi hại, nhưng nếu không thể đem địch nhân hút vào trong đó, mạnh hơn cũng vô dụng. 18 tầng địa ngục, vĩnh thế luân hồi, vô biên Phật giới. Những này đều phải chờ địch nhân tiến vào Phật Quốc khả năng thi triển. Có thể Khương Minh hiện tại còn đứng ở bên ngoài. Đây chính là Phật Quốc thần thông nhược điểm lớn nhất. Như Lai đột nhiên thu hồi tay phải, tập trung nhìn vào, lòng bàn tay đã xuất hiện một đạo vết thương thật nhỏ, kim sắc máu tươi chậm rãi chảy ra. Khương Minh cao giọng cười nói, Như Lai Phật Tổ, liền chút bản lĩnh này sao? So với Khổng Tiên Ngũ Sắc Thần Quang, cái này trưởng trung Phật Quốc thực sự kém đến quá xa. Như Lai chắp tay trước ngực, thần sắc bình tĩnh, hỏi: "Thiên đỉnh chấp pháp thiên thần, vì sao đến Linh Sơn?" Giao thủ một cái liền biết không phải Khương Minh đối thủ. Như Lai lập tức đổi giọng, muốn nói cùng. Lại đánh như vậy xuống dưới, tam giới sợ là muốn nhìn chê cười, mặc dù hắn đã sớm không đem mặt coi ra gì. Khương Minh mở miệng: "Hôm nay Thiên đỉnh tảo triều, Thái thượng lão quân hướng Ngọc Đế tấu, nói hắn mấy món tùy thân pháp bảo bị các ngươi Phật môn người cầm đi." Hắn cười lạnh: "Nếu là Phật môn thiếu pháp bảo, đều có thể tự mình đi tìm lão quân muốn, lão quân chắc hẳn sẽ không keo kiệt." Như Lai nhìn về phía Khổng Tước Minh Vương. Minh Vương thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt đáp lại: "Bất quá là giết hai cái tiểu yêu, được mấy món chiến lợi phẩm, cùng lão quân có quan hệ gì?" Khương Minh nắm chặt thanh liên kiếm, nói: "Kia hai cái tiểu yêu là lão quân nhìn lô đồng tử hạ phàm, bọn hắn cầm chính là lão quân tùy thân pháp bảo. Cho nên, Phật môn là cho, vẫn là không cho?" Như Lai ánh mắt rơi vào Khổng Tước Minh Vương trên thân, nhưng đã hóa thành nhân hình. Minh Vương nhắm mắt không nói, không hề có động tĩnh gì. Kỳ thật, Khổng Tước Đại Minh Vương dù chưa mở miệng, thần thức lại một mực tại cùng Khương Minh truyền âm: "Khương chấp pháp, có thể hay không giúp ta phá vỡ Định Hải Thần Châu?" Năm đó Nhiên Đăng đạo nhân quy thuận Phật một lúc, vi biểu trung tâm, đem 24 khỏa Định Hải Thần Châu diễn hóa thành 24 chư thiên. Khổng Tước Đại Minh Vương chỗ thai tạm giới, nhưng thật ra là chuẩn để dùng để cầm tù hắn địa phương. Người ngoài xem ra chỗ kia chỉ thuộc về Minh Vương, kỳ thực là lồng giam. Chỉ cần Định Hải Thần Châu không phá, Khổng Tước Đại Minh Vương liền chạy không đi ra. Khương Minh cũng không có hồ đồ như vậy. Đây chính là Khổng Tiên hóa thân, muốn cho hắn ra tay giúp đỡ, không có điểm chỗ tốt ai nguyện ý. Hắn đang định lợi dụng Khổng Tước Minh Vương đảo loạn tam giới đâu. Khương Minh truyền âm đáp lại: "Minh Vương, không phải ta không muốn hỗ trợ, chỉ là Linh Sơn chưa loạn, Phật Tổ cùng Bồ Đề đều tại, ta sao có thể giúp ngươi? Lại thế nào dám giúp ngươi?" Khổng Tước Minh Vương sắc mặt tâm trầm, không cần phải nhiều lời nữa. Khương Minh nói không sai, có Bồ Đề đạo nhân tại, việc này căn bản không có khả năng thành. Trước đó Linh Sơn bị hủy, Bồ Đề chỉ là vung tay lên, liền đem tất cả tăng nhân đều rời đi. Loại này bản sự, Khổng Tước Minh Vương tự nhận không có. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ tiếp tục làm chuẩn đề tọa kỵ? Không, hắn nhưng là Khổng Tuyên. Ba vị chuẩn thánh cùng trầm mặc giằng co, cuối cùng Khương Minh đánh trước phá trầm mặc: "Như Lai, Minh Vương, đến cùng như thế nào, cho rõ ràng trả lời chắc chắn. Lần này không có kết quả, lần sau chính là lão quân đích thần đến. Lão quân tới hay không Khương Minh không quan tâm, trước tiên đem ngoan thoại thả ra." Như Lai nhíu mày suy tư. Hắn không rõ, vì cái gì Khổng Tước Đại Minh Vương gắt gao nắm lấy Thái thượng lão quân pháp bảo không thả. Người sáng suốt đều biết, kim giác ngân giác là lão quân phái xuống tới. Minh Vương khẳng định cũng biết những này. Có thể hắn hết lần này tới lần khác. Như Lai chắp tay trước ngực, hướng Khổng Tước Minh Vương hành lễ: "Đại Minh Vương, như thực sự kia hai cái tiểu yêu pháp bảo, vẫn là trả lại lão quân a?" Lời này vừa ra, Khổng Tước Minh Vương sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm. Hắn đều kiên trì đến bây giờ, hiện tại đem pháp bảo giao ra, mặt hướng cái nào thả? Như Lai Phật Tổ, thật là khiến người ta buồn nôn. Khổng Tước Đại Minh Vương hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, tựa hồ làm quyết định. "Phật Tổ, ta phụ mệnh bảo hộ đi về phía Tây Thỉnh Kinh người tiến về Tây Thiên. Trên đường chém giết cản đường tiểu yêu, đạt được trong tay bọn họ pháp bảo, chẳng lẽ còn muốn đưa về Đông Vương? Phật Tổ dạng này yêu cầu, xin thứ cho ta từ đi bảo hộ chức vụ, về thai tạm giới bế quan. Sau này, Phật môn bất luận xảy ra biến cố gì, cũng đừng lại mời ta rời núi." Nói xong, Khổng Tước Đại Minh Vương ống tay áo bung lên. Tử Kim Hồng Hồ Lô chờ năm kiện Thái Thượng Lão Quân pháp bảo xuất hiện trên không trung. Hắn lạnh lùng nhìn Như Lai một cái, hóa thành lưu quang biến mất. Như Lai trong lòng thở dài một tiếng, chắp tay trước ngực đối Khương Minh nói rằng: "Khương chấp pháp, mời đi." Đa tạ Phật tổ ra mặt. Khương Minh cười ha hả thu hồi năm kiện pháp bảo, ngự cầu vồng rời đi Linh Sơn. Giữa thiên địa, chỉ còn Như Lai một người. Nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi Linh Sơn, Như Lai trong lòng bị thương. Đạo chưa hủy, động phủ không có, lòng người cũng tàn. Đây là hắn tạo cái gì người ta? Linh Sơn đều thành phế tích, hắn thế nào tiếp tục thỉnh kinh? Đề cử chuyển hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành, ngày bạn, đại đường, giá không, sảng văn, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấp gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục 12. Chương 74, lại tìm một cái thỉnh kinh người chương 74, lại tìm một cái thỉnh kinh người Khương Minh mang theo 5 kiện pháp bảo, thuận lợi trở về thiên đỉnh. Bệ hạ, nhiệm vụ hoàn thành. Khương Minh đem 5 kiện pháp bảo từng cái lấy ra. Ngọc Đế trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt, đang muốn mở miệng. Đột nhiên, Thái thượng lão quân xuất hiện tại trong đại điện. Lão quân nhận lấy pháp bảo sau, hiền lành mà nhìn xem Khương Minh, nói rằng: "Lão đạo đa tạ Khương chấp pháp tương trợ." Nói xong, Thái thượng lão quân cười híp mắt xuất ra một bình cựu chuyển kim đan, đưa tới Khương Minh trước mặt. Cựu Long Ngọc Liên phía trên, Ngọc Đế mặt ngoài thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng đã lên cơn giận dữ, hận không thể tại chỗ đem lão quân đánh chết. Dám như thế trắng trợn lôi kéo Khương Minh, thực sự đáng hận. Ban thưởng Khương Minh, cũng nên từ hắn Ngọc Đế đến thưởng, lúc nào thời điểm đến phiên lão quân ra tay. Phải biết, nơi này là Lăng Tiêu bảo điện. Khương Minh cười khoát khoát tay, lão quân nói quá lời, ta chỉ là bệ hạ phân ưu, không dám chịu này quý giá đang ăn dược. Ngọc Đế nghe xong, trong lòng lập tức thoải mái, khóe miệng mỉm cười, ngựa khí lạnh nhạt, đã là lão quân tấm lòng thành, Khương Tiên Khanh liền chớ có chối từ. Ngọc Đế đã lên tiếng, Khương Minh liền nhận lấy lão quân đưa tới hồ lô, chắp tay nói tạ, đa tạ lão quân. Thái thượng lão quân dường như không nghe thấy Ngọc Đế lời nói, nụ cười từ đầu đến cuối không thay đổi, Khương chấp pháp nếu có nhàn rỗi, không ngại đến lão đạo đâu xuất cung luận đạo. Khương Minh gật đầu đáp, tự nhiên sẽ đi. Lão quân lưu lại một câu lão đạo trở lấy Khương chấp pháp lập tức biến mất không thấy gì nữa. Theo tiến vào Lăng Tiêu điện bắt đầu, Thái thượng lão quân từ đầu đến cuối chỉ cùng Khương Minh đối thoại. Về phần ngồi cao trên điện Ngọc Đế, lão quân liền một cái đều không nhìn hắn. Ngọc Đế lửa giận trong lòng, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Thánh nhân lão tử tại Thiên Đình lưu lại một tôn Tam Thi phân thân, vậy mà như thế không đem hắn để vào mắt, thật sự là làm giận. Phương Tây, Thái Tạng giới, Tô Tất địa viện bên trong. Khổng Tước Đại Minh Vương ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, hai mắt nhắm nghiền. Tất cả như thường, nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Nhưng tọa hạ đài sen lại lộ ra một tia quỷ dị. Này đài sen là Phật môn lục phẩm sen, là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Bản có thể hộ tâm trừ tà, giờ phút này lại có một sợi hắc khí lặng yên hiện lên. Một thanh âm tại trong linh đài vang lên, kiệt kiệt kiệt. Khổng Tuyên, thật không muốn giúp ta a. Ngươi lập xuống đại công, lại gặp thiên đình chèn ép, Phật môn không chỉ có không giúp ngươi, ngược lại cùng thiên đình cùng một chỗ đối phó ngươi tôn này Phật môn minh vương Khổng Tuyên, ngươi bất quá là chuẩn đề tọa kỵ, tại Như Lai trong mắt, ngươi căn bản không xứng làm Phật đà. Ngươi chính là con chó. Khổng Tước Minh Vương đột nhiên mở mắt ra, lại không lên tiếng. Thanh âm kia nói tiếp đi, đến, giúp ta xông phá phong ấn, về sau thành thánh, cũng không đáng kể. Hồng Quân có hồng mông tử khí, ta cũng có. Hồng Quân tính là gì? Năm đó hắn cùng Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn cùng một chỗ vây công ta, bị ta giết hại. Khổng Tuyên, cùng nó bị vây ở Định Hải Thần Châu bên trong vĩnh viễn không thấy mặt trời, không bằng cùng ta cùng một chỗ tại Hồng Hoang sông sáo. Trong đài sen truyền ra thanh âm giống ma âm rót vào tai, có thể Khổng Tước Đại Minh Vương vẻ mặt lãnh đạm, không phản ứng chút nào, trong lòng của hắn sớm có dự định. Náo kịch kết thúc sau, Thiên Đình cùng Linh Sơn đều nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Ngọc Đế vốn nên tâm tình không tệ, có thể Thái Thượng lão quân bỗng nhiên xuất hiện tại Lăng Tiêu bảo điện, nhường trong lòng của hắn rất không thoải mái. Càng làm cho hắn bất an là, Thái Thượng lão quân đối Khương Minh phóng xuất ra thiện ý, còn có ý lôi kéo. Cái này khiến Ngọc Đế 10 phần cảnh giác. Hiện tại Tam Thánh Mẫu cùng Khương Minh tình cảm vợ chồng rất tốt, Khương Minh cũng vẫn đứng tại Thiên Đình bên này, có thể Thái Thượng lão quân đại biểu là thánh nhân, một vị thánh nhân mời chào, Ngọc Đế lo lắng Khương Minh chịu không được áp lực. Trong lòng của hắn sốt ruột, nghĩ đến tranh thủ thời gian tìm một cơ hội, nhường Khương Minh ngồi lên Đông Cực Thanh Hoa đại đế vị trí. Một bên khác, Như Lai thì càng không cần phải nói. Linh Sơn bị hủy đến không còn hình dáng, đại lôi âm tự thành phế tích. Tây Như Hạ Châu vốn là tài nguyên thiếu, hiện tại Linh Sơn linh mạch lại bị ngũ sắc thần quang hủy, Như Lai liền mới đạo trưởng cũng không tìm tới. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể đi tìm Bồ Đề tổ sư hỗ trợ. Bồ Đề là thánh nhân phân thân, thực lực đã sớm đạt tới chuẩn thánh viên mãn, hắn chỗ Phương Thốn Sơn cất giấu mấy đầu linh mạch. Vì Phật môn đại cục, Bồ Đề thi triển pháp thuật, theo Phương Thốn Sơn rút ra ba đầu linh mạch chuyển rời đến Linh Sơn. Chúng kiến đại lôi âm tự kỳ thật không khó, không có mấy ngày liền dựng lên một tòa to lớn mới chùa miếu. Như Lai cùng chúng Phật vào ở sau, chuyện thứ nhất chính là triệu tập cao tầng họp. Hắn ngồi trên đài sen, trên mặt vẫn là hiền lành bình tĩnh, đối chúng Bồ Tát La Hán nói, thỉnh kinh việc này làm như thế nào tiếp tục, đại gia nói một chút pháp. Kỳ thật chính hắn cũng không chú ý liền chuẩn thánh cảnh giới Khổng Tước Đại Minh Vương ra tay đều hiện chân thân, hắn còn có thể có biện pháp nào? Mấy vị Bồ Tát ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng nói không nên lời cái biện pháp. Tới lúc này, thỉnh kinh con đường có thể nói đã hoàn toàn thất bại. coi như Phật môn ra mặt dù dày, cũng cuối cùng bại bởi Thiên Đình. Quan Âm Bồ Tát đứng dậy, chắp tay trước ngực nói, thỉnh kinh con đường khó khăn trùng điệp, theo ta thấy, chấp pháp thiên thần thương minh chính là đây hết thệ căn nguyên. Hiền Bồ Tát không ngừng gật đầu. Quan Âm nói đúng, kia chấp pháp thiên thần xác thực đáng hận. Mặc dù Khương Minh có hệ thống che lớp thiên cơ, nhưng có chút thời điểm then chốt, hắn vẫn là đến tự mình ra mặt. Thì như Tôn Ngộ Không sự tình, Quan Âm đã tự mình đi Hoa Quả Sơn, chuẩn bị cưỡng ép độ hóa hầu tử, lại bị Khương Minh nửa đường nhúng tay, đem Tôn Ngộ Không mang về Thiên Đình. Còn có vừa mới trận đại chiến kia, Khổng Tước Đại Minh Vương cùng chấp pháp thiên thần hai người, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tại Linh Sơn đại chiến? Bọn hắn đều là chuẩn thánh tu vi, chẳng lẽ không thể đi hỗn độn chỗ sâu đánh sao? Cho nên, Quan Âm nói không sai, Khương Minh đã thành Phật môn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng vấn đề thực tế bày ở trước mắt. Như Lai nói, chấp pháp thiên thần là thiên đình trọng thần, pháp lực cao cường, chúng ta không động được hắn. Quan Âm nghe xong, lập tức không có lời nói. Thiên đình chuẩn thánh, Phật môn nào dám động? Không dám. Ngọc Đế khẳng định sẽ dốc toàn lực bảo vệ vị kia chấp pháp thiên thần, đến lúc đó tránh không được một trận đại chiến. Nhưng nếu là không đem cái này chấp pháp thiên thần xử trí, đi về phía tây trên đường có như thế một vị chuẩn thánh cường giả cố ý cản trở. Thỉnh kinh việc này, khẳng định đến hoàng. Chúng Phật trầm mặc một hồi lâu, Văn Thủ Bồ Tát vỗ tay hỏi, xin hỏi Như Lai, 15 năm kỳ hạn tới, cái này thỉnh kinh con đường đã định trước thất bại sao? Như Lai trong lòng thở dài, gật đầu nói, nếu là 15 năm về sau còn không có vào tay chân kinh, vậy dĩ nhiên coi như thất bại. Hiện tại phương tây còn có thể kéo dài một chút, lấy cớ còn có thể 15 năm thoáng qua một cái, thỉnh kinh nếu là còn không có kết quả, không chờ đông tây phương đàm phán, thiên đạo liền sẽ làm ra quyết định. Đến lúc đó, không có công đức, không có tín ngưỡng, được không bù mất. Văn Thủ Bồ Tát lại hỏi, ngã Phật đã thiên đình phái ra chuẩn thánh đến ngăn cản, có phải hay không tương đương không nể mặt mũi? Như Lai trầm mặc một hồi, theo nhau gật đầu, là. Hai người ai cũng không có sách, Phật môn bên này phái ra Khổng Tước Đại Minh Vương, kỳ thật cũng là chuẩn thánh. Văn Thủ Bồ Tát hỏi lại, ngã Phật đã thiên đình đã trở mặt, vậy cái này con đường về hướng tây, có phải hay không đã đi không thông? Không chỉ là Như Lai, ở đây tất cả Phật môn bên trong người suy tư về sau, đều chấp nhận điểm này. Trước kia đại gia trong lòng đều hiểu, còn có thể miễn cưỡng đi xuống. Bây giờ song phương đều quang minh chính đại phái ra chuẩn thánh ra tay, con đường này còn thế nào đi? Giáng Long La Hán nổi giận nói, chiếu ngươi nói như vậy, thỉnh kinh đại nghiệp đã thất bại. Cái khác La Hán nhao nhao gật đầu, bất đắc dĩ nói, xác thực có thể tính thất bại. Chỉ cần thiên đỉnh không buông tay, liền nhất định thất bại. Ngã Phật cùng Khổng Tước Đại Minh Vương tự thân xuất mã đều bại lui mà quay về, chẳng lẽ muốn mời Bồ Đề Tôn giả rời núi? Như Bồ Đề Tôn giả ra tay, chỉ sợ Đông Phương Thái Thượng lão quân cũng biết tham gia. Tóm lại, Phật môn đầu này thủ kinh lộ đã bị thiên đình hoàn toàn cắt đứt. Hiện tại chỉ là còn chưa tới thời gian, cho nên còn tại miễn cưỡng kéo dài. Nhưng cái này khu 15 năm, đối bọn hắn những này đại năng mà nói, bất quá là chuyện một cái chớp mắt. Thời gian quá ngắn, có hay không khác biệt không lớn. Giáng Long La Hán nhắm mắt trầm tư, đột nhiên mở mắt nói, "Ngã Phật, không bằng chúng ta đánh cược Tây Phương Phật môn tất cả lực lượng, hộ tống một người thỉnh kinh thành công, thế nào?" Như Lai nghe xong, ánh mắt đột nhiên biến sắc bén, nhìn chằm chằm Giáng Long La Hán nói, "Hàng Long Tôn giả, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Giáng Long La Hán trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đã thiên đình khắp nơi ngăn cản, vì thỉnh kinh đại kế, vậy thì cùng thiên đình hoàn toàn tan vỡ. Phật môn tất cả tôn giả đồng thời xuất động, bảo hộ thỉnh kinh người. Hiền Bồ Tát vẻ mặt khiếp sợ hỏi, "Hàng Long Tôn giả, ngươi chẳng lẽ dự định cùng thiên đình tuyên chiến? Thiên đình cản trở ta Phật môn phát triển đường, tuyên chiến thì thế nào?" Giáng Long La Hán toàn thân chiến ý sôi trào, cuốn ở trên người hắn kim long im lặng gầm thét, đằng đằng sát khí. "Nếu là không đánh, ta Phật môn cũng chỉ có thể một mực vùi ở Tây Như Hạ Châu loại này địa phương nghèo, vĩnh viễn không có ra mặt thời điểm." Thốt ra lời này, toàn trường đều kinh hãi. Tất cả Bồ Tát, La Hán đều trầm mặc không nói. Nhân gian Phật môn có lẽ giảng cứu từ bi nhường nhịn, nhưng nơi này là Linh Sơn, bọn hắn theo đuổi là đại tự tại, đại giải thoát. Phật giáo nếu là không đại lực truyền bá, những cái kia dựa vào tín ngưỡng chi lực tăng cao tu vi Phật môn bên trong người, thế nào lớn mạnh chính mình? Từ khi phong thần chi trên sau, Nam Chiêm Bộ Châu người tăng, đếm đều đến không đến. Có thể so sánh dưới, Tây Mưu Hạ Châu đều là một ít quốc, sơn giã tinh quái khắp nơi đều là. Cứ thế mãi, thiên đình thần đạo càng ngày càng mạnh, Tây Phương Phật giáo lại càng ngày càng yếu. Tiếp tục như vậy, Phật môn coi như nguy hiểm. Chuẩn Đề tiếp dẫn hai vị thánh nhân, bởi vì nguyên thần ký thác thiên đạo đã bất tử bất diệt, không có gì có thể lo lắng. Nhưng bọn hắn phía dưới chư Phật Bồ Tát cũng không đồng dạng, bọn hắn cũng nghĩ đột phá, muốn tiến bộ. Đại Lôi Âm tự bên trong, tiếng nghị luận không ngừng. Qua rất lâu, Như Lai mở miệng, "Quan Âm Tôn giả." Quan Âm sững sờ, vẻ mặt có chút do dự, "Tại phiền thoái Tôn giả, lại đi tìm một cái thỉnh kinh người." Như Lai thần sắc kiên định, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, "Lần này lại đi về phía tây đường, đến bạn Phật đồng lòng." Vài ngày sau, Thiên đỉnh, triều hội còn chưa bắt đầu, thời gian còn sớm. Lang Tiêu điện bên ngoài triều thánh điện bên trong, quần tiên đều tập hợp một chỗ, chờ lấy vào triều. Khương Minh vừa tiến đến, tất cả thần tiên ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn. Trước mấy ngày hắn tại Linh Sơn cùng Khổng Tước Minh Vương đánh một trận, đem tất cả mọi người kinh hãi. Nguyên bản đại gia đối với hắn đánh giá liền rất cao, không nghĩ tới hắn tu vi chân chính, lại là chuẩn thánh. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 75, Thanh Hoa Đại Đế chương 75, Thanh Hoa Đại Đế thiên đình bên trong, Đại La Kim Tiên còn có mấy cái, tỉ như Thái Âm Tinh Quân, Xích Cước Đại Tiên. Nhưng chuẩn thánh có 4 cái, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Câu Trần Thượng Cung Đại Đế, Thừa Thiên làm theo hậu thổ hoàng kỳ. Bọn hắn có tính không thiên đình người. Trên danh nghĩa là, nhưng trên thực tế không phải. 4 vị này mặc dù được xưng là thiên đình đại đế, nhưng cùng Ngọc Đế không có gì thực chất quan hệ. Tử Vi Đại Đế trưởng quản Chu Thiên Tinh Đấu, chỉ huy quần tinh, quản lý là thượng cổ yêu tộc lưu lại tinh đấu đại trận. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thân phận càng tôn quý, là Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân, ở tại Thần Tiêu Ngọc Thánh phủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tính cách cao ngạo, khinh thường cùng một đám kim tiên xen lẫn trong cùng một chỗ. Từ khi thiên đình thành lập đến nay, hắn một lần đều chưa từng tới. Cái gọi là đại đế chi vị, bất quá là Hồng Quân đạo nhân vì ổn định thiên đình thế cục, cưỡng ép đem hắn xếp vào biên chế. Câu Trần Đại Đế trưởng khống Lôi Đình, chủ quản tam giới binh cách. Mà hậu thổ thần kỳ, là thượng cổ tổ vu, tại minh giới cũng có thể cùng thánh nhân chống lại. 4 vị này mặc dù trên danh nghĩa thuộc về thiên đình, nhưng trên thực tế chỉ là treo cái tên. Ngoại trừ Tử Vi Đại Đế bởi vì tinh đấu đại trận cùng thiên đình còn có chút liên hệ bên ngoài, cái khác 3 vị cơ hồ không tham dự thiên đình sự tình. Coi như thiên đình diệt, bọn hắn cũng sẽ không ra tay hỗ trợ. Liên Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân ở bên trong, thiên đình hết thệ có 6 cái chuẩn thánh. Hiện tại, lại thêm một cái. Vị này chuẩn thánh không chỉ có thực lực kinh người, cùng Ngọc Đế quan hệ còn rất tốt. Càng quan trọng hơn là, hắn cùng Triều Thánh Điện bên trong chúng tiên là cùng cấp. Nghĩ đến chính mình vậy mà cùng một vị chuẩn thánh cùng một chỗ làm quan, bọn này tu vi cao nhất bất quá kim tiên tiên con nhóm, trong lòng đều cảm thấy có chút hoang đường. Thái Bạch Kim Tinh trông thấy Khương Minh đi vào Triều Thánh Điện, liền vội vàng không người hành lễ, tham kiến Khương Chấp Pháp. Không nghĩ tới Khương Chấp Pháp đã là chuẩn thánh, thật là làm cho tiểu đạo kinh ngạc. Khương Minh làm người địa thấp, cũng chắp tay đáp lại, bất quá là chuẩn thánh mà thôi, không có gì ghê gớm. Chỉ cần không thành thánh, tu vi cao đi nữa cũng là giả. Câu nói này vừa ra, cả điện thần tiên đều ngây ngẩn cả người. Nhưng bọn hắn ai cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nhao nhao mở miệng tán thưởng, trước mấy ngày Khương Chấp Pháp uy trấn tam giới, không người có thể địch. Liên Phương Tây Khổng Tức Đại Minh Vương đều thua ở dưới tay hắn, hiện tại tam giới bên trong, Khương Chấp Pháp đã vô địch. Có Khương Chấp Pháp làm chấp pháp thiên thần, ai còn dám tại thiên đình gây chuyện. Keng, 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 tiếng chuông vang lên. Nguyên bản còn tại định nọ chúng tiên lập tức thu hồi biểu lộ, chờ Khương Minh đi trước. Chờ Khương Minh đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, bọn hắn mới theo thứ tự đi theo vào. Tứ đại thiên sư đứng tại Cửu Long xe kéo ngọc hai bên, Ngọc Hoàng Đại Đế trang nghiêm pháp tướng xuất hiện ở phía trên. Tham kiến Ngọc Đế. Chúng tiên cùng nhau không mình hành lễ. Khương Minh cũng không lay động giá đỡ, giống những người khác như thế hành lễ. Hắn mặc dù tu vi cùng Ngọc Đế không sai biệt lắm, nhưng từ vừa mới bắt đầu, Ngọc Đế vẫn tại vun trồng hắn, chưa từng bạc đãi qua hắn. Khương Minh trong lòng cũng rất cảm kích, Ngọc Đế đáng giá hắn cái này túi đầu. Chư vị tiên khanh bình thân. Ngọc Đế ngồi cao bảo tọa, ánh mắt đảo qua Khương Minh. Sau đó, hắn mở miệng nói ra, "Khương Minh, chấm muốn phong ngươi làm Đồng Cực Thanh Hoa Đại Đế, ngươi nguyện ý không?" "Đại Đế?" Chúng tiên trong lòng rung động, nhưng nghĩ lại, Khương Minh đã là chuẩn thánh, cái thân phận này cũng coi như hợp lý. Đều đã là chuẩn thánh, dù là tại Hỗn Độn Hồng Hoang bên trong cũng có thể đặt chân. Nếu là Ngọc Đế không tăng lên địa vị của hắn, đều khiến hắn cùng cái khác thần tiên như thế chờ bái, cũng không thích hợp. Cho nên, Khương Minh địa vị vốn là nên hăng. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Ngọc Đế lại nhanh như vậy ngay tại triều hội bên trên trực tiếp phong hắn làm đại đế. Xem ra, Thái Thượng lão quân bên kia tranh đấu quả thật làm cho Ngọc Đế cảm nhận được không nhỏ áp lực. Chúng tiên tâm tư xoay nhanh. Ngay sau đó, nhao nhao mở miệng phụ họa, lấy Khương Chấp Pháp bản sự, làm đại đế đương nhiên. Khương Chấp Pháp là thiên đình lập xuống đại công, hẳn là làm Đông Cực Thanh Hoa đại đế. Vậy hạ anh minh. Lời mặc dù khác biệt, nhưng ý tứ đều như thế. Loại thời điểm này, phụ họa còn đến không kịp, ai dám phản đối? Một đám kim tiên chân tiên, đi cùng hai cái chuẩn thánh tiêu chiến. Muốn chết. Nếu là chọc giận Khương Chấp Pháp, tính mạng còn không giữ nổi. Đối mặt đám người liên tiếp không ngừng khen tặng, Khương Minh đứng ra một bước, cung kính nói rằng, nhận được bệ hạ hậu ái, Khương Minh nguyện vì thiên đình hiệu mệnh. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, loại chuyện tốt này ai sẽ không cần. Ngọc Đế nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt ra hiệu Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng tiến lên, lớn tiếng tuyên đọc, Ngọc Đế thánh chỉ, phong Khương Minh là thiên đình Đồng Cực Thanh Hoa đại đế. Không có dư thừa lời khách sáo, Ngọc Đế cũng không ban thưởng cái gì kim hoa tiết hữu. Những cái kia ban thưởng là cho thuộc hạ. Bây giờ, Khương Minh đã là đại đế, cùng Ngọc Đế bình khởi bình tọa. Bàn luận địa vị, Ngọc Đế vẫn là ở tôn vị. Nhưng bàn luận tu vi cùng quyền thế, hai người đã tương xứng. Đốt. Hệ thống nhắc nhở, chức vị biến động, Đông Cực Thanh Hoa đại đế, Thiên Đình đại đế. Trước này vị là tam giới đỉnh tiêm, không cần đánh dấu đi làm. Túc chủ mỗi ngày có thể tùy thời tùy chỗ đánh dấu một lần, nhận lấy ban thưởng. Đánh dấu ban thưởng thăng cấp, đạo hạnh, công đức, linh bảo, linh căn không cần đi làm. Mỗi ngày đều có thể có lương nghỉ ngơi. Hơn nữa ban thưởng còn theo đơn nhất đạo hạnh biến thành các loại bảo vật. Trên đời lại có chuyện tốt bực này. Khương Minh nhìn xem trên linh đài xuất hiện tin tức, trong lòng trở nên kích động. Hắn cuối cùng cung kính hành lễ, nói rằng, ta, tạ bệ hạ. Ngọc Đế nhìn xem hắn, mỉm cười, về sau chớ tự xưng ta ngươi ta lấy đạo hữu tương xứng. Nói xong, Ngọc Đế lại tự mình theo Cựu Long Ngọc Liễn bên trên đứng dậy, tại đông đảo tiên quan ánh mắt kinh ngạc bên trong, hướng Khương Minh chắp tay đáp lễ. Chấp pháp tiên thần trước, đạo hữu cũng có thể tiếp tục kiêm nhiệm. Ngọc Đế mặc dù cho đại đế chi vị, lại không nghĩ Khương Minh giống cái khác đại đế như thế rời xa thiên đình. Hắn muốn cho Khương Minh cùng thiên đình quan hệ càng chặt chẽ hơn. Khương Minh gật đầu bằng lòng, như bệ hạ không chê, ta liền tiếp theo đảm nhiệm. Khương Minh không có cự tuyệt. Đều đã là thiên đình cao tầng, lại kiêm chức cũng không cái gì. Về sau lại cố gắng, mục tiêu là làm người đứng đầu. Ngày thứ hai, Mặt trời mới mọc dâng lên, tam giới một mảnh bao la hùng vĩ. Giờ thị, 9 giờ sáng. Ken 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 thiên giới, địa thiên giới, minh giới tam địa đồng thời vang lên 9 tiếng tiếng chuông. Đây là Ngọc Đế nhường thiên địa minh tam giới tiên quan gõ vang kim trùng, hướng về thiên hạ tuyên cáo. Tiếng chuông sau khi dừng lại, trong tam giới, phàm là nghe được tiếng chuông lại tu vi đạt tới nhân tiên trở lên tu sĩ, trong linh đài đều xuất hiện thứ nhất tin tức, phong, Khương Minh là thiên đỉnh đồng cực thanh hoa đại đế. Tất cả vượt qua nhân tiên cảnh giới người tu hành, đều nhận được đạo thánh chỉ này. Tin tức vừa ra, tam giới chấn động, thế lực khắp nơi đều khiếp sợ không thôi. Lại một vị đại đế ra đời. Kể từ hôm nay, thiên đỉnh tứ ngự đem biến thành ngũ ngự. Đại đường, Trường An thành hoàng cung, Lý Thế Dân đang ngồi ở trên long ỷ, nghe bách quan báo cáo quốc sự. Đột nhiên, một tiếng chỉ có nhân tiên trở lên mới có thể nghe được tiếng chuông, từ trên 9 tầng trời truyền đến, truyền vào Trường An. Đồng thời, Khương Minh được phong làm Đông Cực Thanh Hoa đại đế tin tức tại không hiện. Thái cực điện bên trong, mười mấy tên đại thần đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trong đó, liền có chấp pháp ti nhân Tào Quan Ngụy Trình. Chấp pháp tiên thần tiền nhiệm mới bao lâu? Vẫn chưa tới 600 năm, liền thành Thiên Đình đại đế. Ngụy Trinh tại địa tiên giới tân tân khổ khổ là mấy ngàn năm, đến bây giờ cũng bất quá là tiểu quan. Trên lệch này cũng quá lớn. Ngụy Trinh sửng sốt mấy giây, trong lòng khiếp sợ không thôi, ánh mắt tại Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, Lý Tịnh, Tần Bình, Ướt Chỉ Cung bọn người ở giữa qua lại liếc nhìn. Mấy người bọn hắn tu vi đều tại nhân tiên trở lên, tự nhiên cũng nhận được tam giới truyền đến thánh chỉ. Trong lòng chấn kinh, một chút không thể so với Ngụy Trinh thiếu. Trên triều đình, Lý Thế Dân mặc dù không có pháp lực đạo hạnh, nhưng thân làm chân long thiên tử, cũng nhận được cái kia đạo sắc phong thánh chỉ. Nghe được Khương Minh cái tên này lúc, cả người hắn rung động. Hắn lập tức nhìn về phía Ngụy Trinh, hỏi: "Ngụy Ái Khanh, Thái Hoa Sơn vị kia chấp pháp thiên thần, tên cứ gọi là gì?" Ngụy Trinh minh bạch, Lý Thế Dân khẳng định là cảm ứng được tam giới pháp chỉ, mới có thể hỏi như vậy. Hắn cung kính trả lời: "Bệ hạ, Thái Hoa Sơn chấp pháp thiên thần chính là Khương Minh đại đế." Lý Thế Dân chậm rãi nhắm mắt lại. Những cái kia không có đạo hạnh, pháp lực đám đại thần vẻ mặt mờ mịt, không biết rõ hoàng đế đây là ý gì, ai cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Lý Thế Dân trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Khương Minh thân phận hôm nay thay đổi, ảnh hưởng không nhỏ. Hắn vốn là chấp pháp thiên thần, Lý Thế Dân đối với hắn tự nhiên là mười phần tôn kính. Nhưng bây giờ hắn thành Đông Cực Thanh Hoa đại đế, cái này để cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Thiên đỉnh đại đế miếu thờ không hề bị đất phong hạn chế. Trước kia Khương Minh chỉ có thể ở Thái Hoa Sơn lập miếu. Hiện tại, toàn bộ địa tiên giới tứ đại bộ châu đều có thể xây đế miếu, hương hỏa có thể bao trùm tất cả bách tính. Theo Thái Hoa Sơn đã qua hơn 500 năm tình huống đến xem, một khi hương hỏa trải rộng đại đường, khắp nơi đều đứng lên Thanh Hoa đại đế miếu hậu quả khó mà lường được. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa thiên đỉnh lực ảnh hưởng tiến một bước xâm nhập thế gian? Đường Tam Tạng thỉnh kinh đến nay không có tin tức, thiên đình lại đột nhiên toát ra một vị đại đế, cái này quá hoang đường. Lý Thế Dân cảm thấy một hồi mỏi mệt. Thân làm thế gian muốn cùng thiên đình chống lại, thực sự rất khó khăn. Nói đúng không tự lượng sức, đều tính xem trọng hắn. Quả thực giống một cây lông vũ muốn đi khiêu động Bất Chu Sơn. Trong lòng của hắn có chút lung lay, thậm chí muốn từ bỏ. Từ khi Đường Tam Tạng ra đại đường biên cảnh, hắn vẫn tại muốn, dẫn vào Phật môn đến cùng là tốt hay xấu. Nguyên bản hắn cảm thấy lợi nhiều hơn hại. Nhưng hôm nay, Đường Tam Tạng không có tin tức, thiên đình lại toát ra đại đế. Hắn suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc quyết định. Về sau, hắn liền an phận thủ thường làm một cái nhân gian tạo phúc bách tính. Về phần tiên gia sự tình, để bọn hắn chính mình đi xử lý. Hắn không có tư cách kia. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng hắn đông nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn mở mắt ra, hạ lệnh, truyền chỉ xuống dưới, đại đường các châu phủ đều muốn kiến tạo một tòa Thanh Hoa đại đế miếu, nhường bách tính có thể cung phụng Khương Minh đại đế. Thái Hoa Sơn tại chấp pháp thiên thần bảo hộ hạ, mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp. Có thể thấy được, vị này Khương Minh đại đế là lòng mang chính nghĩa, thống hận thần tiên. Lý Thế Dân trực tiếp tại đại đường các nơi dựng lên Khương Minh miếu thờ. Hắn muốn mượn Khương Minh chỉ danh, xua tan đại đường cảnh nội yêu ma quỷ quái, còn thế gian một cái trong sáng thế giới. Xây miếu là Lý Thế Dân làm sự tình, về phần trong miếu có hay không thần linh hiển linh, vậy thì nhìn Khương Minh có nguyện ý hay không. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2K trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 76, thu đồ chương 76, thu đồ Thái Hoa Sơn chỗ sâu, có tòa bí ẩn tiên sơn. Thiên hồ nhất tộc chân tiên lão hậu đang kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng. Khương Minh bị phong thiên đình đại đế, đã đầy đủ khiến người ngoài ý càng làm cho nàng giật mình, là trước mắt cái này gọi Thanh Thu tiểu thiên hồ. Nhỏ Thanh Thu, ngươi lại đột phá. Lão hậu trừng lớn mắt, tràn đầy kinh ngạc. Cái này Thanh Thu, trước đây không lâu mới ngưng tụ yêu đan, bây giờ không ngờ tu luyện tới chân tiên cảnh giới. Vừa mới qua đi mấy năm a kỳ quái hơn chính là, Thanh Thu tu vi tiêu thăng, nhưng thủy chung không thể hóa thành hình người. Nói chung, yêu tộc tu luyện ra yêu anh liền có thể biến hóa. Thanh Câu Thiên Hồ vượt qua lôi kiếp trở thành nhân tiên lúc, cũng nên có thể hóa hình người. Có thể Thanh Thu đều chân tiên, vẫn là bạch hồ bộ dáng. Lão hậu nghĩ mãi mà không rõ. Nàng đỗng nhiên nhớ tới thượng cổ truyền thuyết, những cái kia thiên phú siêu tuyệt đại năng giả, thường thường biến hóa đã khuya. Có thậm chí một biến hóa chính là đại la kim tiên. Chẳng lẽ Thanh Thu cũng là cái này tồn tại? Lại thêm Thanh Thu trên thân thỉnh thoảng tản mát ra nhường nàng sinh lòng kính ý khí tức. Lão hậu càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Nàng thở dài nói, "Nhỏ Thanh Thu à, ngươi nếu là tại Hồng Hoang thời kỳ Thanh Câu Sơn, nhất định có thể đạt được Thiên Hồ đại nhân trọng điểm bồi dưỡng. Đáng tiếc chúng ta bây giờ bị vây ở tam giới, đạo hạnh của ta vừa đông, không dạy được ngươi nhiều ít, chậm trễ ngươi." Nghe nói như thế, Thanh Thu theo trên bàn ngẩng đầu. Nó nhẹ nhàng lắc lư bốn đầu xoa tung cái đuôi, phát ra anh 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 âm thanh. La Hầu càng tự trách. "Trời ạ, ngươi cũng tới chân tiên cảnh giới, còn không thể nói chuyện, đều là ta vô dụng." Dịu rít Thanh Thu ngoắc ngoắc cái đuôi, nhảy đến La Hầu trên thân cọ sát. Chính nó cũng gấp đến không được. Có thể trong linh đài viên kia phát ra ánh sáng nhạt lá cờ nhỏ, một mực áp chế nó biến hóa cơ hội. Thanh Thu gấp muốn chết. "Chúng ta đi tìm Khương chấp pháp a." La Hầu nhìn về phía Thái Hoa Cung, hắn như vậy lợi hại, khẳng định có biện pháp. Nếu là hắn có thể thu ngươi làm đồ đệ liền tốt. Thái Hoa Cung bên trong, Kim Trung vang vọng tam giới, tuyên cáo Khương Minh bị phong Thiên đỉnh đại đế tin tức truyền đến. Hàn Ngụy cùng Bích Trúc mới biết được, nhà mình lao ra thành Thiên đỉnh đại đế. Các nàng hưng phấn phóng tới hậu viện, vừa chạy vừa hô, "Lao ra, lao ra, ngươi nghe nói không?" Khương Minh đang nhắm mắt nghe thường đánh đàn. Bích Trúc như thế một hô, tiếng đàn gãy mất, ý cảnh cũng mất. Hắn mở mắt ra, bất đắc dĩ nói, "Không phải liền là đại đế đi, không cần đến kích động như vậy. Hôm qua sẽ kết thúc sau, Nghe Thưởng cùng Dương Thiền đã chấn kinh qua, hôm nay ngược không có gì phản ứng đặc biệt." Bích Trúc lại kích động đến thẳng dậm chân, "Lao ra, ngài hiện tại thật là đại đế rồi. Ta xem như ngài đồng tử, về sau ai còn dám ức hiếp ta? Chúng ta Thái Hoa Sơn có phải hay không cũng nên tìm thêm một số người đến giúp đỡ ngài đều thành đại đế, bên người mới 2-3 đồng nữ hầu hạ, đây cũng quá keo kiệt ta. Lao ra, ngài nên chiêu chút giúp ngài làm việc thật tiền, bất quá cũng không thể giống lão quỷ như thế cả ngày đi ngủ." Bích Trúc mới mở miệng, liền không dừng được. Tại trong miệng nàng, Thái Hoa Cung nếu là không mở rộng nhân thủ, ngày mai sợ là muốn sụp. Đang nói, bên ngoài cửa cung truyền đến tiếng bước chân. Khương Minh thần thức quét qua, bấm ngón tay tính toán, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Hắn cắt ngang đang nói đến khởi kinh Bích Trúc, nói, "Đi mở cửa, có người đến." "Lao ra." A Bích Trúc vẫn chưa thỏa mãn mím môi một cái, lôi kéo Hàn Bội đi tới cửa. Hai người vừa tới cổng, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa. Các nàng đối lão gia dự báo năng lực sớm thành thói quen. Riêng phần mình kéo ra một cánh cửa sau, Bích Trúc tấm lấy khuôn mặt nhỏ, giả ra bình tĩnh bộ dáng ở trước mặt người ngoài, nàng vẫn là phải chú ý hình tượng. Bởi vì thiếu một cái răng cửa, nàng dứt khoát không mở miệng, dùng ánh mắt ra hiệu Hàn Muội đến trả lời. Nha đầu này vẫn rất quan tâm hình tượng, sợ mới mở miệng liền bị người chê cười. Hàn Muội nhẹ giọng hỏi, "Các ngươi là ai? Đến Thái Hoa Cung có chuyện gì?" Lúc nói chuyện, nàng cũng đang đánh giá ngoài cửa lão hầu. Khí tức đối phương bất phàm, rõ ràng cao hơn địa tiên, nàng dùng thần thức dò xét, lại không có kết quả gì. Bà lão kia chính là ở tại Thái Hoa Sơn chỗ sâu Thanh Khâu Di tộc người. Biết được Khương Minh tấn thăng đại đế tin tức sau, nàng cân nhắc hồi lâu, quyết định mang theo Thanh Thu đến đây bái phỏng. Nếu có thể bị Khương Minh đại đế thu làm đồ đệ, đối Thanh Thu mà nói là cơ duyên to lớn. La Hầu cung kính chắp tay nói, "Lão thân cùng trong tộc hậu bối, nhiều năm qua chịu đại đế phù hộ, ở tại Thái Hoa Sơn nam đã có mấy trăm năm. Hôm nay nghe nói tin vui, chuyên tới để chúc mừng." Ngôi sồn ở nàng trên vai tiểu tiên hồ cũng học ủi ủi móng vuốt, "Anh anh anh." Bích Trúc thấy một lần cái kia tiểu hồ ly, ánh mắt lập tức sáng lên. Ánh mắt của nàng tỏa sáng, che miệng nói, "Các ngươi chờ một chút, ta cái này đi cùng lão gia nói một tiếng." Nói xong lanh lợi hướng hậu viện chạy. "Lão gia, lão gia, người còn chưa tới." Thanh âm tới trước, cổng tới lao bà, mang theo một cái siêu cấp đáng yêu tiểu hồ ly, nói là đến chúc mừng ngài đăng vị đại đế. Khương Minh vung tay lên, để các nàng tiến đến. Là. Bích Trúc lại vui sướng chạy ra ngoài. Nghe Thưởng cùng Dương Tiền nhìn xem Khương Minh, hơi nghi hoặc một chút. Nghe Thưởng hỏi, phu quân nhận biết ngoài cửa vị kia chân tiên cảnh giới hồ ly. Dương Tiền cũng có chút không hiểu, cái kia tiểu hồ ly rõ ràng là chân tiên, thế nào còn không có biến hóa. Các nàng bây giờ đều là kim tiên tu vi. Nếu không có tình huống đặc biệt, Khương Minh chỉ cần thần thức quét qua, lại hơi thêm phỏng đoán, liền có thể đại khái nhìn ra lão phụ nhân này lai lịch. Nàng bất quá là chỉ thông thiên hồ, nhưng trên vai cái kia tiểu bạch hồ Khương Minh ngẩng đầu quan sát thiên. Ta lúc trước thôi diễn một phen, phát hiện kia tiểu bạch hồ cùng ta lại có sư đồ duyên phận. Nghe Thường nhắm mắt cảm ứng một phen, lại cẩn thận quan sát, lại không phát hiện gì thường. Nàng không khỏi hỏi, phu quân, cái này bạch hồ có cái gì đặc biệt chỗ, có thể cùng ngươi kết xuống sư đồ duyên phận? Nếu như ta không có tính sai, chỉ sợ cùng Hoa Hoàng cung vị kia có quan hệ. Hoa Hoàng cung? Dương Tiền mở to hai mắt, vị kia thánh nhân luôn luôn thâm cư không ra ngoài, cho dù là Hồng Hoàng vỡ vụn lúc cũng chưa từng hiện thân, lần này vì sao cụ thể duyên cớ, chỉ sợ đến theo tiểu bạch hồ trên thân tìm kiếm. Khương Minh đối với mình thực lực lòng dạ biết rõ, nếu là nữ hoa cố ý giấu giếm, bằng vào hắn thôi diễn bản sự, tuyệt đối không thể nhìn ra cái này bạch hồ nội tình. Bây giờ hắn có thể thôi diễn đi ra, giải thích do nữ hoa cũng không dự định giấu giếm. Đang suy tư lúc, Bích Trúc Hàn Muội mang theo lão hầu cùng tiểu bạch hồ đi vào hậu viện. Lão hầu cung cung kính kính hành lễ, "Thanh Câu Thiên Hồ thái ân, bái kiến đại đế." "Anh anh anh." Tiểu bạch hồ theo nàng đầu vai nhảy xuống, cũng đi theo túi mình vái chào. "Miễn lễ." Khương Minh ngồi chủ vị mở miệng, "Ta nhớ được mấy trăm năm trước, ngươi từng mang theo ba cái tiểu thiên hồ đến Thái Hoa Sơn tìm kiếm che chở." Lão hầu mặt mũi tràn đầy cảm kích, không người nói rằng, "Đại đế ân đức, che chở chi tình, ta cả đời đi khác." Giọng nói của nàng thành khẩn, hoàn toàn chính xác đầy cõi lòng lòng biết ơn. Nhưng ở Khương Minh xem ra, bất quá là cho phép các nàng tại Thái Hoa Sơn ở lại mà thôi, không tính là cái đại sự gì. Hắn khoát khoát tay, "Lần này ngươi đến, cần làm chuyện gì?" Lão hầu xoay người ôm lấy bên cạnh tiểu bạch hồ, cung kính giải thích, "Bẩm báo đại đế, đứa nhỏ này gọi Thanh Thu, là Thanh Khâu Thiên Hồ lưu tại tam giới tộc nhân." Nói xong, nàng đỗng nhiên quỳ xuống, khẩn cầu đại đế lòng từ bi, mau cứu Thanh Câu. Đứng lên mà nói, vì sao nói như thế? Khương Minh nhẹ nhàng vung tay lên, đưa nàng nâng lên. Mấy năm trước, đứa nhỏ này đột nhiên xuất hiện dị biến, ngắn ngủi mấy năm liền tu thành chân tiên. Lao thân đạo hành thấp, từ đầu đến cuối không hiểu rõ nguyên nhân. Lao hầu vẻ mặt bất đắc dĩ, đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua Khương Minh. Đại đế thần thông quảng đại, Lao thân thực sự vô kế khả thi, mới mạo muội đến đây, cầu đại đế giúp nàng tra xét một chút. Ngắn ngủi mấy năm liền tu thành chân tiên. Khương Minh nhất thời sửng sốt, cái này tiểu bạch hồ tốc độ tu luyện, quả là nhanh đến có thể gặp phải chính mình. Nguyên nhân cụ thể ta không rõ ràng. Hắn nói, nhưng cái này tiểu thiên hồ biến hóa, phải cùng Ngoa Hoàng cung vị kia có quan hệ. Ngoa Hoàng cung? Lao hầu sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, biến trắng bệnh. Năm đó phong thần chi chiến, Thanh Câu hồ tộc thật là bị hại nặng nề. Nàng cũng năm đó kia ba cái tiểu thiên hồ sở dĩ lưu lạc tam giới, căn nguyên cũng tại nữ hoa. Không cần quá lo lắng. Khương Minh nói rằng, thánh nhân làm việc, không phải ngươi ta có thể ước đoán. Hắn dừng một chút, nói tiếp đi, ta nhìn cái này tiểu hồ ly cùng ta có duyên, không bằng liền để nàng nhập Thái Hoa cung, bái ta làm thầy a. Nghe Khương Minh nói muốn thu Thanh Thu làm đồ đệ, Lao hầu cao hứng ghê gớm. Nếu là Thanh Thu có thể bái đại đế vi sư, kia là nàng tích mười đời phúc phận. Nói xong, nhìn thấy Thanh Thu ngơ ngác đứng đấy không có phản ứng, Lao hầu nhẹ nhàng vô vô bạch hồ đầu, thúc giục, Thanh Thu, còn đứng ngây đó làm gì? Thanh Thu một cái giật mình, tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu, anh. Nói thật, Khương Minh cũng nghe không hiểu Thanh Thu đang nói cái gì. Cái này tiểu hồ ly đã là chân tiên cảnh giới, coi như không thể mở miệng nói chuyện, cũng có thể dùng thần thức giao lưu. Có thể nó liền thần thức đều không thể truyền lại, quả thật có chút kỳ quái. Bất quá, nếu là nữ hoa an bài, hẳn là có thâm ý khác. Khương Minh cùng nữ hoa không có thủ không có toán, nàng xem như thờ ơ lạnh nhạt tam giới thánh mẫu, cũng không đến nỗi vô duyên vô cớ hại người à. Đứng lên đi, việc này quyết định như vậy đi. Khương Minh đưa tay, cắt ngang Thanh Thu dập đầu. Lao hầu thấy thế, không mình hành lễ, đại đế, lao thân cáo lui. Có thể được Khương Minh thu Thanh Thu làm đồ đệ, đây đã là nàng kết cục lý tưởng nhất. Đem Thanh Thu giao cho dạng này một vị dạy rộng nhân từ chuẩn thánh đại năng, nàng cũng không cái gì nhưng lo lắng. Chờ Khương Minh sau khi gật đầu, Lao hầu nhìn về phía lưu luyến không rời tiểu hồ ly, căn dặn, nhỏ Thanh Thu, tại đại đế trong phủ đừng nghịch ngợm, phải thật tốt cùng đại đế học bản sự, cũng không thể giống như bây giờ, liền kim tiên đều không đến được còn sẽ không biến hóa. Anh Thanh Thu ngồi xổm ở Khương Minh bên người, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn. Khương Minh nghĩ, nói rằng, không phải còn có hai cái tiểu hồ ly sao? Cùng một chỗ mang tới. Ngươi ngay tại Thái Hoa cung bên cạnh tìm một chỗ ở lại, ta cho phép ngươi tự do ra vào. Nuôi một cái cũng là nuôi, nuôi ba cái cũng không cái gì khác nhau. Ngược lại Thái Hoa cung địa phương lớn, không quan trọng. Lao hầu nghe xong, lại quỳ xuống cuốn quýt dập đầu, đại đế từ bi, đại đế từ bi. Đi thôi. Khương Minh khoát tay áo. Lao hầu đầy mặt cảm kích lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, nàng đem mặt khác hai cái chỉ có yêu đan kỳ tiểu bạch hồ cũng mang theo tới. Thanh Thu vừa nhìn thấy bọn chúng, lập tức nhảy đã qua, cùng tiểu đồng bọn vui đùa ầm ĩ lên. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ. Nhất bút đan thanh miêu quân cốt, long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn.